Chương 617, túi xuống xinh đẹp dung mạo. Chương 617, túi xuống xinh đẹp dung mạo. Nếu là kim linh chi khí, như vậy có thể đem nơi đây bao phủ đến như vậy dặn dạo, chắc hẳn kim linh thạch số lượng tất nhiên không ít. Nếu không phải kim linh chi khí, cái kia tất nhiên lại là một loại nào đó hiếm có thiên tài địa bảo, giá trị sợ khó mà đánh giá, hắn tử giá tự nhiên càng không khả năng buông tha. Linh thạch tại tu sĩ khác mà nói, không chỉ là tu tiên giới thông dụng tiền tệ, càng là hàng ngày tu luyện, bổ sung linh lực nhu yếu phẩm. Có thể đối tử giá đến nói, linh thạch cũng chỉ là đơn thuần tiền tệ mà thôi. Hắn tu luyện nghỉ lại chính là vạn đạo ghi chép bên trong bảng bạc linh lực, căn bản không cần hao phí linh thạch phụ trợ. Lần này trước đến Tây Bà La Châu, là chạy địa mạch kim thủy cùng huyền quy thuế giáp phấn hai thứ này kỳ vật. Nhất là địa mạch kim thủy, sớm đã tuyệt tích ngàn năm, nếu là thế gian còn có tồn thế, giá trị tất nhiên liên thành. Trên đường đi có thể nhiều tích lũy chút tài phú, tự nhiên là tốt nhất. Ai biết ngày sau có thể hay không gặp phải chỗ cần dùng tiền, cũng không thể thật đợi đến một khối linh thạch làm khó anh hùng hán tình trạng, trơ mắt nhìn xem chỗ tìm đồ vật bay đi, cái kia mới kêu bị quất. Vậy ngươi có thể tìm tới linh khí đầu nguồn sao? Sách nói như thế nào đây? Hoàng Mao chép miệng một cái, chân mày nhíu chặt hơn. Loại cảm giác này rất mờ mịt, lúc đứt lúc nối, giống như là bị thứ gì che chắn, sợ rằng muốn phí chút khí lực. Người cũng đừng. Từ Giã vội vàng xua tay, lại cảnh giác nhìn nơi xa. Tìm không được coi như xong, vạn nhất đem cái kia nguyên anh cảnh đại đường ra trở về, ta nhưng thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hoàng Mao lại lắc đầu, đưa tay chỉ dưới thân cái kia động cầu nói, không sai được, vật kia có lẽ liền tại cái này trong động, ta có thể cảm giác được rõ ràng, linh khí chính là từ động khẩu tràn ra tới. Sau khi ra ngoài lại bị trận pháp gì giam cầm, mới chỉ tại cắt trại cái kia một mẫu ba phần đất bên trong đảo quanh. Ý của ngươi là muốn vào động đi tìm? Từ Giã lông mày vận thành cái u cục. Hắn ngược lại là không sợ có cái gì cả bấy, liền sợ bị người ngăn tại trong động, không khác tự chui đầu vào giỏ. Ân. Hoàng Mao trùng điệp gật đầu. Mau đỡ ngược lại đi. Từ Giã vội vàng bắt bỏ, ta cũng không muốn vào cái kia đen xì trong động, đến lúc đó bị người ngăn tại bên trong, không được bắt rùa trong hũ. Không đợi Từ Giã lại nói cái gì, Hoàng Mao đã trước một bước nhảy xuống phong hành thuyền. Hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Hắn rơi vào động khẩu phía trên vách đá, lại dùng sức khịt khịt mũi, giống như là tại xác nhận khí tức phương hướng. Sau đó vui mừng, cất bước, một chút xíu lên núi cốc phần cuối đi đến. Bộ dáng kia, giống như là bị mùi máu tươi câu dẫn yêu thú. Từ Giã thấy thế, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không vào sân động, ở bên ngoài tìm xem cũng là không sao. Vì vậy hắn cũng không quấy rầy Hoàng Mao, chỉ là điều khiển phong hành thuyền, không nhanh không chậm đi theo sau hắn. Thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, phòng bị có thể xuất hiện nguy hiểm. Cứ như vậy, một người một thuyền, một trước một sau, tại hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác liền qua hai canh giờ. Từ Giã mấy lần đều muốn mở miệng đánh gãy Hoàng Mao, có thể lại thấy hắn vẻ mặt thành thật, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống đẩy ra bụi cỏ ngửi một cái, hoặc là góp đến nham thạch một bên ngửi. Từng bước hướng phía trước thăm dò, cũng làm cho hắn lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Quay đầu nhìn lại, các trại sớm đã biến mất tại núi non liên miên bên trong. Cái này không kéo đó sao? Từ Giã nhịn không được nói thầm trong lòng, nhà ai bảo bối sẽ giấu ở khoảng cách hang ổ trăm dặm xa trên núi hoang. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, có phải là Hoàng Mao vừa rồi bị mất tín hiệu, lại không tốt ý tứ thừa nhận. Vì bảo toàn mặt mũi, mới cố ý làm bộ giả vờ tầm bảo. Chờ mình triệt để không có kiên nhẫn, chủ động để hắn dừng lại, hắn cũng tốt nhờ vào đó thoái thác. Không phải hắn tìm không được, là ta không cho hắn tìm. Kể từ đó, đã bảo vệ mặt mũi, lại không cần thừa nhận bản sự của mình không tốt. Càng nghĩ, Từ Giã càng cảm thấy có cái này có thể. Từ Giã cắn răng, quyết định đánh bạc một ngày này thời gian, cùng Hoàng Mao hao tổn đến cùng. Ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có thể hay không tìm tới cái gọi là linh khí đầu nguồn. Cũng không biết có phải là bị cái kia hai vị thích đệ lây nhiễm, lại cũng tại loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên tương đối lên thật. Chính là chỗ này. Đang lúc Từ Giã ở trong lòng lung tung tính toán lúc, Hoàng Mao đột nhiên dừng bước, trên mặt khó nén vẻ mặt hưng phấn. Ân. Từ Giã sửng sốt một chút, hắn đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, không có nghĩ rằng thật đúng là bị Hoàng Mao tìm tới. Vội vàng thu hồi phong hành thuyền, thả người nhảy đến Hoàng Mao bên cạnh, theo ngón tay hắn phương hướng túi lầu nhìn. Chỉ thấy một mảnh không đáng chú ý đống loạn thạch bên cạnh, có cái trường đầu ngón tay tổ kiến. Một đám con kiến trinh kéo lấy cái so động khẩu tốt đẹp mấy lần màu xanh côn trùng, phí sức hướng trong động bên trong trọc. Ngươi nói, không phải là cái này côn trùng a? Từ Giã chỉ vào cái kia côn trùng, thực tế nhìn không ra thứ này có cái gì kỳ lạ. Cái gì côn trùng? Hoàng Mao một mặt mở miệng, ta nói là nơi này. Ngươi cẩn thận ngửi một cái, cố kia linh khí chính là ở đây nồng nặc nhất, lại hướng phía trước liền ngửi không thấy. Từ Giã không biết thực hư, cũng là làm ra vẻ hít hà, gật đầu nói, đúng là như thế. Chắc hẳn cái kia không biết có phải là kim linh liền giấu ở chúng ta dưới chân. Từ Giã đầy mắt khiếp sợ, thật bị hắn tìm tới. Vừa rồi còn đang hoài nghi nhân ra là làm ra vẻ, giờ phút này lại bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Gặp Từ Giã cũng không có biểu hiện ra nên có hưng phấn, Hoàng Mao ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Lão đại, ngươi thế nào? Không có. Không có gì. Từ Giã vội vàng rời đi ánh mắt, xấu hổ cúi xuống tấm kia tuấn lãng dung nhan. Chính mình lại lấy quân tử chi tâm độ yêu nhân bụng, thực sự là không nên a. Làm gì? Hiện tại liền nào? Từ Giã hoạt động một chút cổ tay, kích động. Đương nhiên. Hoàng Mao lui về sau hai bước, nhảy mở địa phương. Ta xem chừng cái này bảo bối chôn đến sâu đây. Ngươi tránh ra điểm, còn lại giao cho ta liền được. Lão đại ngươi kiềm chế một chút ta, đừng không để ý đem phía dưới bảo bối đập nát. Hoàng Mao không yên tâm, dặn dò một câu. Yên tâm, nếu thật là đập nát, liền làm ngươi trắng tìm một chuyến. Từ Giã lấy ra hai thước thanh phòng, suy nghĩ một chút lại thu về, đổi trôi này vừa tới tay không lâu hai thước tím phong. Mới tới không thể ánh sáng sống an nhàn sung sướng, cũng phải trước tiếp đại chúng, làm chút việc nặng luyện tay một chút. Ánh nắng chiều tựa như hòa tan vàng, phủ kín đỉnh núi liên đới từ giã huy kiếm thân ảnh cũng bao phủ tại vầng sáng bên trong. Núi non trùng điệp bên trong, mơ hồ có thể thấy được một vệt nhàn nhạt từ kim quang mũi nhọn tại đáy hô lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là từ giã sắp chết đi vui vẻ trâu ngựa thời gian. Không thể không nói, khai sơn đại đao quyết, làm lên khai sơn đảo công việc quả thực muốn quá dùng tốt. Không đến nửa canh giờ, liền miễn cưỡng đào ra một vài trượng sâu hô to. Nhưng giờ phút này, lại bị vấn đề trước mắt làm khó. Chương 618, bị khóa người. Chương 618, bị khóa người. Từ giã dưới chân bùn đất bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, lộ ra một khối toàn thân đen nhánh không biết tên kim loại. Tính chất cứng đến nỗi kinh người, mặc cho hắn huy động hai thước tím phong lập đi lặp lại chém vào, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Lao đại cố lên, ta đã có thể rõ ràng cảm nhận được, vật kia liền tại chân người phía dưới. Hoàng Mao đứng tại bờ hố, bị tím phong kiếm chém vào chấn động đến mảng nhĩ đau nhức, vẫn như cũ hưng phấn bịt lấy lỗ tai hô to. T, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật, sao so huyền thiết còn cứng rắn? Từ giã lắc lắc hơi tê tê cổ tay, ngồi xổm người xuống, giơ chân lên dùng sức chà chà. Chỉ nghe đông 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 tiếng vang trầm trầm, hắn bởi vậy kết luận, cái này tất nhiên là dấu ruột. Nếu không sẽ không phát ra như vậy trống rỗng vang vọng, bảo bối hơn phân nửa liền nút ở bên trong. Bằng không, dứt khoát đem cái này sườn núi gọt đi một đoạn, có lẽ những vị trí khác có độc cầu. Ý niệm mới vừa nhuốm, lại bị hắn bắt bỏ. Hắn sợ động tĩnh quá lớn, vạn nhất cái kia cắt trại nguyên anh đại đường ra trùng hợp trở về, lại trùng hợp nghe đến cái này khai sơn phá thạch tiếng vang, theo dõi tìm đến, chẳng phải là nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ dùng nhiệt độ cao nóng chạy phương pháp kia tương đối ổn thỏa, không đến mức náo ra quá lớn động tĩnh. Từ giã không do dự nữa, trong cơ thể linh lực vận chuyển, thập phương lôi phạt dẫn động, một thanh tử thuần vĩ lôi điện ngưng tụ mà thành đoạn kiếm chậm rãi hiện lên ở trước người. Hắn cũng không như vậy dừng lại, mà là liên tục không ngừng đem linh lực rót trong đó. Trôi này lôi điện đoạn kiếm thay đổi đến càng thêm ngưng thực, tia sáng cũng càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, lại hoàn toàn thu lại lôi điện, hóa thành một thanh toàn thân lưu chuyển lên cực quang dao găm. Không thấy mảy may dòng điện, lại tản ra đủ để dung kim đoạn sắt khủng bố nhiệt độ cao. Toàn bộ hố sâu đều bị cái này cực quang dao găm chiếu lên sáng như ban ngày, bờ hố Hoàng Mao đã bị đâm vào con mắt đều không mở ra được. Từ giã con mắt cũng híp lại thành một cái khe, cẩn thận điều khiển cực quang dao găm nhắm ngay kim loại đen chậm rãi đâm vào. Một chiêu này quả nhiên đạt hiệu quả. Dao găm mặc dù không đến mức giống chém sắt như chém bùn như vậy nhẹ nhõm, lại quả thực đang chậm rãi cắm vào trong đó. Đem linh lực cô đọng đến loại này cực hạn, tiêu hao tâm thần cùng linh lực, không thể so với ngày đó chém giết Vũ Văn Ngạn lúc cái kia mấy chục trượng cự kiếm tới nhẹ nhõm. Một lát, từ giã cái trán liền đã che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Hắn giang chống đỡ tinh thần, tại vỏ kim loại bên trên siêu siêu vẹo vẹo cắt ra một cái chứa được một người tiến vào độc cầu. Vừa mới thu tay lại, trôi này cực quang dao găm liền nháy mắt tán loạn, từ giã liền rốt cuộc không chịu nổi. Bình một tiếng, bị bổ xuống khối kia kim loại tấm rơi vào trong đó, mà chính hắn thì hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển. Hắc hắc, thành. Hoàng Mao thấy thế, cũng không nói hoài tới tử, thả người liền nhảy vào độc cầu. Đậu phộng. Bất quá một lát, phía dưới liền truyền ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Ngay sau đó, Hoàng Mao vụt một cái lại từ động khẩu chui ra, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, hoảng sợ nhìn xem từ giã. Ngón tay run rẩy chỉ vào phía dưới, ấp a ấp úng nói, "Giả, lao lao đại, bên dưới, phía dưới có người." "Cỏ, chạy." Từ giã nghe vậy, trong đầu ông một tiếng, nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, thậm chí không kịp lấy ra phong hành tuyển, dùng hết trong cơ thể cuối cùng một tia còn sót lại lực lượng, bỗng nhiên nhảy lên, mang theo Hoàng Mao nháy mắt thoát ra cao trăm trượng trong không. Hai đạo chật vật lưu quang một trước một sau, trong chớp mắt liền biến mất ở liên miên dãy núi bên trong. Mãi đến bọt ra ngoài trăm dặm, hai người rơi vào một chỗ ẩn nấp trong khe núi, hai người lại lần nữa biến thành chó hoang, mới dám dừng lại thở dốc. Từ giã miệng lớn thở hổn hển, trên mặt còn mang theo chưa chút bỏ hoảng sợ, hỏi: "Ngươi thấy rõ ràng phía dưới là người nào sao? Có phải là cái kia cắt trại đại đương gia?" "Không có, không thấy rõ." Hoàng Mao cũng dọa cho phát sợ, âm thanh phát run. Liền thấy hắn bị xích sắt khóa lại, không nhúc nhích treo ở bên trong, đen sì, làm ta giật cả mình. "Ân, bị xích sắt khóa lại." Từ giã thần sắc đột nhiên biến đổi, ngược lại lộ ra mấy phần nghi hoặc. Lập tức vẻ ngoan lệ nổi lên. "Hắn mụ hắn bị xích sắt khóa lại, vậy ngươi sợ quặp lông a?" Hoàng Mao gặp hắn nổi giận, càng là khẩn trương đến không được, run giọng trả lời: "Nhưng có thể ta lúc ấy không có kịp phản ứng a, quả thật bị hắn giật nảy mình." "Ngươi thật?" "Ai?" Từ giã bất đắc dĩ thở dài, thật sự là bị cái này khờ hàng tức giận cười. Hai đạo lưu quang một trước một sau, lại xuất hiện tại liên miên dãy núi bên trong. Ngoài cửa hang, Từ giã đầu tiên là thả ra thần thức cẩn thận cảm giác một phen. Xác nhận trong động cái kia bị xích sắt khóa lại nhân khí hơi thở yếu ớt, lại cũng không cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động. Cái này mới hơi yên lòng một chút, thả người nhảy vào trong động. Trong động nguyên bản một mảnh đen kịt, bây giờ có động khẩu bắn vào ánh sáng, cũng là miễn cưỡng có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Toàn bộ không gian trình viên hình, bốn phía trống rỗng. Cái kia không biết tên kim loại đen như một cái nồi lớn ngã út xuống, kín kẽ chế tạo ra cái này phong bế không gian. Dán chặt lấy vách tường vị trí, có một chỗ đơn sơ thềm đá đỉnh, chính là Hoàng Mao trong miệng nói tới cái kia bị khóa người. Hắn bị bốn cánh tay độ dày huyền thiết xích sắt khóa lại tứ chi, treo lơ lửng giữa trời treo ở nơi đó, không nhúc nhích. Chính phía dưới bậc thang chỗ, trên mặt đất thỉnh thoảng lóe ra yếu ớt linh quang. Nhìn kỹ lại, cái kia tựa hồ là một bộ phức tạp trận văn. Từ giã nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ người này. toàn thân quần áo tả tơi, xem sớm không ra nguyên bản hình thức. Rách nát vải bên dưới lộ ra da thịt khô quắc gầy khô, có lẽ là lâu dài bị vây ở nơi đây, không thấy ánh mặt trời, lộ ra cả người lại gầy lại nhỏ, như rút lại đồng dạng. Lại thêm bẩn thỉu, tóc hô ở trên mặt, toàn thân lại bị thật dày bùn vảy nơi bao bọc, căn bản thấy không rõ hình dạng. Duy nhất có thể chứng minh người này còn sống, là hắn có chút bộ ngực phập phồng. Từ Dã trong lòng hiếu kỳ, con ngón đúng ra, đánh ra một đạo linh quyết, nghĩ trước dò xét cái sâu cạn. Không ngờ cái kia linh quyết còn chưa cẩn thận, liền bị trên người hắn đột nhiên hiện lên một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng chỗ tán dã. A, Từ Dã không khỏi kinh ngạc. Đều bộ này nửa chết nửa sống tính tình, trên thân sao còn có huyền diệu như thế hộ thân trọng bảo? Có thể lặng yên không một tiếng động hóa giải chính mình linh quyết, tuyệt không phải vật tầm thường. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là ai? Tại sao lại bị vây ở nơi đây? Từ Dã âm thanh tại trống trải trong động quanh quẩn. Chờ giây lát, đối phương từ đầu đến cuối không có mở miệng, phảng phất không nghe thấy đồng dạng, liền mí mắt đều chưa từng động một cái. Vô cùng bá, ngươi đi lên xem một chút. Từ Dã chỉ thềm đá, nói. Hoàng Mao nghe vậy sững sờ, lập tức vô ý thức về sau rụt, một mặt không tình nguyện. Cái này nửa chết nửa sống, có cái gì để mắt? Ta vẫn là trước tìm cái kia kim linh chi khí đầu nguồn đi. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ta không phải sợ chương 619, có chút khó khăn làm a chương 619, có chút khó khăn làm a Hoàng Mao lẩm bẩm, ánh mắt trốn tránh. Chủ yếu là hắn kêu cái gì, vì sao bị khóa, cùng ta lại không quan hệ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Từ Dã suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoàng Mao lời nói cũng có mấy phần đạo lý, liền sửa lời nói, nói đến có lý. Ngươi đi đem trên người hắn kiện kia hộ thân bảo khí mang tới, cầm tới đồ vật ta liền đi. Hoàng Mao ha to miệng, lại không có nói ra lời. Cái này cùng để hắn đi lên dò đường có cái gì khác nhau? Kỳ thật hai người cũng không dám tùy tiện tiến lên, trong lòng đánh chính là cùng một cái chủ ý, đối phương có thể được cắt trại dùng nghiêm mật như vậy phương thức cầm tù, còn người mang quỷ dị hộ thân bảo khí, người nào lại dám nói hắn không có ẩn tàng chí mạng pháp khí? Nếu là cận thân hắn đột nhiên làm loạn, sợ tuyệt không quả ngon để ăn. Vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Gặp Hoàng Mao chậm chạp không chịu khởi hành, Từ Dã thầm mắng một câu vô dụng, dứt khoát không tại trông chờ hắn, trở tay lấy ra hai thước thanh phong, linh lực rót phía dưới, điều khiển phi kiếm hung hăng hướng cái kia bị khóa người đụng tới. Vang một tiếng vang trầm, quả nhiên vẫn là bị tầng kia màu vàng kim nhạt vầng sáng ngăn tại bên ngoài, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải. Từ Dã gặp cứng rắn không làm gì được hắn, liền cất giọng uy hiếp nói, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thức thời liền đem trên người người pháp bảo giao ra, không phải vậy ta nhất định muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lão đại, hắn bị xích sắt khóa lại treo ở giữa không trung, vốn là muốn sống không được muốn chết không xong, sợ là nghĩ giao cũng không giao ra được à? Hoàng Mao ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Từ Dã lập tức nghẹn lời, ngược lại là đem cái này gốc dạ quên. Ta lại không ngủ. Hắn cứng cổ mạnh miệng nói, tất nhiên pháp bảo là của hắn khẳng định có biện pháp điều khiển, nói không chừng một ý nghĩ liền có thể lấy xuống. Lập tức, đầu ngón tay ngưng ra một đạo trong suốt khí đạn. Tất nhiên đối phương đã không nói lời nào, cũng không chịu giao ra bảo vật, vậy liền dùng hôn nguyên khí đạn chậm rãi tra tấn hắn, nhìn hắn có thể chịu tới khi nào. Từ Dã thậm chí nghĩ kỹ đến tiếp sau. Không gian này bị kín, chỉ cần hắn canh giữ ở ngoài cửa hàng, cách mỗi một lát liền đánh ra mấy đạo đạn khí đi vào. Khó chịu hắn nửa canh giờ, đối phương cuối cùng khẳng định đến khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, chủ động giao ra pháp bảo. Đây chính là binh pháp đã nói không đánh mà thắng binh tỉnh lúc lại dùng ít sức. Hoàng Mao gặp hắn đầu ngón tay đoàn kia trong suốt đạn khí, nháy mắt dọa đến lông tơ dựng thẳng, vô ý thức lui về sau hai bước. Lúc trước hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua cái này hôn nguyên đạn tức giận lợi hại, nếu biết rõ khiu giác của hắn có thể là vượt xa người bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Lần trước chỉ là dính lên một điểm, cái mũi suýt nữa mất thông mấy tháng, mỗi lần hô hấp đều kèm theo tàn vỡ, quả thực đau đến không muốn sống. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tê cả da đầu. Lão đại, tuyệt đối không thể a! Hoàng Mao vội vàng khuyên can, ngươi cái này hôn nguyên đạn khí để xuống, toàn bộ mật thất cũng phải bị khí kình rót đầy, ta còn thế nào tìm cái kia kim linh chi khí đầu nguồn? Cùng cái này có quan hệ sao? Từ Dã nhíu mày hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Ta phải dựa vào cái mũi nghe a. Bị khí này đạn một cái rối, ta cái kia còn phân rõ kim linh vị trí. Chờ khí đạn sức lực tiêu tán không phải tốt. Cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi? Hoàng Mao một mặt xấu khổ. Vạn nhất tại cái này lề mề thời điểm, cái kia cắt trại đại đường ra trở về, ta chẳng phải là phí công hổ. Từ Dã cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoàng Mao nói đúng là để ý, đành phải từ bỏ cái này có thể nói hoàn mỹ kế hoạch. Được thôi, trước đem cái kia kim linh tìm ra lại nói, nếu là kịp, quay đầu lại cẩn thận chế tài hắn. Bị treo ở giữa không trung người kia từ đầu đến cuối đều chưa từng động đậy một cái, giống như một cái không có sinh mệnh giật dây con rối. Nhưng làm nghe đến Từ Dã cùng Hoàng Mao đối thoại lúc, hắn cái kia một mực buông thõng đầu có chút giật giật. Bị tóc rối bời che giấu trong khóe mắt, lặng yên mở ra một đôi vận đục nhưng lại mang theo tinh quang con mắt. Hai người không có phát giác được dị thường, chỉ lo lần theo không khí bên trong khí tức tại mật thất bên trong người mấy lần, cuối cùng một đường đi theo cái mũi đi tới cái kia bị khóa người trước người. Hắn đưa đầu, người kia treo lơ lửng giữa trời chân. Cao mày lắc đầu, cảm thấy không đúng vị, lại thò đầu hướng người kia dưới chân bậc thang người. Đông nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, đông nhiên một cái giơ chân chạy đến Từ Dã bên cạnh, hoảng sợ nhìn xem cái kia bị treo ở giữa không trung người. Làm sao vậy? Gặp hắn phản ứng như thế lớn, Từ Dã liền vội vàng hỏi. Không có. Ta vừa bận không cẩn thận, vậy mà gần hắn thân. Hoàng Mao trừng mắt to, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Từ Dã nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức như có điều suy nghĩ nói, có lẽ là ta quá lo lắng, trên người hắn căn bản là không có những pháp bảo khác. Hắn dừng một chút, lại hỏi, thế nào, kim linh chi khí đầu nguồn tìm được sao? Hoàng Mao nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ treo lơ lửng giữa trời người kia dưới thân trận văn, khẳng định nói ra, tìm tới. Liên bị phong ấn tại cái này trận văn phía dưới, khí tức chính là từ lòng đất thấu đi lên. Từ giã quan sát một phen trên mặt đất trận văn, trận kia văn đường con mặc dù phức tạp, có thể linh quang yếu ớt, phạm vi lại nhỏ, hiển nhiên phẩm giai không cao. Cái này tiểu phá trận nhìn xem cũng không có trở ngại, trực tiếp phá hủy liền được. Nói xong, hắn nhấc lên hai thước thanh phong, chậm rãi hướng trận văn đi đến, chuẩn bị động thủ phá trận. Đột nhiên, xoạt, xoạt, kéo lại người kia xích sắt có chút rung động. Từ giã bước chân dừng lại, lập tức cảnh giác lui về tại chỗ, chăm chú nhìn đối phương. Một lát sau, gặp không có gì động tĩnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn hướng Hoàng Mao, đem hai thước thanh phong đưa tới. Ta suy đoán cái này trận pháp chỉ là sơ cấp nhất phong ấn trận pháp, lấy ngươi thực lực có lẽ có thể phá vỡ. Hai thước thanh phong cho ngươi, ngươi đi luyện một chút tay, cũng không thể công việc bận thịu mệt nhọc đều để ta làm đi. Hoàng Mao nhìn xem đưa tới cửa lớn khỏe miệng giật một cái. Rõ ràng là ngươi muốn bảo bối, thiếu linh thạch cũng không phải là chính mình, vì sao giả đem cái này sống giao cho chính mình? Lão đại, kỳ thật không nhất định muốn đi qua. Hắn con mắt hơi chuyển động, đề nghị, ngài tu vi cao thâm, hoàn toàn có thể cự ly xa điều khiển pháp khí, trực tiếp oanh kích cái kia phong ấn à, cần gì phải cẩn thận đâu. T, Từ Giã nghe vậy, đột nhiên hút ngụm khí lạnh. Chính mình đây là làm sao vậy? Từ lúc vào cái này động đến nay, nào giống như là bị bột nhau dán lên như vậy, chỉ số IP rõ ràng trượt. Chẳng lẽ là trước kia liên tiếp hao hết linh lực, thương tổn tới thần hồn, sinh ra tác dụng phụ? Đơn giản như vậy biện pháp, chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hắn cũng không xấu hổ, lúc này thôi động linh lực, hai thước thanh phong đột nhiên hóa thành một đạo bóng ánh lôi quang, tinh chuẩn hướng trận kia văn chém tới. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến, lôi quang kiếm ảnh không ngờ bị người kia trên thân hộ thân vầng sáng gậy trở về, tại trên không vạch qua một đường vòng cung, trở xuống Từ Giã trong tay. Hắn cau mày, có chút bất đắc dĩ, lại đem đưa về phía Hoàng Mao. Không được, xem ra còn phải ngươi đích thân đi qua chương 620, Hiên Viên Mộng chương 620, Hiên Viên Mộng. Hoàng Mao nâng trán thở dài một tiếng, quả thực không có mắt thấy, cái này thao tác cũng quá cầu thả. Người cái kia hai thước thanh phong thân kiếm lớn như vậy, mà phong ấn lại tại người kia dưới lòng bàn chân, vừa qua đi, cũng không lại vừa vặn chạm đến hắn phòng hộ khu sao? Liền không thể thay cái nhỏ chút. Lão đại, ngươi liền không thể thay cái mạch suy nghĩ. Ví dụ như, Hoàng Mao đang muốn lại cho Từ Giã đề nghị. Đột nhiên, một đạo yếu ớt lại mang theo vài phần khàn khàn thanh âm nữ nhân tại trong mật thất vang lên. Các ngươi không phải xa phỉ người. Hai người lập tức giật nảy mình, bản năng khắp nơi xem xét, tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Đừng tìm, là ta. Bọn họ cái này mới lấy lại bình tĩnh, theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai phát ra âm thanh, đúng là cái kia bị xiềng xích gò bó giữa không trung người. Bởi vì nàng toàn thân rách nát quần áo bao vây lấy, thân hình lại gầy lại nhỏ, tăng thêm bẩn thỉu, lộn xộn tóc hoàn toàn che chắn mặt, hai người bản năng cho rằng đó là người nam tử, thậm chí khả năng là cái lao đầu. Chưa từng nghĩ đối phương đúng là nữ tử. Lại nghe thanh âm kia, cứ việc mang theo suy yếu cùng khàn khàn, nhưng cũng có thể nghe ra mấy phần thanh thúy, hiện nhiên là cái phi thường trẻ tuổi nữ tử. Từ Giã lại lần nữa ngưng thần nhìn, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại bị cắt trại người cầm tù ở chỗ này? Khụ khụ. Nữ tử ho khan mấy tiếng, âm thanh vẫn như cũ suy yếu. Các ngươi là ai? Cùng những cái kia xa phỉ ra sao quan hệ? Nữ tử kỳ thật đã sớm tỉnh dậy, chỉ là một mực không dám lên tiếng. Vốn cho rằng Từ Giã cùng Hoàng Mao cũng là xa phỉ cùng một bọn, là đến tra tấn nàng hoặc kiểm tra phong ấn. Cái này mới từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, chưa từng để ý tới bọn họ. Có lẽ hai người vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, nghe ra bọn họ tựa hồ cùng cái kia cắt trại đại đương gia có oán, còn tính toán phá hư nơi đây trận pháp. Cái này mới chắc chắn hai người tuyệt không phải xa phỉ người, có lẽ đây chính là chính mình thoát khốn cơ hội, vì vậy mới lấy dũng khí mở miệng. Ngươi có phải hay không có chút không tìm chuẩn vị trí của mình? Từ Giã lông mày nhíu lại, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng. Bây giờ ngươi thân hãm nhà tù, bị xích sắt khóa lại, là tù nhân, ngược lại đến bận hỏi lên chúng ta. Nữ tử nghe vậy trầm mặc rất lâu, tựa như làm rất lớn quyết định, mới thấp giọng nói, xin lỗi, là ta lỡ lời. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nữ tử mở miệng lần nữa, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ tử thân phận mất cảm, trước mắt không tiện lộ ra, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Bất quá hai vị yên tâm, nếu là có thể cứu ta thoát thân, rời đi cái này tối tăm không mặt trời lồng giam, ta chắc chắn dốc hết tất cả báo đáp hai vị ân công, tuyệt không nuốt lời. Tất nhiên thân phận nhạy cảm như vậy, vậy coi như xong. Từ Giã không hề bị lay động, quay đầu nói với Hoàng Mao, vô cùng bá, tiếp tục phá trận. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, trước đem nàng phơi cho khô, để nàng minh bạch là ai nắm trong tay vận mệnh của nàng, bàn lại điều kiện, dạng này nàng mới cam tâm trả giá lớn nhất đại giới. Hoàng Mao phí sức nâng lên hai thước thanh phòng, đi đến cái kia phong ấn trận bắn phía trước. Phía trước bởi vì người này thần thần bí bí, trên thân còn có hộ thân vầng sáng, hai người ít nhiều có chút kiêng kỵ. Bây giờ nghe nàng mở miệng, đúng là cái niên kỷ tương tự nữ tử, mà còn muốn cầu cạnh bọn họ, trong lòng liền triệt để đối nàng thân phận đi ma quỷ. Nữ tử kia gặp Từ Giã dầu muối không vào, hoàn toàn không nghĩ để ý chính mình. Lại nhìn Hoàng Mao đã giơ lên cánh cửa kia lớn thanh phong kiếm, làm bộ liền muốn vỗ xuống, lập tức cúi lên. Không thể, tuyệt đối không thể. Nàng ra sức vùng vẫy một hồi, xích sắt phát ra ảo ảo tiếng vang. Cái này trận pháp chính là các không phải là tự tay bày ra phong cấm, cùng hắn thần hồn liên kết. Nơi đây liên quan đến các trại mệnh mạch căn cơ, một khi phá vỡ, hắn vô luận người ở chỗ nào nhất định có cảm giác biết. Hoàng Mao nghe vậy, giơ cao cánh tay dừng tại giữa không trung, có chút do dự quay đầu nhìn về phía Từ Giã. Từ Giã lại không hề lo lắng vung tay. Đừng còn nàng, bất quá là cái phá trận mà thôi, mấy lần liền có thể giải quyết. Liên tính cái kia các không phải là biết chạy đến, chúng ta đã sớm cao chạy xa bay. Cầu các ngươi, thật không muốn. Nữ tử âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên là thật cũng lên. Từ ra khỏe miệng dương lên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi còn non lắm. Cái này nữ tử mở miệng nhắc nhở, đơn giản là sợ bọn họ phá trận pháp liền lập tức rời đi, không dám ở cái này dừng lại lâu, tự nhiên càng không khả năng lưu lại cứu nàng. Bởi như vậy, nàng liền triệt để không có thoát thân hy vọng. Ồ. Từ ra kéo dài ngữ điệu, sắc bén nhìn về phía nữ tử. Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi như còn dám che che lấp lấp, không chịu nói lời nói thật, liền đừng trách chúng ta không để ý sống chết của ngươi. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, bờ môi nết, nội tâm rơi vào cực độ dãy rủa bên trong. Thân phận một khi bại lộ, có thể dẫn tới sinh cơ, cũng có thể để nàng rơi vào càng tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì nàng không rõ ràng từ giã nội tình, trải qua chuyện này, không còn dám tùy tiện thản lộ thân phận. Nàng bản danh Hiên Viên Ngộ, chính là Lam Phách Thành thành chủ Hiên Viên Lăng Vân độc nữ. Hiên Viên Lăng Vân cả đời thê thiếp vô số, mới được như thế một cái nữ nhi. Thêm nữa nàng thiên phú siêu quần, càng là đối với cương triều vô cùng. Nàng chính là bởi vì bất mãn phụ thân đối với chính mình chăm sóc quá nghiêm, ngay cả xuất môn đều muốn đi theo mười mấy tên hộ vệ, mới thừa dịp một lần hỗn loạn, lén lút chạy ra khỏi phủ thành chủ. Vốn muốn đi trong truyền thuyết Trung Châu chi địa mở mang tầm mắt, nhìn xem không giống thế giới. Chưa từng nghĩ, vừa rời đi Lam Phách Thành địa vực, liền bị cắt trại mấy cái xa phỉ cất xuống. Đem nàng bắt đến cái này cắt trại chỗ sâu, thấy nàng tư sắc tuyệt mỹ, lại lên lòng xấu xa, muốn đem nàng bánh xe. May mắn Hiên Viên Lăng Vân sớm vì nàng ra chỉ một bộ hộ thân bí bảo, trong lúc nguy cấp tự động hộ chủ, mới không có để những cái kia đạo tặc đạt được. Nàng đã từng đang bị bắt lúc đến tự buộc thân phận, hô to chính mình là Lam Phách Thành thành chủ chi nữ. Có thể đám kia xa phỉ chỉ coi nàng là tại cố ý hù dọa người, còn cười nhạo nàng ý nghĩ hao huyền, căn bản không có coi ra gì. Mãi đến xa phỉ đại đương gia các không phải là trở về, nhìn thấy dung mạo của nàng, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Ngày này, xem như là triệt để sập. Năm đó Lam Phách Thành mở rộng cương vực, tiêu diệt toàn bộ xung quanh tạp dư thế lực, các cũng không phải lăn lộn ở trong đó. Tuy chỉ là xa xa quan sát, nhưng cũng thấy tận mắt Hiên Viên Lăng Vân. Cái này nữ tử không nói những cái khác, riêng là cặp mắt kia, liền cùng Hiên Viên Lăng Vân có mấy phần giống nhau. Huống chi gần đây Lam Phách Thành khắp nơi tìm hiểu Hiên Viên Mộng Hạ Lạc, sớm đã là bắc vực công khai bí mật. Các không phải là vốn là nam vực một cái tiên môn phản đồ, năm đó phạm phải sai lầm lớn, một đường chạy nạn đến đây. Thêm nữa bắc vực hỗn loạn, các đại thế lực không rảnh bận tâm xa xôi chi địa, hắn mới dám tại cái này chiếm núi làm vua, đâm xuống nền móng. Hiên Viên Lăng Vân là biết hắn người này tồn tại, tốt tại hắn một mực rời xa Lam Phách Thành phạm vi thế lực, lại chưa bao giờ chủ động trêu chọc phủ thành chủ, những năm này mới có thể an ổn sống qua ngày. Hiên Viên Lăng Vân cũng liền đối hắn tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ ngược lại tốt, thủ hạ của mình lại gan to bằng trời, cướp bóc thành chủ chi nữ, còn ý đồ phi lễ. Đây quả thực là tại động thủ trên đầu thái thuế. Chương 621, thật là chán ghét chương 621, thật là chán ghét bây giờ, cái này khoai lang bỏng tay nắm tại tay, thả cũng không xong, không thả cũng không phải. Thả nàng, lấy Hiên Viên Lăng Vân hung ác, hắn cắt trại có một cái tính toán một cái, tuyệt đối chó gà không tha. Không thả nàng, có lẽ còn có thể trì hoãn một chút thời gian, ít nhất nàng sống. Hiên Viên Lăng Vân còn có cái tưởng niệm, không đến mức nổi điên. Đợi hắn hoàn thành đại sự của mình, liền sẽ tự tay đem cắt trại tàn sát, đến mức Hiên Viên Ngộng, tự nhiên cũng vô pháp may mắn miễn đi khó. Sau đó cao chạy xa bay, cũng không tiếp tục đặt chân Tây Bà La Châu nửa bước. Chính là xuất phát từ loại này suy tính, hắn mới sẽ đem Hiên Viên Ngộng cầm tù tại chỗ này bí ẩn chi địa. Cắt trại những người khác, chỉ biết Hiên Viên Ngộng bị đại đương gia giấu đi, cụ thể ở nơi nào, không người biết được. Từ nhỏ tại phủ thành chủ được bảo hộ quá tốt, dẫn đến Hiên Viên Ngộng căn bản không biết thế đạo tàn khốc cùng nhân tâm hiểm ác. Bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Tại không có thăm dò từ giã hai người nội tình phía trước, nàng thực tế không dám tùy tiện thản lộ thân phận chân thật của mình. Sợ mới vừa chạy ra ổ sói, lại rơi vào một cái khác băng không có hảo ý nhân viên bên trong. Vì kế hoạch hôm nay, nàng duy nhất có thể lấy ra thẻ đánh bạc, chính là hứa xuống hứa hẹn. Khẩn cầu đối phương trong lòng còn có thiện niệm, cho nàng một hy vọng. Không phải là ta không muốn cho biết, mà là thực tế không thể nói a. Hiên Viên Mộng ngữ khí khẩn thiết. Thân phận của ta quá mức là thủ, nếu là nói, chắc chắn khiến hai vị ân công chọc lên phiền phải lớn. Tiểu nữ tử xem hai vị ân công khí vũ như ngang, một thân chính khí, hai đầu lông mày lộ ra lỗi lạc bằng thẳng. Tất nhiên không phải thấy lợi quên nghĩa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hàng người, ta là thật không muốn hại các ngươi. Từ Dã nghe vậy, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Trong lòng thầm mắng, ngươi mẹ nói đây không phải là mở to mắt nói lời bịa là sao? Nếu là ta một người, ngươi như vậy hình dung vẫn còn tính toán miễn cưỡng hợp lý, có thể hoàng mao một mặt lấm la lấm lét, chỗ nào cùng khí vũ hiên ngang một thân chính khí rình dáng. Có thể hắn quên, chính mình giờ phút này cũng là một bộ phổ thông đến không thể phổ thông hơn dáng dấp. Khô khụ. Từ Gia háng giọng một cái, cố nén tiêu ý mặc dù ta biết ngươi tại lợi bịa đặt đầy miệng, nhưng trước mắt thời gian cấp bách, ta cũng lười cùng ngươi tính toán. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí thay đổi đến ngay thẳng, ngươi như nguyện ý đem trên thân kiện kia hộ thân pháp bảo giao ra, xem như chúng ta cứu kế hoạch của ngươi, ta tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Cứu ngươi sau khi ra ngoài, hai chúng ta không liên quan, cũng không cần mở miệng một tiếng ân công kêu, làm sao? Ân công? Hiên Viên Mộng gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Không phải là ta không muốn, mà là thật không thể a. Từ Gia có chút nhăn đầu lông mày, sắc mặt nặng mấy phần, cái này cũng không được, cái kia cũng không muốn, thật làm lao tử là tới làm từ thiện. Ân công lại nghe ta giải thích. Hiên Viên Mộng thấy thế, vội vàng nói. trên người ta cũng không phải gì đó hộ thân pháp bảo, mà là trong tộc hao phí ngàn năm linh tài, lấy bí pháp luyện chế huyết trận. Sớm đã cùng ta cốt tủy hòa vào nhau, cùng tính mệnh quá lại, căn bản là không có cách gỡ xuống. Nói xong, nàng cắn chặt môi dưới, đem đầu hành qua một bên. Ân công nếu không tin, đều có thể đẩy ra quần áo của ta cẩn thận tìm kiếm, nếu là có thể tìm tới nửa cái pháp bảo cái bóng, tại chỗ đem ta đánh giết, ta tuyệt không nửa câu oán hận. Giọng nói của nàng quyết tuyệt, ngược lại không giống như là nói dối. Chỉ là loại này có thể luyện chế đến dung nhập cốt thủy, cùng tính mệnh liên kết huyết trận, từ giã cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hao phí như vậy tâm lực, vận dụng như vậy bí pháp gia tộc, tuyệt không phải bình thường thế lực, thân phận của người này không đơn giản. Gặp từ giã thần sắc có một tia buông lỏng, không tại giống vừa rồi như vậy kiên quyết, Hiên Viên Mộng trong lòng một lần nữa đốt lên hy vọng. Ân công nếu chịu trượng nghĩa xuất thủ, giúp ta thoát khốn, ta lập tức lập xuống huyết hệ, phàm là ta có thể làm đến, chỉ cần ân công mở miệng, cho dù là. Được rồi, không cần lập cái gì huyết hệ. Từ giã không kiên nhẫn bung bung tay, đánh gãy nàng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi trong tộc nhưng có địa mạch kim thủy? A. Từ giã khỏe miệng có chút co rúm, nhìn nàng bộ này mộng bức dạng, chắc hẳn liền địa mạch kim thủy là cái gì đều chưa từng nghe qua. Bất quá nghĩ lại, mặc dù từ nàng cái này không vớt được địa mạch kim thủy, nhưng cũng không phải không thể cứu. Người này hiển nhiên xuất thân đứng đầu tu hành thế gia, trong tộc tất nhiên bất phàm. Nếu là đem nàng thả, lấy loại này đại gia tộc phong cách hành sự, chắc chắn đem hết toàn lực truy sát các trại đại đưa ra. Đến lúc đó các không phải là Úc còn không mang nổi mình Úc, sợ rằng liền không tâm tư truy tra chính mình cùng Hoàng Bao Hạ Lạc. Cũng coi là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, từ giã trong lòng có quyết đoán. Mà thôi, ta cái này thiện tâm ma bệnh, đến cùng lúc nào mới có thể thay đổi sửa, ai? Từ giã thở dài, chậm rãi đi đến Hiên Viên Mộng trước người, ngửa đầu nhìn hướng bị xích sắt treo ở giữa không trung nàng. Ánh mắt hai người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Hiên Viên Mộng cố gắng gạt ra một cái mang theo vài phần lấy lòng nụ cười. Nào có thể đoán được từ giã chỉ liếc nàng một cái, liền cấp tốc rời đi ánh mắt, khỏe miệng hít lên. Cái này một mặt mũi ự xê giữ mắt, thật là buồn nôn. Hiên Viên Mộng khóc không ra nước mắt, chính mình bị vây ở nơi đây một năm nhiều, có thể không ngừng khí cũng không tệ rồi, cái kia còn bận tâm đến dung mạo. Từ giã không để ý ủy khuất của nàng, đưa tay tách ra khóa lại nàng cổ chân xiềng xích, tính chất cứng rắn vô cùng, không phải sức người có thể kéo được. Chẳng lẽ lại muốn hắn lặp lại phía trước mở ra vỏ kim loại thủ đoạn? Có thể cái kia lôi nhận quá mức tiêu hao linh lực, hiện tại lại cưỡng ép ngưng tụ dễ dàng kiệt lực. Làm sao vậy, tấn công? Gặp từ giã nhìn chằm chằm xiềng xích mà người, nửa ngày không có động tĩnh, Hiên Viên Mộng nhịn không được e sợ âm thanh hỏi. Từ giã cau mày, do dự nói, xiềng xích này ngược lại là có thể mở ra, bất quá tiêu hao linh lực. Mà còn, ta ngưng tụ ra lôi nhận nhiệt độ cực cao, ta sợ sẽ làm bị thương ngươi. Như vậy chi kỷ lời nói, suýt nữa cho trong tuyệt cảnh Hiên Viên Mộng cảm động khóc. Đều đến nước này, chỉ cần có thể thoát khỏi cái này chết tiệt xích sắt, liền tính bị lôi nhận cháy rơi mấy khối ra lại coi là cái gì. Ân công cứ việc buông tay đi làm là được. Hiên Viên Mộng cắn răng, ngữ khí kiên định, tiểu nữ tử chịu đau quá, nhịn được. Vậy ngươi trên thân hộ thân huyết trận có thể hay không vướng bận? Sẽ không, Hiên Viên Mộng liền đội vàng lắc đầu, cái này huyết trận ta có thể miễn cưỡng điều khiển, tuyệt sẽ không ảnh hưởng ân công độc thủ. Từ giã gật gật đầu, không do dự nữa. Thân hình có chút nổi lên, cùng Hiên Viên Mộng ngang bằng, hai tay thần tốc bấm niệm pháp quyết. Một đạo lôi nhận xuất hiện lần nữa tại hắn lòng bàn tay, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến càng thêm chói mắt. Không đến thời gian qua một lát, toàn bộ không gian bị kín so ban ngày còn muốn chói mắt, trên xiềng xích vết cắt đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bắt đầu, kiên nhẫn một chút. Từ giã nhắc nhở, trong tay lôi nhận quang mang lại được mấy phần. Hiên Viên Mộng dùng sức gật đầu, rối tung sợi tóc ở giữa tích cho bụi gì rào rơi xuống, có chút thậm chí trôi giặt đến từ giã trên mặt. Từ giã ghét bỏ nhíu nhíu mày, thổi, lập tức không lại trì hoãn. Cẩn thận từng ly từng tí đem lôi nhận mũi nhọn chậm rãi nhắm ngay xiềng xích khóa cửa ra vào đâm tới chương 622, treo thành lệnh ra cái cổ cây chương 622, treo thành lệnh ra cái cổ cây ẩm, lôi nhận cùng huyền thiết xiềng xích tiếp xúc mấy mắt, phát ra tiếng vang chói tai. Hiên Viên Mộng khô héo cánh tay bỗng nhiên co lại, hiển nhiên là bị bất tình lình nóng rực như kim châm đến. Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, thô ráp cánh tay nổi gân xanh. Chẳng biết tại sao, nước mắt cũng không dừng được nữa, theo che kín bùn vảy gò má ào ào rơi xuống. Khóc cọp lông, kiên nhẫn một chút. Từ giã liếc mắt, nước mắt tại nàng tràn đầy cáu bẩn trên mặt lao ra hai đạo sông suối. Tức giận khiển trách, động tác trên tay lại vô ý thức chậm lại chút, tận lực tránh đi ra thịt của nàng. Có thể hắn nào biết được, Hiên Viên Mộng thời khắc này nước mắt cũng không phải là hoàn toàn bởi vì lôi nhận bỏng mà lên. Càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau tai nạn phát tiết, là thoát ly cái kia tối tăm không mặt trời lồng giam, cuối cùng nhìn thấy hy vọng một loại kích động cùng bị khuất. Giờ phút này, cho dù Từ Giã đầy mặt ghét bỏ, nói chuyện lớn tiếng, ở trong mắt nàng đều lộ ra thân thiện như vậy đáng tin. Thậm chí liền hắn cau mày dáng dấp đều lộ ra mấy phần xoáy khí, mang theo điểm bụng về đáng yêu. Cuối cùng, ba một tiếng vang dọn, đạo thứ nhất khóa cửa ra vào ứng thanh đứt gãy, huyền thiết xiềng xích rủ xuống. Hiên Viên Mộng khó có thể tin cơ cứng ngắc cánh tay phải, chỗ khớp nối cùng cụm tiếng vang không ngừng. Trước đây chỗ không có tự do cảm giác, để nàng viền mắt nóng lên, nước mắt chảy đến càng hung. Từ Giã không để ý tới thở một ngụm, ngựa không dừng vó rơi xuống nàng chân trái một bên, nhắm ngay một cái khác đầu xiềng xích khóa cửa ra vào đâm tới. Làm mở ra cái thứ hai khóa cửa ra vào lúc, đã mệt mỏi thở hổng hộc, hắn dứt khoát đặt mông nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng cái này có thể khổ còn bị treo Hiên Viên Mộng. Cánh tay trái cùng chân phải xiềng xích vẫn như cũ căng cứng, cứ thế mà đem thân thể của nàng kéo thành một đạo nghiêng đoan kiêng. Hoàng Mao thấy nàng tư thái quấn bách, vội vàng lấy ra hồng lăng, một mặt quấn ở nàng bên hông, cuối cùng đem nàng lôi trở lại tương đối đoan chính tư thế. Lão đại ngươi thế nào nghĩ? Hoàng Mao nhổ nước bọt nói, dạng này treo nhiều khó chịu a. Bớt nói nhảm. Từ Giã thở hổn hển về trong nói, ta không phải sợ nàng hai cái cánh tay đồng thời bung ra, rơi xuống té sao? Hoàng Mao cùng Hiên Viên Mộc nghe, lập tức không còn gì để nói. Nàng tình nguyện té xuống, cũng không muốn bị như thế treo thành cái cổ siêu mèo cây. Nghỉ tạm một lát, Từ Giã khí sắc khôi phục không ít, liền dãy rủa lấy bỏ dậy, lau mặt, lại lần nữa khởi công. Ánh nắng chiều chậm rãi từ núi non liên miên bên trên triệt hạ, cuối cùng một tia sáng biến mất ở chân trời. Nồng đậm cảnh đêm liền lặng lẽ bao phủ toàn bộ núi rừng. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo thân ảnh trước sau từ cái hố bên trong thoát ra. Từ Giã túi đầu nhìn một chút bên hông linh chiếc túi, khóe miệng nhịn không được câu lên một vệ tiêu ý, nhẹ nhàng nuốt ve. Khó trách ngăn cách trăm dặm chi địa, đều có thể thông qua lòng đất mạch lạc đem linh khí liên tục không ngừng chuyển vận đến các trại. Nguyên lai cái kia trận pháp phía dưới phong ấn, vậy mà là trong truyền thuyết kim linh nguồn gốc. Bực này kỳ vật có thể so với bình thường kim linh chân quý quá nhiều. Chỉ là cái này một khối, liền đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng một cái ngọn núi, nói là bảo vật vô giá, không quá đáng chút nào. Cũng khó trách cái kia cắt trại đại đương gia muốn như vậy hao tổn tâm cơ đem giấu kín ở đây, nguyên lai là sợ bị người phát hiện bực này tiền của phi nghĩa. Cô đương, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta xin từ biệt đi. Từ Giã ngẩng đầu quan sát cắt trại vị trí, trong bóng đêm không thấy mảy may động tĩnh. Chắc hẳn cái kia nguyên anh cảnh đại đương gia còn chưa trở về. Phu phu một tiếng, Hiên Viên Mộng đống nhiên thẳng tắp quỳ gối tại Từ Giã trước người, không để ý hình tượng dập cái đầu, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, còn mời ân công lưu lại tục danh. Tiểu nữ tử tại cái này lập thệ, ngày sau nếu là tìm được địa mạch kim thủy, chắc chắn sẽ chiêu cáo Lam Phách thành tất cả cương vực. Đến lúc đó ân công chỉ cần nhất bảng, ta chắc chắn vật này tự tay dâng lên, tuyệt không nuốt lời. Từ Giã đưa tay đem nàng nâng lên, đối với Hiên Viên Mộng hứa hẹn, hắn kỳ thật không hề làm sao để ý một đời trước, hắn từng có cái bằng hữu hướng hắn vay tiền quay vòng, lúc ấy đem cả nhà sinh tử đều áp lên, thề thốt nhất định có thể đúng hạn trả lại. Có thể đợi đến ước định ngày tháng, người kia liền triệt để không có tin tức, liên lạc không được. Cho tới bây giờ, Từ Giã cũng không biết vị kia bằng hữu người nhà hôm nay là có hay không còn khỏe mạnh. Hắn thấy, hứa hẹn thứ này không đáng giá tiền nhất, nhân tâm dễ thay đổi, thế sự khó liệu. Huống chi, địa mạch kim tủy vốn là tuyệt tích ngàn năm kỳ vật, có thể hay không tìm tới vẫn là chưa biết. Liên tính tìm tới, cũng không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào. Chính hắn nhất định phải tại trong 3 năm đổi về Thiên Nguyên Kiếm Tông đăng bảng, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, thực tế chỉ hoãn không được. Nào có thời gian một mực chờ nàng thông tin. Thục danh liền không cần lưu lại. Từ Giã xua tay, ngữ khí lạnh nhạt. Nếu là ngày nào ta vừa mới bắt gặp ngươi chiêu lời công bố chỉ ra, tự sẽ đi tìm ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi cuối cùng không thể tìm đến địa mạch kim thủy, cũng không cần chán nản. Ta vốn cũng không phải là Tây Bà La Châu người, sẽ không tại nơi đây lưu lại quá lâu. Hữu duyên gặp lại đi. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, phong hành thuyền đã trống rông xuất hiện trước người, không chút do dự nhảy lên. Hiên Viên Mộng nhìn qua bóng lưng của hắn, há to miệng, lại không thể nói ra lời, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu mất mát. Trước khi đi, Từ Giã giống như là chợt nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn hướng còn đứng ở tại chỗ Hiên Viên Mộng. Nữ tử này bây giờ linh lực mất hết, gần như không có một tia năng lực tự vệ. Cái này hoang sơn giã lĩnh, nếu là cứ như vậy đi bộ trở về, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi bây giờ là sao cảnh giới? Từ Giã hỏi. Hiên Viên Mộng có chút thẹn thùng túi đầu xuống. Hồi, về ân công, vốn là trúc cơ tầng 9, chỉ là, vậy ngươi tu vi đi đâu rồi? Những cái kia trên xiềng xích có khắc hấp linh phù văn, không giờ khắc nào không tại hấp thu trong cơ thể ta linh lực. Bất quá tốt tại căn cơ không hư hại, không ra mấy ngày, trong cơ thể linh lực liền có thể khôi phục vận chuyển. Mấy ngày? Từ Giã kinh ngạc một tiếng, hướng nàng ném đi một cái linh chiếc túi. Hiên Viên Mộng vô ý thức đội vàng tiếp lấy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Từ Giã, trong mắt tràn đầy cảm kích. Từ Giã âm thanh từ phong hành trên thuyền truyền đến, bên trong có một bộ ta xuyên qua trường sam, mặc dù là nam tử trang phục, nhưng coi như sạch sẽ, ngươi trước ngủ ngáy ngủ ngáy. Còn có chút khôi phục linh lực đan dược, ngươi uống vào mau chóng khôi phục tu vi. Mặt khác, tìm một chỗ đầm nước thật tốt thanh tẩy một phen, không phải vậy ngươi bộ này bẩn thỉu bộ dạng, thực tế quá làm cho người chú ý. Dứt lời, phong hành thuyền liền mang theo Từ Giã cùng Hoàng Mao, biến mất tại màn đêm đen kịt bên trong. Nhìn qua hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, Hiên Viên Mộng nắm thật chặt trong tay linh chữ túi, đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Linh chữ túi bên trên dư ôn tựa hồ có thể thẳng tới nàng đáy lòng. Sau một lát, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình bây giờ còn ở vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Cái kia đang chết cắt không phải là lúc nào cũng có thể trở về. Cô biết từ linh chữ trong túi lấy ra một viên đan dược uống vào, về sau không do dự nữa, hướng về càng sâu núi rừng chạy đi. Thân ảnh rất nhanh liền dung nhập vô biên cảnh đêm bên trong chương 623, treo thưởng, bị treo thưởng chương 623, treo thưởng, bị treo thưởng. Từ Giã hai người đến Lam Phách thành đã có mấy ngày lâu. Cái này thành trì kích thước to lớn, phồn hoa chi cảnh, vượt xa Từ Giã ban đầu tưởng tượng. Chủ thành tường thành có vài chục trượng cao, từ thanh huyền thạch xây thành. Phía trên rậm rạp chẳng chịt phòng ngự trận văn, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu ẩn nút tự lòng, thủ hộ lấy nội thành ngàn vạn sinh linh. Giữa thành, một tòa cao trăm trượng lầu các vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu. Lầu các cao nhất, khảm nạm một viên to lớn màu xanh dạ minh châu. Dù cho tại ban ngày cũng có thể cảm nhận được cái kia ánh sáng dịu dịu ngất. Đó chính là Lam Phách thành mang tính tiêu chí kiến trúc, phủ thành chủ trèo sao lầu. Từ Giã mới gặp lâu này lúc, trong thoáng chốc lại có loại năm đó tiến về đạo đức tông, xa xa phóng tầm mắt tới cái kia vân miệu phong ảo giác. Lam Phách thành bố cục cực kỳ hợp quy tắc, chia làm chủ thành khu cùng vẩn quanh bốn phía bát đại vệ thành. Chủ thành khu là toàn bộ thành trì hạch tâm vị trí, cũng là tu sĩ nơi tụ tập. đại bộ phận cùng tu sĩ tương quan sản nghiệp, như pháp khí cửa hàng, đan dược phòng, phù lục trải, linh tài đi vân vân, đều tập trung ở nơi này. Trên đường phố lui tới cho người đi đường, 89/10 đều là người mang linh lực tu sĩ. Tại chỗ này, trên danh nghĩa có phủ thành chủ quyết định quy củ, không được tùy ý động võ. Bất quá tu sĩ ở giữa ân oán xích mích phong phú, tự nhiên là tránh không được. Chỉ cần động thủ lúc khống chế sức mạnh, không tạo thành diện tích lớn tổn hại, không thương tổn cùng vô tội phạm nhân, phủ thành chủ cũng lười hỏi đến. Cái này liền cho hộ thành vệ lưu lại rất lớn hoạt động không gian. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch hiếu kính, cho dù là náo ra không nhỏ động tĩnh, bọn họ cũng có thể áp xuống. Nói cho cùng, thế gian này quy tắc xưa nay đã như vậy, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Nếu là có hóa thần cảnh đến đây, cái gọi là không được động võ điều lệ sợ rằng liền tự động không còn giá trị rồi. Thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả quy củ đều chẳng qua là trên giấy nói xuông. Mấy ngày nay, Từ Giá gần như đi khắp chủ thành khu tất cả phường thị, gặp người liền hỏi thăm địa mạch kim tụy thông tin. Thậm chí không tiếc hao phí linh thạch gián tiếp treo thưởng, nhưng thủy chung không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới vật này tin tức. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại sau 10 ngày cử hành cỡ lớn đấu giá hội bên trên. Lam Phách Thành mỗi tháng đều sẽ cử hành một tràng thịnh đại đấu giá hội, từ Tây Bà La Châu tiếng tăm lừng lẫy tu hành thế gia, Đường ra một tay xử lý. Không chỉ là Lam Phách Thành, Bắc vực gần như tất cả thành bang phòng đấu giá đều là từ Đường ra một tay đem khống. Cái này Đường ra nội tình thâm hậu, giao thiệp rộng thu được, luôn có thể thu thập đến các loại kỳ chân dị bảo. Từ Giá chờ mong, hy vọng có thể tại sau 10 ngày đấu giá hội bên trên xuất hiện không tưởng tượng được kinh hỉ. Dù chỉ là liên quan tới địa mạch kim tủy một tia manh mối cũng tốt. Sáng sớm hôm đó, hắn cùng Hoàng Mao vẫn như cũ mang theo mũ rộng ảnh, lẫn trong đám người, theo thường lệ đi tới phủ thành chủ bên ngoài thiết bảng chi địa. Nơi này bất cứ lúc nào đều là người người nôn áo, phi thường náo nhiệt. Trên tường dán đầy rậm rạp chẳng chịt bảng danh sách, có tìm người tìm vật, có thông báo treo thưởng nhiệm vụ, có lấy vật đổi vật, thậm chí còn có trắng trận mua mệnh giết người. Muôn hình muôn vẻ, có thể nói trong thành muôn màu ảnh thu nhỏ. Từ ra trước đó vài ngày cũng giao linh thạch, tại thành vệ chỗ làm đăng ký, thông báo tìm kiếm địa mạch kim tụy treo thưởng. Một khi có người hết bảng cung cấp manh mối, thành vệ liền sẽ dựa theo hắn lưu lại phương thức tiến hành thông báo. Mặc dù đến nay không được đến bất cứ tin tức gì, nhưng hắn vẫn như cũng nhịn không được mỗi ngày đều đến xem một cái, sợ bỏ qua có thể xuất hiện manh mối. Trong đám người, không ít người đều vây quanh tại một tấm bảng danh sách bên dưới chỉ trỏ. Từ Giã cùng Hoàng Mao liếc nhau, cũng tò mò đưa tới. Các ngươi nhìn cái này treo thưởng chân dung, người này tựa như là các trại thủ lĩnh cắt không phải là a? Thật sự là không nghĩ tới, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ vậy mà cũng bị người treo thưởng, cái này tiền thưởng cao đến dọa người a. Đám kia xa phỉ lâu dài cướp bóc, khó tránh khỏi có kiếp lầm người thời điểm, lần này hơn phân nửa là đá trúng thiết bản, cũng là hắn đáng đời. Một cái tu sĩ nhếch miệng, có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Xuyệt. Họa từ miệng mà ra. Bên cạnh có người vội vàng nhắc nhở, đây chính là nguyên anh lão quái, liền tính bị treo thưởng, cũng không phải chúng ta có thể tùy ý nghị luận. Sợ cái gì? Không có nhìn trên bảng danh sách viết sao? Nói hắn đã bị chạm đi một đầu cánh tay một cái chân, nguyên khí bị thương nặng. Liền tính đứt tay đứt chân, hắn một đầu ngón tay, nghiền chết người ta loại này tu vi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Người kia nghe vậy, lập tức rụt cổ một cái, cảnh giác nhìn xung quanh, tìm kiếm có hay không tay cụt gãy chân người khả nghi. Từ Giác còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết cắt trại đại đương gia bộ dạng. Chân dung họa phải có chút không rõ ràng, đường cong đơn giản, nhưng giữa lông mày hung ác chi khí ngược lại là ăn vào gỗ sâu ba phần, cũng coi như có vài phân biệt nhận thức độ. Cái kia hiên viên mộng gia tộc động tác nhanh như vậy. Hoàng Mao lặng lẽ tới gần Từ Giác, nhỏ giọng thầm thì nói. Từ Giác lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ lưu lại tại trên bảng danh sách. Cũng chưa hẳn là bọn họ ra tay, bất quá bất kể là ai hạ thủ, ít nhất chúng ta không cần lại lo lắng an nguy. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, quả quyết không dám xuất hiện tại Lam Phách thành bên trong. Hoàng Mao nghe, lập tức tâm tình dễ chịu, vô ý thức đem trên đầu mũ rộng vành hai xuống. Không ngờ sau một khắc, Từ Giã tay mắt lanh lẹ, vội vàng lại đem mũ rộng vành cho hắn ấn trở về. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn hướng nơi nhỏ lánh, ngươi nhìn cái kia bảng treo thưởng, giống hay không ngươi? Hoàng Mao sững sờ, theo Từ Giã ngón tay phương hướng nhìn. Đó là một tấm bị gián tiếp tại nơi hẻo lánh bảng danh sách, hiển nhiên là bởi vì giao linh khí, vị trí vắng vẻ, không có nhiều người chú ý trên bảng danh sách có hai người đầu chân dung, bên trái cái kia họa đến cực kỳ bình thường qua loa, ngũ quan mơ hồ, thậm chí ở đây tùy tiện tìm mấy người đều có thể lấy ra mấy phần tương tự. Mà bên phải cái kia chân dung nhận dạng liền cao, bước kia xấu xí, ánh mắt như tên trộm răng dấp, gần như chính là chiếu vào Hoàng Mao bộ dạng họa. Có cái này làm tham chiếu, lại quay đầu nhìn bên trái cái kia mơ hồ ảnh chân dung, mặt mày hình dáng lại cùng Từ Giã hiện tại mặt giống nhau đến mấy phần. Đậu phộng. Lão đại, hai ta cũng bị người treo thưởng đầu người. Thời khắc này Hoàng Mao cũng không dám lại gào to, vội vàng cho Từ Giã truyền âm. Không nên a. Từ Giã cau mày, thấp giọng trầm âm. Theo lý thuyết, nếu là Hiên Viên Mộng muốn tìm chúng ta báo ân, cũng nên thông báo tìm người bảng, mà không phải là loại này lấy tính mạng người ta treo thưởng. Hắn suy tư một lát, trong lòng đống nhiên giật mình, một ý nghĩ hiện lên, sẽ không phải là cái này cắt không phải là ban bộ a. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có cái này một cái có thể. Phong ấn trận bị phá, hắn không những ném đi kim linh nguồn gốc bực này chất bảo, càng biểu thị bị hắn cầm tù Hiên Viên Mộng đã thoát khốn, giấu ở bên cạnh hắn viên kia đạn hạt nhân bị triệt để dẫn nổ. Tất nhiên là hắn từ thủ hạ trong miệng biết được mình cùng Hoàng Mao hình dạng, trong lòng không cam lòng, mới sẽ chạy đến Lam Phách thành thông báo treo thưởng. Chỉ là không biết, là chính mình cùng Hoàng Mao trước bị cắt không phải là treo thưởng, vẫn là cái kia cắt không phải là trước bị người khác treo thưởng. Từ Giã trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Như chính mình cùng Hoàng Mao tại hắn về sau, vậy liền mang ý nghĩa các không phải là, rất có thể liền nút ở nội thành cái nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng nơi hẻo lánh. Nghĩ tới đây, hắn bất động thanh sắc kéo Hoàng Mao một cái, chậm rãi lui ra đám người. Chương 624, hai bức gương mặt lão giả chương 624, hai bức gương mặt lão giả hai người bước nhanh cách xa đám người, đi đến một chỗ yên lặng đầu hẻm. Hoàng Mao cái này mới xích lại gần, một mặt không hiểu hỏi, "Lão đại, chúng ta mang theo mũ rộng vành che đậy hình dạng, thì sợ gì?" Nguyên nhân chính là đeo mũ rộng vành, mới càng phải chú ý cẩn thận. Từ Giã hạ giọng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Người suy nghĩ một chút, cái này Lam Phách Thành lui tới tu sĩ rất nhiều, người bình thường người nào không có việc gì tại trên đầu chụp mũ rộng vành. Che che lấp lấp ngược lại dễ dàng để người chú ý, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hoàng Mao chép miệng một cái, cảm thấy Từ Giã nói có lý, có thể lại cảm thấy chỗ nào là lạ. Không mang mũ rộng vành sợ bị nhận ra, đeo mũ rộng vành lại sợ quá chói mắt, đây không phải là nào trái phải vật nhau sao? Hai người một đường không nói chuyện, về tới đặt chân nhà trọ. Khách sạn này nói là nhà trọ, lại càng giống là một tòa bị tầng tầng đại trận bao trùm cỡ nhỏ lâu đài. Chuyên vị tu sĩ phục vụ, bảo an cực kỳ nghiêm mật. Trừ vào ở lúc tại quầy lễ tân giải quyết thủ tục, cần cùng tiếp đãi người đối mặt, về sau liền rốt cuộc không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Khách nhân chỉ cần cầm trong tay nhà trọ phát ra ngọc bài, đi đến ngoại bộ cỡ nhỏ trong truyền tống trận, truyền vào một tia linh lực, liền có thể trực tiếp trở lại gian phòng của mình, tỉnh lúc lại bí ẩn. Mà còn, tại trận pháp gia trì bên dưới, mỗi một cái căn phòng độc lập đều giống như một chỗ bịt kín độc phủ. Có bảy cách tuyệt thần nhận thức tra xét cấm chế, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể thăm dò, tính an toàn cực cao. Giá cả tự nhiên cũng là không ít. Hoàng Mao không cách nào biến thân, nếu là biến trở về cậu dạng, đi theo Từ Giã ra ngoài không tiện làm việc. Từ Giã liền để hắn an phận ở tại nơi đây, không có chính mình cho phép không được tự tiện ra ngoài, để tránh phức tạp. Thu xếp tốt Hoàng Mao về sau, Từ Giã thay đổi dung mạo, hóa thành một cái khuôn mặt bình thường trung niên tu sĩ. Ra nhà trọ, lần này hắn không có đeo mũ rộng vành, một đường tùy ý hỏi thăm, trực tiếp chạy về phía chủ thành lớn nhất Linh Tài đi. Không ra mấy ngày đấu giá hội liền muốn bắt đầu, hắn trước tiên cần phải đem phía trước cùng Hoàng Mao một đường thu thập linh thực biến hiện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ Từ Giã trên thân, ném đi 7-8 phần tạm vật cùng pháp khí, riêng là linh thạch liền có 50 bằng nhiều. Nếu là chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, chính là dòng giá 50 cái. Phải biết, thượng phẩm linh thạch tại tu hành giới cực kỳ chân quý, ẩn chứa linh lực tinh thuần mà bằng bạc, lại cực kỳ thưa thớt, là nguyên anh cảnh thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ cần thiết đồ vật. Bình thường cấp thấp tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy mấy cái. Theo lý thuyết, 50 vạn hạ phẩm linh thạch đã là một bút không nhỏ tài phú. Từ Giã vẫn như cũ cảm thấy không ổn thỏa. Đấu giá hội bên trên chân chính hiếm thấy chân bảo thường thường sẽ đánh ra giá trên trời. Nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới có thể có sức mạnh tranh đoạt, có thể xuất hiện địa mạch kim thủy. Đi tới chủ thành phồn hoa nhất khu phố, một tòa chiếm diện tích cực lớn cổ phác lầu cát, tại một đám kiến trúc bên trong lộ ra đặc biệt chú ý cửa biển bên trên, bất ngờ tuyên khắc bốn cái cứng cắp chữ lớn, Huyền Thiên Vật Liệu Đi. Cái này bảng hiệu dùng tài liệu có chút bất phàm, mỗi giờ mỗi khắc quanh quẩn dư giả linh khí, trải qua tuế nguyệt mà bất hủ. Không những như vậy, cả tòa trên lầu cát trống không đều tràn ngập nhàn nhạt linh vụ, mơ hồ có cỏ cây mùi thơm ngát phiêu tán. Phản phất trong đó chân tàng thiên tài địa bảo khí tức quá mức nồng đậm, đã tràn ra ngoài đồng dạng. Từ Giã hít sâu một hơi, đặt cửa mà vào. Vật liệu giữa các hàng không gian cực lớn, tổng cộng sắp đặt 8 cái đài cửa ra vào, trong đó 6 cái chính mở ra đón khách. Đài quanh miệng đây, chật ních trước đến giao dịch tu sĩ, một phái bận rộn cảnh tượng. Đúng vào lúc này, nhất cạnh góc một cái đóng lại đài cửa ra vào, màn che chậm rãi kéo ra. Một vị mặc màu trắng trường sam, mặt mũi hiền lành lão giả duỗi lưng một cái, chậm rãi đi đến trước sân khấu. Từ Giã thấy thế, vội vàng bước nhanh đi lên phía trước. Cứ như vậy cái công phu, sau lưng đã có 3-4 người xếp hàng đi lên. Đủ để thấy nhà này Hoành Thiên Vật Liệu Đi sinh ý thịnh vượng. Lão giả hững hờ nhìn Từ Giã một cái. Hiển nhiên Từ Giã thời khắc này trung niên hình dạng cũng không có nửa phần chỗ xuất sắc. Quần áo mộc mạc, thân sắc bình thản, thậm chí có thể nói hào tu sĩ nên có lăng lệ khí chất. Hắn lúc này thu hồi bộ kia mặt mũi hiền lành tư thái, mỹ mắt tiêu nhịu xuống. Vân vê trong tay cái kia đã bạo dịch thể đậm đặc răng thú đem kiện, chậm rãi bàn loạn. Liên quan ngữ khí cũng biến thành có chút qua loa, vị quý khách kia, ngươi là đến mua linh tài, vẫn là đến bán linh tài? Từ Giã lúc trước còn cảm thấy lão giả này ôn nhuận hòa nhã, khiến lòng người sinh thân thiết. Không nghĩ đảo mắt liền đổi bộ mặt, trong lòng lập tức đối cái này Hoành Thiên Vật Liệu Đi ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Xem ra cái này túi ra tốt xấu, cho dù là tại lấy thực lực vi tôn tu tiên giới, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng người khác thái độ. Từ Giã đè xuống trong lòng không nhanh, nói ra, ta nghĩ mua chút linh tài, làm phiền lao trượng cho nói giá. Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một tấm sớm đã chuẩn bị xong danh sách, đưa tới. Lão giả kia bất đắc dĩ tiếp nhận danh sách, chỉ nhìn lướt qua, lập tức trợn tròn mắt. Phía trên rậm rạp chẳng chịt bày ra các loại linh tài tên, chừng 5-60 loại nhiều, mà còn phẩm loại phức tạp đến quá mức. Từ mấy chục linh thạch một gốc bình thường thảo dược, đến mấy vạn linh thạch một cái chân quý linh quả, cái gì cần có đều có. Chắp vá lung tung, lộn xộn không chịu nổi. Căn bản đoán không ra hắn mua những vật này rốt cuộc muốn làm gì. Huynh đài hẳn là tại cầm ta chơi bẹo. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Ngươi mở cửa đón khách, ta tới cửa buôn bán, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, lao trượng đây là ý gì? Từ Giã đón hắn ánh mắt, không tiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại. Lão giả nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, từ trên xuống dưới dò xét không ngừng. Trước mắt cái này trung niên tu sĩ quần áo bình thường, khí tức nội liễm đến giống như phàm nhân, thấy thế nào đều không giống như là có thể xuất ra nổi nhiều linh thạch như vậy hạng người. Cũng trách Từ Giã thời khắc này quần áo thực tế quá mức một mặt chút, bình thường vải thô trường sam ra thân, cho dù ai nhìn đều sẽ coi hắn là cái tu vi thấp tán tu. Ngươi cần thiết linh tài quá mức lộn xộn, lại con số phong phú. Lão giả thu hồi danh sách, ngữ khí hơi có vẻ không kiên nhẫn. Trước không nói đồ phụ tùng cần hao phí bao nhiêu thời gian, chính là ta từng cái cho ngươi báo giá, đều phải tốn nửa ngày công phu. Vạn nhất ta bận rộn hồ nửa ngày, ngươi nghe xong tổng giá trị quá cao, phủi mông một cái đi, đây chẳng phải là quá chậm trễ sự tình. Ta bộ xương già này có thể chịu không được dày vò. Nguyên lai là sợ chậm trễ sự tình. Từ Dã nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt lạnh bước. Vậy không bằng kịp thời đóng cửa về nhà ôm tôn tử, tới thanh nhàn tự tại. Ngươi, ha ha, lão giả bị chẹn họng một cái, ánh mắt trầm xuống, huynh đài khẩu khí cũng rất cứng rắn a. Không phải vậy đâu. Từ Dã một bước cũng không nhường, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngươi hoành tiên vật liệu đi mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn phải yêu cầu khách nhân túi đầu, nhìn các ngươi sắc mặt hay sao? Lão giả lúc này mặt mày quét ngang, uy hiếp nói, túi đầu ngược lại không đến nỗi, bất quá huynh đài có biết ta hoành thiên vật liệu đi lệ thuộc nhà ai thế lực? Không cần cùng ta kéo đại kỳ, không quản phía sau là cái nào thế gia, ngươi hôm nay ở đây cũng chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Thật muốn bàn về thân phận, nếu là đặt ở đại tông môn bên trong, ngươi nhiều nhất bất quá là cái ỷ vào tư lịch sĩ diện ngoại môn đệ tử mà thôi. Không đáng ở trước mặt ta như vậy bênh báo đắc ý. Chương 625, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Chương 625, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Lão giả nghe xong, thân thể đột nhiên run lên. Giang thú đem kiện suýt nữa rời tay rơi trên mặt đất, hắn cuốn bít dùng tay tiếp lấy, nhìn hướng Từ Dã ánh mắt cũng thay đổi. Lại lần nữa từ trên xuống dưới cẩn thận dò xét lên Từ Dã, trong lòng âm thầm suy đoán, người này hình dạng bình thường, tu vi nhìn như cũng chỉ là bên dưới thành, lại dám ở cái này hoành thiên vật liệu đi như vậy kiên cường. Chẳng lẽ cũng là cái nào thế gia vọng tộc bên trong đi ra lịch luyện tử đệ. Đồng dạng tán tu, vào đại môn này, đều tự giác thấp vừa chờ. Hắn cấp tốc thu liễm tức giận, cố nén không có mở miệng yêu cầu Từ Dã lộ ra linh thạch kiểm tra thực hư. Cái này không hợp đãi khách quý cũ, chuyến đi sẽ hỏng hoành thiên vật liệu làm được thanh danh. Cái kia huynh đài, ta nhưng trước tiên cần phải nói tốt. Lão giả ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là để ý một hồi báo xong giá cả, ngươi cũng không thể lâm thời lật lọng, vậy coi như không nói được. Chỉ cần giá cả hợp lý, tất cả đều dễ nói chuyện. Từ Dã lơ đến cười cười, đưa tay vô vỗ trong ngực linh chiếc túi. Một cử động kia, triệt để bỏ đi lão giả trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Xem ra thật đúng là cái không kém linh thạch hạng người. Hắn lúc này trên mặt chất lên phía trước bộ kia hòa nhã từ thiện nụ cười, thái độ cung kính rất nhiều, khách quý nói chính là, ta hoành thiên vật liệu đi từ trước đến nay già trẻ không gạt, giá cả tuyệt đối công đạo. Mời vào bên trong, chúng ta đến phòng khách quý nói chuyện. Khoản này tờ đơn liên quan đến linh tài chủng loại phong phú, tổng giá trị không ít, một khi đàm phán thành công, chỉ là từ trong khấu trừ tiền hoa hồng, đều so phải lên cả năm thu hoạch. Không cần, để tránh lãng phí thời gian, chính là ở đây nói đi. Từ Dã xua tay. Ta cũng không muốn chậm trễ ngài cái này một ngày thu đấu vàng mua bán, phía sau còn có khách nhân chờ lấy đây. Lão giả không nghĩ tới Từ Dã vậy mà lại cự tuyệt phòng khách quý cao quy cách đãi ngộ, sửng sốt một chút lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Đội vàng từ dưới quậy lấy ra một cái tinh xảo gỗ lim bản tính. Tốt tốt tốt, tất cả đều theo khách quý ý tứ. Vừa dứt lời, liền thấy hắn cặp kia khô héo tay già đời đang tính trên bàn linh hoạt gậy, đốt đốt âm thanh thanh thúy lọt vào tai. Ước chừng nửa nén hương công phu, lão giả dừng lại trong tay động tác, đưa tay xoa xoa trên trán không hề tồn tại mồ hôi, sau đó cầm lấy bút lông, tại giấy tuyên bên trên viết xuống một bài, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Từ Dã trước mặt. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Từ Dã, sợ bỏ lỡ một tơ một hào biến hóa. Từ Dã cầm lấy giấy đến xem xét, trên đó viết 468,000 hạ phẩm linh thạch. Hắn lông mày nháy mắt nhíu lại, trong lòng thầm mắng, mụ hắn nguy hiểm thật, kém chút liền bị mấy ngày trước đây đi nhà kia vật liệu đi cho hố. Nguyên lai mới vừa vào Lam Phách Thành lúc, Từ Dã từng đi qua một nhà nhìn như khí phái vật liệu đi. Đương nhiên quy mô cùng cái này Hoành Thiên vật liệu đi so sánh vẫn là kém không ít. Ngày ấy Từ Dã đem đi theo mang tất cả linh thực đều lấy ra ngoài, hy vọng vật liệu đi có thể cùng nhau thu mua. Lúc ấy cũng kinh động đến quản sự người, cuối cùng bị mời đến phòng khách quý, lại là nghiệm lại là tính toán, dày vò nửa ngày, báo ra cái 28 vạn giá cả. Vậy vẫn là Từ Dã giả ý muốn đi, song phương lẫn nhau lôi kéo rất lâu mới quyết định kết quả cuối cùng. Từ Dã đối với cái này đã rất hài lòng, đây cơ hồ xem như là lượm được. Bất quá đấu giá hội còn sớm, hắn cũng liền lưu cái tâm, không có nóng lòng xuất thủ. Từ Dã tự nhiên biết vật liệu đi buôn bán khẳng định muốn kiếm trên lệch giá, mặc dù một nhà thu, một nhà bán, có thể báo giá trên lệch cũng quá lớn. Trong chớp nhoáng này thần sắc biến hóa, tự nhiên rơi vào lão giả trong mắt, hắn không nhịn được nhấc lên tâm tới. Theo lý thuyết, cái này báo giá đã coi như là tương đối công đạo, liên quan đến linh tài số lượng không ít, phẩm loại lại tạm, hắn cũng xác thực không dám báo cáo láo. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ là cái này giá cả vẫn còn có chút không hợp tâm ý. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không nói chuyện, đài trước mồm bầu không khí lập tức cứng lại tới. Cuối cùng là lão giả không thể bước vàng, tại chính mình có thể làm chủ quyền hạn phạm vi bên trong, lại cắn răng nhường một chút lợi nhuận. Huynh đài, ta giá tiền này tuyệt đối là già trẻ không gạt. Bất quá nể tình ngươi muốn linh tài số lượng thực tế không ít, lão phu cũng coi là kết một thiện duyên, có thể lại vì huynh đài để một chút, số này, ngươi xem coi thế nào. Hắn đưa ra bốn cái ngón tay, tại Từ Dã trước mặt lung lay hai lần. 44 vạn. Từ Dã dương mắt xác nhận một lần. Lão giả trùng điệp nhẹ gật đầu, một mặt nhức nhối nói ra, thứ không dám giấu giếm, cái này để ra lợi nhuận bên trong, còn có lao phu vốn nên đến một bộ phận chia. Từ Dã lại không hề bị lay động, ngược lại tiếp tục ép giá nói, các ngươi vật liệu đi làm ăn, ít nhất cũng phải trừ lại bốn thành lợi nhuận a. Ta nói thật cho ngươi biết, cuộc mua bán này thành, phía sau ta còn có càng lớn một cuộc làm ăn muốn làm, không bằng lần này liền thiếu đi kiếm một chút, chúng ta tế thủy trường lưu, lại để cho hai thành, làm sao? Lão giả nghe vậy, phủi đất một cái từ ghế bành bên trên đứng lên, tiểu huynh đại ngươi nói đùa cái gì? Hắn đỏ lên mặt tiếp tục nói, khi thế kỷ chân thế gian khó tìm, lợi nhuận mới lớn chút, cái này bình thường linh tài làm sao có như thế lớn lợi nhuận? Ngươi muốn những này linh tài bên trong, có một bộ phận trên chợ đen đều có thể tìm đến, giá cả nói không chừng đều muốn so ta vật liệu đi tiện nghi không ít. Chúng ta những này vật liệu thường, thắng liền thắng tại quy mô lớn, con đường ổn, hàng hóa toàn bộ, có thể để cho khách nhân một trạm thức mua đủ, không cần hao tâm tổn trí khắp nơi bôn ba, đỡ tốn thời gian công sức. Chỉ bằng những này, có thể có cái hai thành lợi nhuận liền đã thắp nhang cầu nguyện, nào có ngươi nghĩ như vậy bảo lợi. Từ Gia yên lặng ở trong lòng chuyển đổi, 468,000 hạ phẩm linh thạch, lấy chỉnh lời nói, hai thành lợi nhuận chính là 94,000 linh thạch tả hữu. Tính như vậy xuống, cuối cùng giá thu mua hợp đến 38 vạn. Hắn cười hắc hắc, xích lại gần chút, hạ giọng nói, lại hàng một chút, lại hàng một chút, ta gia đại nghiệp đại, ngày sau muốn càng nhiều. Hai thành đã là ranh giới cuối cùng, tiểu huynh đài ngươi liền chớ có lại làm khó lão phu. Lão giả vẻ mặt đau khổ, xua tay, không chịu nhượng bộ nữa. Có thể là bên trên một nhà vật liệu đi cho ta báo giá cả, cùng ngươi giá tiền này kém quá nhiều, ngươi dạng này để ta rất khó xử lý a. Từ Giã cố ý thở dài, ta cũng là coi trọng ta Hoành Thiên vật liệu làm được danh tiếng, mới quyết định đến ngươi cái này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão giả không chút nghĩ ngợi liền phản bác, ta Hoành Thiên vật liệu hành tại Lam Phách Thành làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, giá cả luôn luôn là nghiệp nội nhất công đạo. Nhà ai dám báo ra so cái này còn giá tiền thấp? Trừ phi hắn không muốn làm ăn. Thiên chân vạn sắc, ta còn có thể gạt ngươi sao? Không có khả năng, vậy hắn đến cùng cho ngươi báo bao nhiêu? 36 vạn. Từ Gia báo ra cái số này, lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ vào Từ Gia mắng, ta nhìn ngươi người này chính là tới quấy rối. Cái giá tiền này, nhập hàng đều bảo không được, ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày? Ngươi đừng bội nha, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Mau mau cút cho ta. Lão giả bị tức giận đến toàn thân phát run, một bên mắng, một bên liền muốn từ quẩy cửa sổ chui ra ngoài. Từ Gia thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, đem hắn ấn trở về. Thật không bán, ta bán cái đầu của ngươi. Ngươi nếu có thể thu thập đến những này linh tài, 36 vạn, có bao nhiêu ta vật liệu đi thu bao nhiêu. Không, ta lại thêm 2 vạn. Chương 626, lão đầu, nhận thua a. Chương 626, lão đầu, nhận thua a. Ngươi đây không phải là khó xử người sao? Từ Gia âm điệu đột nhiên nâng cao, bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn thái độ. Kỳ thật, hai bọn họ vừa rồi cãi nhau đã sớm hấp dẫn không ít người chú ý, giờ phút này Từ Gia một tiếng này hô to, càng là lại lần nữa đem xung quanh ánh mắt mọi người đều dẫn đi qua. Những đại khác cửa ra vào khách nhân đều ngừng giao dịch, nhộn nhịp hướng bên này nhìn quanh. Lão giả gặp không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, sợ sự tình làm lớn chuyện, gây nên người khác hiểu lầm, nói Hoành Thiên vật liệu đi cửa hàng lớn nước hiếp khách. Hắn cũng lôi kéo cúng họng, đối với mọi người vây xem hô, chư vị đều đến phân xử thử. Vị khách nhân này trước đến cầu mua linh tài, cho ra giá cả lại so ta vật liệu làm được thu mua chi phí còn thấp hơn. Bực này mua bán lô vốn, lão phu tự nhiên không cách nào đáp ứng. Hắn thở dốc một hơi, chỉ vào Từ Giã, rất là kích động, ai ngờ hắn còn không theo không buông tha, nói có mặt khác vật liệu đi cho hắn báo 36 vạn giá thấp, nhất định muốn ta cũng lấy cái giá tiền này bán cho hắn. Các vị nói một chút, đây có phải hay không là hồ đồ? Nào có làm như vậy sinh ý đạo lý? Vốn là kêu loạn đại sảnh, lập tức thay đổi đến náo nhiệt hơn. Không ít người nghe lão giả lời nói, đều hướng Từ Giã ném đi khinh bỉ ánh mắt. Nói thầm trong lòng, người này nhìn xem không ra thế nào sẽ có một số lớn tài phú. Sợ không phải đến cố ý gây chuyện, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Gặp người vây xem nghị luận cùng ánh mắt đều đứng tại chính mình phương này, lão giả trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, cái eo thẳng tắp. Ngươi không phải nói mặt khác vật liệu đi càng tiện nghi sao? Hắn chuyển hướng Từ Giã, âm thanh to. Ta hôm nay liền đem lời đặt xuống tại cái này, liền theo ngươi danh sách bên trên tất cả linh tài, giống nhau như lúc phẩm loại và số lượng, 360,000 một phần, ngươi có bao nhiêu, ta Hoành Thiên vật liệu đi thu bao nhiêu. Hắn dừng một chút, giống như là ngại không đủ, lại bổ sung, không, ta lại cho ngươi thêm 2 vạn, 380,000 một phần. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta tại chỗ thanh toán, nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay tấm kia danh sách, tại mọi người trong tầm mắt lung lay, sợ có người thấy không rõ. Sau đó, hắn lại phải ý bênh băng mà nhìn hướng Từ Giã. Ánh mắt kia giống như là đại thủ được báo đồng dạng, mang theo vài phần trêu tức hỏi, thế nào? Chuyển tay liền có thể cũng kiếm 2 vạn mua bán, tiểu huynh đài có làm hay không? Nào có thể đoán được Từ Giã nghe vậy, chẳng những không có mảy may vẻ làm khó, ngược lại khỏe miệng có chút nhếch câu. Ai? Lao trượng tất nhiên đem lời đều nói đến nước này, lại có nhiều như thế đồng đạo chứng kiến, ta nếu là lại không đáp ứng, cũng có vẻ ta không biết điều. Từ Giã ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, vậy ta liền cố hết sức đáp ứng đi. Lời còn chưa dứt, hắn từ trong ngực lấy ra linh chữ túi, tiện tay vung lên, xoan một tiếng, rầm rạp chẳng chị. Hiện ra các loại linh quang linh tài nháy mắt phủ kín toàn bộ cái. Ừ, cùng ngài giả danh sách bên trên yêu cầu giống nhau như lúc, một khóa không nhiều, một gốc không ít, ngài qua xem qua. Từ Giã phủi tay, lặng lẽ đợi thu khoản. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Trước mắt một màn này triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Lão giả kia càng là trợn mắt há hốc mồm, miệng há thật to. Danh sách từ ngón tay trượt xuống, rung rinh rơi xuống mặt đất, lại không có chút nào phát giác. Chỉ là nhìn chằm chằm phủ kín quầy linh tài. Nửa ngày về sau, hắn rủi rủi con mắt, lại lần nữa xác nhận trước mắt đây không phải là cái gì ảo giác. Hán vậy mà đùa thật. Kỳ thật lão giả lời nói cũng đối cũng không đúng, Hoành Thiên vật liệu đi bán đi đồ vật, cơ bản bảo trì hai thành lợi nhuận không giả, đây là giữa các hàng ngầm thừa nhận quy củ. Có thể lớn như vậy Hoành Thiên vật liệu đi, từ quản sự đến người cộng tác, từ mua sắm đến trông coi hộ vệ, có bao nhiêu người muốn nuôi? Vô luận chi tiêu hàng ngày, cửa hàng giữ gìn, vẫn là đả thông các lộ quan hệ chuẩn bị phí tổn, cái nào không muốn chi phí? Ném đi những này bể bộn chi tiêu, cuối cùng có thể rơi xuống ông chủ trong túi, cũng kém không nhiều chỉ còn cái hai thành thuần lợi nhuận mà thôi. Cái này cũng chưa tính giữ gìn quá trình bên trong xuất hiện hao tổn, thị trường ba động bị giảm giá trị các loại tình huống ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ dám thả ra lời hung ác, chính là chắc chắn mặt khác vật liệu đi tuyệt sẽ không lấy 36 vạn giá thấp bán ra những này linh tài. Quy ra xuống, vậy cơ hồ là thâm hụt tiền kiếm gạo to, đơn thuần phí công hồ. So sánh mặt khác vật liệu đi, Hoành Thiên vật liệu làm được giá bán sắt thực xem như là công đạo. Nhưng nếu là liên quan đến thu mua, dù cho so từ giá phía trước đi nhà kia nhiều hơn mấy bạn, cũng sẽ không kém đến như vậy không hợp thói thường. Giờ phút này, lão giả nhìn xem từ giá tấm kia nhìn như người vật vô hại bình thường gương mặt, thấy thế nào làm sao lộ ra một cỗ tà ác. Cái này tên đang chết rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, từng bước một đập ấy. Chính mình là cái kia bị gắt gao bao lấy dây béo, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, đảo mắt liền thành trò cười. Lão trượng, linh tài đều tại đây, số lượng phẩm loại không sai chút nào, ngươi có phải hay không nên? Từ giá lộ ra một bộ tự nhận là nụ cười hòa ái, hướng hắn trả sát ngón tay. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, nên trả tiền. Lão giả chỉ cảm thấy giống hết ý như là trời sập, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Khoản giao dịch này liên quan đến linh thạch con số quá lớn, vượt xa hắn cái này đại cửa ra vào quản sự quyền hạn. Lại nói, liền giá tiền này, hắn cũng không dám thu a có thể tên tại trên dây, không phát không được, đang tại nhiều khách như vậy mặt đổi ý, không những chính mình mất hết thể diện, càng sẽ cho Hoành Thiên vật liệu làm được danh dự tạo thành đả kích thật lớn. Lấy hắn một cái phổ thông quản sự thân phận, căn bản không đảm đương nổi bực này hậu quả. Gặp hắn cứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như là bị làm định thân chú, chỉ có trong mắt còn tại bối rối chuyển động. Từ gia cũng không muốn kéo quá lâu, để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này lên giọng, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, đường đường Hoành Thiên vật liệu đi, danh xưng Bắc vực đỉnh cấp vật liệu thương, không ngờ lại đều là loại này lật lọng cửa ra vào hoa hạ người. Thương nhân lập thân, ở chỗ thành tín, càng cần hứa hẹn, bây giờ xem ra, hai điểm này Hoành Thiên vật liệu đi tựa hồ cũng không có. Cũng không biết là như thế nào làm đến như vậy quy mô. Lao đầu, nhận thua đi. Ai bảo ngươi vừa rồi lại nói như vậy đấy? Trong đám người có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vị huynh đài này nói đến có lý, một người tu sĩ khác phụ họa nói, chúng chi theo lời ngươi nói giá cả, vật liệu đi cũng không lỗ, tranh thủ thời gian cho người thu mua, đừng hỏng thanh danh. Nói là không thua thiệt, nhưng cũng cơ bản không kiếm a. Có người thay lão giả tiếc hận, lại khó nén tiểu ý ha ha ha. Cái này gọi rời lên tảng đá nện chân của mình. Người này dài đến không xấu, tâm nhãn có thể đủ hỏng. Trong lúc nhất thời, nghị luận, cười vang tràn ngập đại sảnh. Đầu mâu nhộn nhịp chỉ hướng lão giả cùng Hoành Thiên vật liệu đi, áp lực vô hình bao phủ Hoành Thiên vật liệu đi. Liên tại lão giả sắc mặt xanh trắng không chừng thời khắc, một đạo lạnh lẽo âm thanh đột nhiên từ lầu 2 truyền đến. Thành giao. Cái này hai chữ ăn nói mạnh mẽ, nháy mắt đè xuống trong tràng tất cả nghị luận. Mọi người nhộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tầng hai hành lang lan can đứng cạnh hai người, một người ước chừng hơn 40 tuổi, mặc màu mực cẩm bào. Một người khác thì là cái trẻ tuổi nam tử, bất quá chừng 20, thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiêu căng. Vừa rồi âm thanh kia, chính là xuất từ hắn cửa ra vào. Chương 627, đại danh đỉnh đỉnh khổng thập bát chương 627, đại danh đỉnh đỉnh khổng thập bát nam tử trẻ tuổi ánh mắt đảo qua dưới lầu từ giã, nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường tiêu ý hiển nhiên đối dưới mắt cục diện sớm đã hiểu rõ tại tâm. Lão giả kia ngửa đầu nhìn hướng tầng hai hai người, lập tức lộ ra như được đại xá thân sắc. Có thể nghĩ đến vừa rồi nam tử trẻ tuổi đạo kia lạnh lẽo âm thanh, nhất thời lại không dám hành động mù quáng, dù sao người này hắn không hề nhận ra. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên, đại trưởng quỹ. Nam tử trung niên thu liễm ôn hòa, thay đổi một bộ vẻ giận dữ, nghiêm nghị khiển trách, thất thần làm cái gì? Thập bát đệ ý tứ chính là ta ý tứ, còn không mau theo phân phó làm việc. Lão giả biến sắc, trong lòng kinh hãi, nguyên lai vị này nam tử trẻ tuổi đúng là khổng gia thập bát tử. Không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, cũng không dám lại chậm trễ chút nào, quay người bước nhanh chạy đến phía sau nhà kho chủ bị linh thạch đi. Xung quanh không ít xem náo nhiệt tu sĩ cũng nhộn nhịp ném đi ánh mắt tò mò. Giờ phút này khổng thập bát rõ ràng chiếm cứ lấy chủ vị, thần thái tự nhiên dựa vào lan can mà đứng. Ngược lại là vị này ngày bình thường nói 102 đại trưởng quỹ, ở trước mặt hắn cung kính giống là cái tùy tùng đồng dạng, bực này tương phản thực tế ý vị sâu xa. Nói lên khổng gia vị này thập bát tử, tại Tây Bà La Châu cũng coi là rất có lai lịch nhân vật. Cái này Hoành Thiên vật liệu đi vốn là khổng gia sản nghiệp, mà khổng gia càng là Tây Bà La Châu xếp hàng đầu tu hành thế gia. Tục truyền khổng gia gia chủ chính là một vị sống mấy ngàn năm hóa thần cảnh cường giả. Vì kéo dài khổng gia hương hỏa, tìm đến một vị có thể hoàn mỹ tiếp nhận vị trí gia chủ dòng dõi, khắp nơi du lịch, thu thập tư chất tôn sùng tốt nữ tu, chỉ vì sinh sôi ra ngưỡng mộ trong lòng người thừa kế. Phải biết, hóa thần cảnh tu sĩ nhục thân cùng thần hồn đã phá phàm, trừ phi cùng là hóa thần cảnh tu sĩ kết hợp, nếu không rất khó sinh hạ dòng dõi. Có thể phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, hóa thần cảnh nữ tu vốn là phượng mao lân giác, lại từng cái tâm cao khí ngạo, sớm đã coi nhẹ tình yêu, há lại sẽ bằng lòng vì người khác sinh sôi hậu đại. Vì vậy khổng gia chủ liền mở ra lối riêng, thử nghiệm lấy lượng thủ thắng, diện tích lớn gieo rắc thích hạt giống. Cố chấp như thế tại dòng dõi truyền thừa, tại tu tiên giới cũng coi là phần độc nhất kỳ văn. Nhiều năm xuống, hắn tổng dục có hơn 100 dòng dõi, trong đó chỉ có 18 cái là nhi tử, nữ nhi thì nhiều đến hơn trăm người. Những huynh đệ tỷ muội này khoảng cách cực lớn, lớn nhất cùng nhỏ nhất thậm chí có thể kém ngàn năm lâu, có thể nói cách một thế hệ cùng đường. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, Khổng Thập Bát sinh ra. Hắn lúc vừa ra đời, trong cơ thể còn chưa tạo thành linh căn, bởi vì tại nhi tử bên trong xếp hạng thứ 18, Khổng gia chủ nhất thời lười hao tâm tổn trí đặt tên, liền thuận miệng gọi hắn Khổng Thập Bát. Về sau đợi hắn dài đến 10 năm, kiểm tra đo lường ra đúng là hiếm thấy tiên thiên hỏa linh căn, cái này mới đưa tới Khổng gia chủ cao độ coi trọng. Muốn bị hắn lấy cái ngụ ý sâu xa chính thức danh tự, có thể Khổng Thập Bát sớm đã nghe quen xưng hô thế này, không muốn sửa đổi, gia chủ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Cái này Khổng gia chủ trước đó, thường xuyên ngụy trang thành tuổi trẻ tài tuấn, du lịch các nơi. Dựa vào ngụy trang túi ra, không biết lừa bao nhiêu tuổi trẻ nữ tu, cùng các nàng làm tận thích làm sự tình. Mãi đến Khổng Thập Bát bị kiểm tra đo lường ra tiên thiên hỏa linh căn, thể hiện ra siêu cao tu hành thiên phú, Khổng gia chủ cái này mới hoàn toàn tắt cái kia thiêu đốt ngàn năm hung hỏa. Hồi tâm trở về gia tộc, chuyên tâm bồi dưỡng cái này nhi tử bà bối. Bởi vậy, toàn bộ Tây Bà La Châu đều tại thị truyền, là Khổng Thập Bát bằng sức một mình cứu vớt Tây Bà La Châu nữ tu. Đây cũng là hắn danh khí lớn hơn nhiều so với mặt khác thế gia thiên kiêu nguyên nhân căn bản một trong. Khổng Thập Bát không những tại bên ngoài danh khí cực lớn, trong gia tộc địa vị càng là cao thượng vô cùng, đã sớm bị dự định là tương lai Khổng gia người nối nghiệp. Bên cạnh hắn vị này đại trưởng quỹ, kỳ thực là Khổng gia chủ nhi tử thứ 4, Khổng Thập Bát tứ ca. Có thể tại cái này vị thiên phú dị bẩm, rất được sủng ái Thập Bát đệ trước mặt, hắn lại chỉ có thể như cái tôi tớ đồng dạng cẩn thận chặt chẽ, không dám chút nào lỗ mãng. Chỉ chốc lát sau, lão giả kia liền vội vàng từ sau đường chạy đến, trong tay nâng một cái linh chữ túi, đưa cho Từ Giã. Từ Giã truyền vào một tia thần thức, bên trong chỉnh tề mã 38 cái thượng phẩm linh thạch, không nhiều không ít. Hắc hắc, làm phiền lao trượng chạy chuyến này, Từ Giã tâm tình thật tốt, cười híp mắt nói. Lão giả nghe vậy, hướng hắn nhe răng, vừa hung ác lườm hắn một cái, nghiêng đầu qua một bên, không thèm để ý hắn. Ngươi ngược lại là hắc hắc chính mình còn không biết phải đối mặt loại nào trừng phạt đây. Thu hồi linh chữ túi, Từ Giã quay người liền muốn rời đi chỗ thị phi này. Ngươi rất có ý tứ. Đạo kia lạnh lạnh âm thanh lại lần nữa truyền đến. Từ Gia mới vừa đem linh tài bán đi vượt xa mong muốn giá cả, tâm tình chính không sai, liền dừng bước lại, quay đầu hướng hắn chắp tay. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Khổng Thập Bát nhìn xem hắn, tựa như tại đánh giá một kiện hàng hóa. Cỏ, con mẹ nó chứ liền dư thừa. Từ Gia trong lòng thầm mắng, ngươi một cái vật liệu đi thiếu đông ra, ở ta nơi này trang cái gì cao thâm có rõ. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, cái này Khổng Thập Bát tuổi còn trẻ, đã là kết đan tầng 3, phóng nhãn thiên hạ, xác thực được cho là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Từ Gia lười lại nhiều lời một câu, hai người biến mất tại ngoài cửa lớn. Phủ thanh chủ, cao vút trong mây trèo sao trên lầu. Hiên Viên Lăng Vân mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quanh thân quanh quần linh lực chậm rãi thu lại, lập tức đứng dậy, kết thúc trận này kỳ hạn mấy ngày bế quan tu luyện. Hắn chân trước mới vừa bước ra phòng tu luyện cửa đá, trong phủ đại quản sự liền đã đợi ở ngoài cửa, bước nhanh tiến lên đón. Vị lao giả này râu tóc bạc trắng, thân hình hơi có vẻ còn xuống, từng cùng Hiên Viên Lăng Vân là cùng khóa tu sĩ. Chỉ là về sau con đường tu hành bị ngăn trở, bây giờ đã là tuổi già, thọ nguyên còn dư lại không có mấy. Ngày bình thường phụ trách xử lý phủ thành chủ sự vụ lớn nhỏ. Vương Minh, ngươi tại sao lại tới? Trong phủ nếu là có chuyện gì, phân công hạ nhân là được. Hiên Viên Lăng Vân hai đầu lông mày hiện lên một tia không vui, ngựa khí càng giống là đối lao hưu trách cứ. Ai? Vương quản sự thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là áy náy. Ngày đó cơ hội tốt như vậy, lại chưa thể đem các không phải là cái kia tặc tử đánh chết tại chỗ, để hắn chạy ra ngoài, trong lòng ta thực tế hổ thẹn a. Vương Minh không cần quá mức tự trách. Hiên Viên Lăng Vân vô bờ vai của hắn. Các không phải là đã là nguyên anh cảnh tu sĩ, tu hành nhiều năm, có chút thủ đoạn bảo mệnh cũng thuộc về bình thường. Lần này có thể trọng thương tại hắn, hủy hắn căn cơ, hắn đã lật không nổi cái gì sóng lớn. Hiên Viên đại nhân không cần an ủi ta. Vương quản sự xua tay, trên mặt ấy náy không chút nào giảm. Gần chút thời gian, ta quá bận rộn điều động nhân viên, truy tra cái kia các không phải là hướng đi, gần như không dành bận tâm trong phụ sự tình, không biết tiểu thư thân thể bây giờ như thế nào. Đã khôi phục không sai biệt lắm. Nàng tính tình từ trước đến nay cứng cỏi, lần này mặc dù nhận chút kinh hãi, nhưng nội tình không bị thương, Vương huynh không cần vì thế lo lắng. Đề cập nữ nhi, Hiên Viên Lăng Vân ngựa khí nhu hòa rất nhiều. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Vương quản sự liên tục gật đầu, lập tức trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, nắm đấm nắm chặt. Chương 628, ta chết đi. Chương 628, ta chết đi. Cái kia các không phải là bắt đi tiểu thư, hại nàng nhận như vậy khổ sở, thù này không đội trời chung. Đợi ta bắt được hắn chỗ ẩn thân, nhất định muốn tự tay róc xương lóc thịt hắn, là tiểu thư báo thù rửa hận. Vương quản sự cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt vẻ ngoan lệ chưa giảm. Hắn nói xong, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một tấm gấp chỉnh tề giấy tuyên, cẩn thận từng ly từng tí mở rộng, đưa tới Hiên Viên Lăng Vân trong tay. Hiên Viên Lăng Vân nghi hoặc tiếp nhận giấy tuyên, chỉ thấy phía trên vẽ lấy hai cái xa lạ ảnh chân dung, đường cong đơn giản nhưng cũng tính toán rõ ràng thích, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là người nào? Đại nhân còn nhớ đến tiểu thư trở về ngày ấy, trong miệng lặp đi lặp lại miêu tả cái kia hai vị cứu nàng thoát khốn người. Vương quản sự vội vàng giải thích nói. Hiên Viên Lăng Vân nghe vậy, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, lập tức cúi đầu lại lần nữa tinh tế xem xét lên chân dung. Hắn rõ ràng nhớ tới, ngày ấy nàng bị hộ thành vệ đưa về, mặc dù thể xác tinh thần đều mệnh, nhưng vẫn là hưng phấn nói qua người cứu nàng, một người trong đó sử dụng chính là cực kỳ tinh thuần lôi hệ công pháp, tướng mạo nhìn như bình thường, không có gì đặc điểm, lại không hiểu cho người một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Hiên Viên Lăng Vân ánh mắt rơi vào một người trong đó trên bức họa. Bình thường đến không có chút nào đặc sắc, mặt mày mơ hồ, giải rác mấy bút phát họa ra hình dáng, càng là nhìn không ra nửa phần nữ nhi nói tới thân cận cảm giác. Ngược lại là một người khác chân dung cực kỳ phù hợp Hiên Viên Mộng miêu tả. Cứ việc nàng lúc ấy dùng từ là hai má gầy gò, mặt mày lanh lảnh, ngũ quan nhìn xem cũng là tính toán linh động, tướng mạo linh hoạt, lộ ra một cỗ khôn khéo sức lực. Nhưng mặc cho người nào đều có thể nghe ra lời nói bên ngoài chi ý, không phải liền là lấm la lấm lét, xấu xí một loại cách nói khác. Trước mắt trên tờ giấy này chân dung, mặt mày lanh lảnh, cái cằm hơi bệnh, thần thái ở giữa mang theo vài phần giảo hoạt, cũng không cùng nữ nhi miêu tả người kia có 8 phần tương tự. Kết hợp với một người khác tướng mạo bình thường đặc thủ, như vậy hai người này liền cơ bản đúng thượng đẳng. Có rất lớn có thể, bọn họ chính là Hiên Viên Mộng trong miệng cái kia hai vị ân nhân cứu mạng. Hai người này hiện ở nơi nào? Nhưng có tra đến bọn họ vết tích. Hiên Viên Lăng Vân thần sắc hơi có vẻ kích động, đây chính là nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng, càng là hắn Hiên Viên Lăng Vân đại ân nhân. Vương quản sự lắc đầu. Cái này chân dung là ám vệ chiếu vào trong thành bảng treo thưởng bên trên bộ dáng vẽ xuống. Thuộc hạ không dám tùy tiện hết bảng, sợ kinh động đến treo thưởng người sau lưng. Bảng treo thưởng? Hiên Viên Lăng Vân sững sờ, hỏi tới, là tìm người bảng, vẫn là? Vương quản sự trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, lại lần nữa lắc đầu, không phải tìm người, là treo thưởng bọn họ đầu người truy sát bảng. Cái gì? Hiên Viên Lăng Vân bỗng nhiên siết chặt trong tay giấy tuyên. Lại có người dám treo thưởng đến phủ thành chủ ân nhân đầu người. Đại nhân bất giận, bây giờ thời khắc, không bằng trước hết mời đích thân xác nhận một phen. Nếu thật là bọn họ, vậy chuyện này nhưng là thay đổi đến có ý tứ. Một ngày này, từ ra giống thường ngày, đi tới tiếp bảng chi địa đánh thẻ. Thói quen trước quét mắt một vòng có hay không tin tức liên quan tới địa mạch kim thủy. Cái kia các không phải là bảng danh sách treo thưởng vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ lấy bắt mắt nhất chủ vị, tiền thưởng lại tăng không ít. Lập tức, dưới ánh mắt của hắn ý thức chuyển qua nơi hẻo lánh, nơi đó nguyên bản dán vào treo thưởng hắn cùng hoàng ma bảng danh sách. Có thể cái nhìn này nhìn lại, sắc thực dọa đến trong lòng hắn run lên. Bởi vì tấm kia bảng danh sách treo thưởng vậy mà biến mất. Phải biết, ngày tháng còn xa không đến đổi mới thời điểm, tuyệt không có khả năng là thành vệ bình thường chiến hạ. Cái này liền mang ý nghĩa, đã có người cầm bọn họ đầu người đi thành vệ chỗ bản bạc lĩnh thưởng. Chẳng lẽ cái kia treo thưởng mục tiêu căn bản không phải chính mình? Từ giã trong đầu hiện lên một ý nghĩ, có thể lập tức lại bị hắn phủ định. Không có khả năng a. Trên bức họa cái kia xấu xí dáng dấp rõ ràng chính là Hoàng Mao, một người khác mặc dù họa đến qua loa, nhưng hình dáng cùng mình ngụy trang thanh niên hình dạng cũng có thể đối đầu. Hắn từ giã nếu là liền chân dung của mình đều có thể phân biệt sai, vậy coi như cùng mắt mù không có gì khác biệt. Chẳng lẽ chính mình đã chết? Hiện tại hết thảy trước mắt đều là ảo giác, mà chính mình lại hồn nhiên không biết. Từ giã một lần rơi vào hoang đường bản thân hoài nghi trạng thái. Hắn vô ý thức run rẩy chân. Cảm nhận được ống quần cùng cự vật tinh tế ma sát tình cảm tích có thể phân biệt, trên thân linh lực vận chuyển cũng không có chút nào vương hữu, nghĩ đến cũng không rơi vào cái gì huyễn cảnh. Nhưng bảng danh sách bị bóc, biểu thị đã nhận định nhiệm vụ hoàn thành này quỷ dị tình hình để trong lòng của hắn lo sợ bất an. Luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, không còn dám dừng lại lâu, vội vàng bay người rời đi nơi đây. Trên đường, hắn vẫn không quên lấy ra thiên su kính, thỉnh thoảng khắp nơi chiếu chiếu, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không được, phải tranh thủ thời gian về nhà trọ mang Hoàng Mao rời đi, đổi chỗ khác đặt chân mới được. Từ ra suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bước nhanh hơn. Nếu là tại ngày trước, gặp phải trường hợp này hắn cũng không cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng hôm nay càng là tới gần nhà trọ, chỉ cảm thấy cả con đường đều tràn đầy khí tức quỷ dị. Rõ ràng còn là cái kia rộn ràng náo nhiệt đầu đường, rõ ràng còn là những cái kia giao hàng bán hàng rong, lui tới tu sĩ, cùng ngày xưa không có gì khác biệt. Có thể từ giã trong lòng nhưng dù sao cảm thấy có việc muốn phát sinh. Còn tốt hắn đặt chân nhà kia nhà trọ phòng ngự nghiêm mật, trận pháp trung điệp, coi như an toàn. Một hồi trở về, chỉ cần để Hoàng Mao biến trở về chó hình thái, hai người bọn họ liền có thể an ổn thoát thân, chuyển sang nơi khác tránh né danh tiếng. Liên tại hắn sắp đến nhà trọ lúc, hai người đưa tới từ giã chú ý một người trong đó mặc hộ thành vệ chế tạo áo giáp, thần sắc trang nghiêm đứng tại bên đường. Phía sau hắn đi theo một cái toàn thân nút ở áo bào đen phía dưới người, thấy không rõ hình dạng. Trong tay xách theo một cái bao tải, túi dưới đáy mơ hồ chảy ra đỏ sẫm tinh hồng vết máu. Hai người cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại ngoài nhà trọ truyền tống trận cách đó không xa, giống như là đang đợi người nào. Từ giã trong lòng vốn là cảnh giác, lặng lẽ nút ở phía xa, không dám tùy tiện tiến lên. Không đến thời gian qua một lát, ngoài nhà trọ truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên một trận ánh sáng nhu hòa, tia sáng tàn đi, một cái thân mặc thanh sam tu sĩ từ trong đi ra. Người kia xuất hiện phía sau vô ý thức quan sát bốn phía một phen, liền bước nhanh đi đến hộ thành vệ trước người, tựa hồ là muốn giao tiếp chuyện gì. Còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, hộ thành vệ sau lưng cái kia áo bào đen người đột nhiên gây khó khăn, cầm một cái chế trụ thanh sam tu sĩ cái cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, lại tại chỗ đem cổ của hắn bẻ gãy. Thanh sam tu sĩ thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền ngã xuống đất, triệt để không có khí tức. Chỉ một thoáng, không biết từ chỗ nào lại thoát ra ba tên đồng dạng trên người mặc hắc bào người, bọn họ động tác nhanh nhẹn, cấp tốc đoạt lấy cái kia chết đi tu sĩ bên hông truyền tống ngọc bài. Đồng thời lách mình vọt vào trong truyền tống trận, hiển nhiên là muốn mượn ngọc bài xâm nhập khách sạn nội bộ. Từ giã trong lòng run lên, người xuất thủ kia khí tức như vực sâu biển lớn, rõ ràng là nguyên anh cảnh đại năng. Bốn vị nguyên anh tu sĩ đồng thời hiện thân, mà hộ thành vệ lại nhìn như không thấy, như vậy ăn ý, hiển nhiên sớm có cấu kết. Chương 629, xui xẻo các không phải. Chương 629, xui xẻo các không phải. Không ra một lát, tòa này ngoài nhà trọ vây lồng che đậy phòng hộ trận pháp đột nhiên hiện hình. Cả tòa kiến trúc bị một tầng dưới trong suốt màu lam nhạt lồng ánh sáng cực kỳ chặt chẽ bao khỏa. Lồng ánh sáng bên trên thỉnh thoảng phát ra bành bành một ngạt tiếng va đập. mỗi một lần va chạm đều kích thích từng vòng gợn sóng, nhộn nhạo lên, hiển nhiên là nội bộ chiến đấu đã lan đến gần trận pháp hạch tâm. Từ Gia đứng tại góc đường thấy rõ ràng, biết nhà trọ bên trong tất nhiên đã giao thủ. Như loại này nằm ở chủ thành hạch tâm khu vực, chuyên vị tu sĩ phục vụ cao cấp sản nghiệp, phía sau đều là từ Bắc vực mấy gia tộc lớn một mực khống chế. Mỗi một cái thế gia ít nhất cũng phải có một tên hóa thần cảnh cường giả tọa trấn, nếu không bực này liên quan đến kết sủ linh thạch lưu chuyển sinh ý, tuyệt không có khả năng tại Lam Phách thành sừng sững công độ. Nhưng lấy gia tộc làm căn cơ thế lực lại có một cái chí mạng tai hại, chính là không bằng đại tông môn như vậy quảng nạp thiên hạ hiện tại. Tu hành tài nguyên thường thường tập trung ở đích hệ tử đệ trong tay, rất dễ dàng xuất hiện nhân tài đứt gãy. Một khi gia tộc bên trong tọa trấn hóa thần cảnh cường giả thọ nguyên hao hết, lại không có mới cường giả đỉnh cao thiết bị, như vậy chắc chắn nên đón thế lực khác ngấp nghé cùng thanh tẩy. Mà một phương thành chủ, nhìn như quyền lực nắm chắc, ngược lại càng giống là cái thu tô bà. Mặc dù cùng gia tộc vận hành hình thức khác biệt, nhưng cuối cùng đều dựa vào khống chế thành trì tài nguyên, thu lấy thuế má hoặc sản nghiệp chia để duy trì thế lực vận chuyển, cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Từ Gia âm thầm suy đoán, người của phụ thành chủ tất nhiên đã sớm cùng khách sạn này trước thời hạn bàn bạc qua. Không phải vậy người áo đen tuyệt không dám tùy tiện xâm nhập khách sạn nội bộ phát sinh chiến đấu, cái này hiển nhiên không hợp Lam Phách thành không được tùy ý động võ quý củ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không đến thời gian qua một lát, tầng kia phòng hộ trên đại trận đã xuất hiện giống mạng nện vết rách, tia sáng cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Xung quanh không ít vây xem tu sĩ thấy thế, nhộn nhịp sắc mặt đại biến, quay người trốn đi thật xa, sợ trận này thình lình nguy cơ gây họa tới tự thân. Ngoài nhà trọ trong truyền tống trận, một đạo tiếp một đạo thất kinh thân ảnh thần tốc lóe ra, đều là thừa dịp đại trận chưa phá đi tế vội vàng thoát thân. Từ Giác tại góc đường đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung không thấy Hoàng Mao vết tích, trong lòng không nhịn được càng gấp gáp. Cái này ngu xuẩn sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Đại trận này hiển nhiên đã sắp không chịu được nổi nữa, hắn cũng không biết thừa cơ chạy trốn sao. Có thể nghĩ lại, lúc trước chính mình rời đi lúc, từng chính miệng khuyên bảo qua hắn, không có chính mình cho phép không được tự ý rời gian phòng, chắc hẳn cái này đồ đần là tại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Từ Giác không nhịn được thầm mắng một tiếng cứng nhắc cắn răng, quay người phóng tới nhà trọ truyền tống trận. Hoàng Mao có thể là hắn trọng yếu tâm bảo khí, tuyệt không thể ra cái gì đường rẽ. Theo một trận linh quang lập lòe, Từ Giác thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại khách sạn nội bộ trong thạch thất. Hắn tìm khắp tứ phía, chỉ thấy Hoàng Mao chính ngồi xổm tại gian phòng nơi hẻo lánh, ôm đầu run lẩy bẩy. Bên hai tiếng nổ không ngừng truyền đến, bức tường bên trên sớm đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết rách, đá vụn thỉnh thoảng từ đỉnh đầu rơi xuống. Đi mau! Từ Giác khẽ quát một tiếng. Lão đại! Hoàng Mao nhìn thấy Từ Giác, giống như là nhìn thấy cứu tinh. Nhanh hơn truyền tống trận. Từ Giác đứng tại gian phòng nơi hẻo lánh truyền tống trận bên cạnh, hướng hắn hô lớn. Đột nhiên, chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên nhoáng một cái, tòa pháo đài này nhà trọ nháy mắt nổ tung, đá vụn, vật liệu gỗ bắn ra bốn phía bắn tung tóe. Phòng hộ đại trận bị triệt để xung phá. Từ Giác không nói hai lời, lách mình vọt tới Hoàng Mao trước người, đem hắn ôm chặt lấy. Đồng thời quanh thân linh lực khuấy động, ngưng tụ ra một tầng lưu quang lập loè giáp trụ. Dù vậy, hắn còn cảm thấy chưa đủ an toàn, lại đem hai thước thanh phong hoành ngăn tại trước người xem như bình chướng. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc xung lực kèm theo bạo tạc sóng khí nháy mắt đem hai người hất bay đi ra, nặng nề mà ngã tại ngoài nhà trọ trên đường phố. Đã từng kiên cố như thành lũy nhà trọ, giờ phút này sớm đã hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Chỉ còn lại phía dưới còn sót lại nền đất cùng bức tường đổ còn tại phả ra khói xanh. Khụ khụ khụ. Từ Giã nằm rạp trên mặt đất, bị sặc đến kịch liệt ho khan. Khụ 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 khụ. Bên hai truyền đến một trận so hắn càng thêm kịch liệt tiếng ho khan. Từ Giã quay đầu, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa nằm một cái thoi thóp người, hắn tứ chi không được đầy đủ, toàn thân che kín vết thương sâu tới xương. Gương mặt kia mặc dù bị vết máu bao trùm vẫn như cũ có thể thấy rõ, cho Từ Giã một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tê, Từ Giã hít sâu một hơi, vội vàng đống nhiên quay đầu lại, không còn dám hướng hắn nhìn. Cái này nếu là cái người quen biết cũ, trước mắt bị bốn tôn nguyên anh tu sĩ vây giết, chính mình cứu hay là không cứu? Cứu tương đương tự tìm cái chết, không cứu lại lương tâm khó có thể bình an. Liên tại cái này do dự trong chốc lát, hắn chợt tỉnh ngộ tới, người này không phải là bảng treo thưởng bên trên cái kia cắt trại đại đừng ra, các không phải là sao? Đậu phộng, thật sự là hoan gia ngõ hẹp. Từ Giã không để ý tới suy nghĩ nhiều, cơ lấy bị ném đến thất điên bắt đảo hoàn bao, quay người liền nghĩ thừa dịp hỗn loạn thoát ly nơi đây. Nào có thể đoán được ba 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 mấy tiếng giòn vang, bốn phía lóe ra linh quang trận kỳ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem hắn, Hoàng Mao cùng với trên đất các không phải là ba người một mực xuống lại tại trận pháp bên trong. Từ Giã nháy mắt sụp đổ, các người đánh các người, không muốn liên lụy đến lao tử a. Bốn đạo thân ảnh màu đen chậm rãi tới gần, đem trong trận pháp Từ Giã, Hoàng Mao cùng các không phải là ba người bao bọc vây quanh. Trong đó một đạo người áo đen chậm rãi rút ra liền mũ, lộ ra một tấm che kín nếp nhăn xế chiều khuôn mặt. Chính là phủ thành chủ đại quản sự Vương lão đầu. Các không phải là giờ phút này nằm trên mặt đất, rộng lớn tàn tạ áo bào bên dưới sớm đã không thấy hai chân. Máu tươi theo gãy chi quần quần chảy xuôi, dưới thân thể đọc lại thành một mảng lớn đỏ sẫm vết máu. Hắn dùng còn sót lại tay phải khó khăn lau mặt một cái bên trên vết máu, lộ ra một đôi oán độc con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xế chiều lão giả, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới các ngươi phụ thành chủ vậy mà chính mình phá hư chính mình quyết định quy củ, ở trong thành công nhiên động thủ vây giết tu sĩ. Chuyện hôm nay chuyển đi, ngày sau ta nhìn người nào sẽ còn tin phục các ngươi cầu thí điều lệ. Lão giả nghe vậy, ngửa đầu cười lên ha ha, quy củ vốn là ta phụ thành chủ định, tự nhiên cũng từ chúng ta định đoạt. Người nào nếu dám xúc phạm Lam Phách thành danh giới cuối cùng, đều có thể thử một lần. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi các không phải là vậy mà ngốc đến dám ở nội thành thông báo treo thưởng, bại lộ tung tích của mình, cái này không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cho tới giờ khắc này, các không phải là vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ chính mình đến tột cùng là nơi nào bại lộ hành tung. Hắn sở dĩ treo thưởng từ giã hai người, hoàn toàn là bởi vì hai người này giết chính mình thủ hạ đắc lực. Bởi vì lúc ấy khoảng cách cắt trại rất xa, đợi hắn đuổi về sau, còn chưa kịp cùng thuộc hạ giải quá nhiều, người của phủ thành chủ liền đã đánh tới. Cắt trại bị tiêu diệt toàn bộ, đồng thời đau mất kim linh nguồn gốc, cầm tù hiên viên mộng sự tình cũng triệt để bại lộ, lại bị hủy đạo cơ. Đa trọng lửa giận đọng lại bên dưới, hắn mới tức giận bại hoại nghị trước tìm hai cái này tiểu nhân vật cho hạ giận. Hắn chưa hề nghĩ qua, cứu đi hiên viên mộng cùng giết lương kế nhân vậy mà là cùng một người. Cái kia cầm tù hiên viên mộng mật thất phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, lại có bảy huyền thiết trận dây xích, căn bản không phải một cái kết đan cảnh tu sĩ có khả năng phá bỡ. Chương 630, tiền tổn thất tinh thần chương 630, tiền tổn thất tinh thần hung chi, kim linh nguồn gốc địa điểm ẩn nút bí ẩn đến cực điểm. Liên hóa thần tu sĩ đều khó mà ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó, lại sao có thể được một cái chỉ là kết đan tu sĩ lấy đi? Có thể thế sự thường thường chính là như vậy ly kỳ. Những cái kia nhìn như khó nhất phát sinh sự tình, mà lại liền thật sự rõ ràng phát sinh ở cùng là một người trên thân. Bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, linh lực hao hết, tứ chi không hoàn chỉnh, lại không bất luận cái gì lật bản có thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong từng bước tới gần. Cái kia vương quản sự cũng không nói nhảm, còn chờ sách theo cắt không phải là đầu người về thành chủ phủ phục mệnh. Hợp trận. Hắn hét lớn một tiếng, còn lại ba đạo người áo đen đồng thời bấm pháp quyết. Bốn phía trận kỳ bên trên linh quang tăng gọn, trong trận pháp áp lực nháy mắt tăng gọn. Từ Giã chỉ cảm thấy ngực giống như là bị cự thạch nắm chặt, nháy mắt ngạt thở. Cả người phảng phất bị đầu nhập chân không hoàn cảnh bên trong đè ép đồng dạng, xương cốt rên rỉ, huyết nhục bành trướng, lúc nào cũng có thể bị cỗ này lực lượng kinh khủng ép thành bụi phấn. Giờ phút này, hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể đem chính mình bị treo thưởng sự tình cùng cắt không phải là bị phát hiện liên hệ đến cùng một chỗ. Càng không ngờ tới tất cả những thứ này phía sau còn dính dấp hiên viên mộng quan hệ. Quái cũng chỉ trách hắn một lòng nhào vào tìm kiếm địa mạch kim tụy bên trên, đối hiên viên mộng hứa hẹn vốn là không có để ở trong lòng. Cũng có thể là lúc ấy hiên viên mộng bị cầm tù nhiều ngày, bẩn thỉu, đầy người dơ bẩn hình tượng quá mức buồn nôn. Để từ ra đánh trong đấy lòng đối nàng liền rất kháng cự. Bất quá tốt tại hắn vẫn như cố gặp nguy không loạn, liền tính ném đi dưa hấu, cũng luôn có thể nghĩ biện pháp nhặt lên cái cây dưa hồng. Thân thể gần như sụp đổ dưới tình huống, từ giã cấp tốc phán đoán ra thế cục. Người của phủ thành chủ mục tiêu rõ ràng, chỉ cần cắt không chết. Một khi cắt không phải là mất mạng, bọn họ không có tiếp tục duy trì trận pháp lý do, chính mình có lẽ liền có cơ hội thoát khốn. Nghĩ đến đây, từ giã bỗng nhiên thôi động trong cơ thể còn sót lại tất cả linh lực, hét lớn một tiếng, nguyên lai ngươi chính là cái kia tội ác chồng chất cắt không phải là giết hại tu sĩ, cướp giật nữ tử, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi cậu tặc kia. Xuy, xì xì xì. Kèm theo tiếng vang chói tai, cực quang lôi nhận ngưng tụ mà ra, nhanh như thiểm điện bôi qua cắt không phải là cái cổ. Từ giã còn cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, xoay người cưới đến cắt không phải là trên thân, một cái tay khác ngưng tụ linh lực, cứ thế mà xuyên thủng hắn đan điền, đem trong bụng nguyên anh bóp chặt lấy. Hắn lấy ra cái kia đấm máu cánh tay, thuận tay đem cắt không phải là bên hông linh chữ túi lấy ra bỏ vào trong túi. Làm xong tất cả những thứ này, cũng hao hết tất cả khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có một cái tay còn gắt gao kéo lên cắt không phải là trên cổ đầu người. Tại vương quản sự trong mắt, từ giã cùng hoàng mao hai cái này bị cuốn vào tu sĩ chết cũng xứng đáng, xem như là bọn họ xui xẻo. Nhưng hôm nay các không phải là đã chết, nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ nếu là tiếp tục thôi động trận pháp, liền có lạm sát kẻ vô tội hiểm nghi. Tuy nói phủ thành chủ thế lực khổng lồ, chút chuyện nhỏ này căn bản sẽ không tạo thành thực chất ảnh hưởng. Nhưng truyền đi cuối cùng thanh danh không tốt nghe, để người mượn cớ. Ngừng. Vương quản sự quyết định thật nhanh, vung tay lên ra hiệu dừng lại. Còn lại ba người lập tức thu pháp quyết, bốn phía trận kỳ nhộn nhịp vụt lên từ mặt đất, bị riêng phần mình thu hồi. Trận pháp vừa rút lui, từ giã bông cảm giác toàn thân áp lực tiêu tán, giống như sau cơn mưa trời trong, thế gian đều thay đổi đến sáng tỏ. Hắn nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, ngực khó chịu đau mới thoáng làm dịu. Sau một khắc, vương quản sự thân ảnh đã xuất hiện tại hai người trước người, tiếp nhận từ giã trong tay các không phải là đầu người, ước lượng một cái, lập tức nhiều hứng thú nhìn hướng co quắp trên mặt đất từ giã. Vừa rồi cái kia phiên gặp nguy không loạn tự cứu thao tác, làm sao có thể trốn qua hắn cái lao hổ ly này pháp nhãn? Hắn tại tâm ngọn nguồn âm thầm tán thưởng từ giã tốc độ phản ứng cùng cơ trí, vực này can đảm tài trí cũng không thấy nhiều. Vừa rồi có nhiều đắc tội, suýt nữa liên lụy tiểu huynh đệ. Vương quản sự trên mặt lộ ra mấy phần hòa hoãn tiêu ý, ngữ khí cũng khách khí rất nhiều. Ta thay thành chủ phủ hướng các ngươi bồi cái không phải. Chúng ta cũng không thụ thường, đại nhân không cần khách khí như thế. Từ giã dây rủi lấy đứng dậy, một cái kéo qua còn tại choáng váng hoàng bao xoay người rời đi. Trong lòng lại tại âm thầm chửi mắng, ngươi cái chết lao giả, vừa rồi động thủ lúc làm sao không thấy ngươi mềm tay, sau đó ngược lại biết giả làm người tốt. Hy vọng ngươi có thể sống lâu mấy năm, chờ lao tử sau này tu vi lớn, nhìn ta có trị hay không ngươi liền xong rồi. Vương quản sự nhìn xem hắn nóng lòng thoát thân bộ dạng, hơi sững sờ. Chính mình có thể là thành chủ hiên viên Lăng Vân lão hưu, lại là phủ thành chủ đại quản sự, tại cái này làm phách thành có thể nói là manh khỏe thông thiên, quyền thế hiển hách. Ở chỗ này cắm dễ tu sĩ, hiếm có không biết mình. Không có người không muốn cho mượn các loại cơ hội cùng hắn nhờ và chút quan hệ, để cầu được đến phủ thành chủ trông nom. Nhưng trước mắt này tu sĩ trẻ tuổi, không những không muốn cùng chính mình nói nhiều một câu, còn một bộ ước gì lập tức rời xa. Cái này khác thường thái độ không nhịn được để hắn dâng lên một tia hiếu kỳ. Nhìn xem hai người vội vàng bóng lưng rời đi, vương quản sự khỏe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường tiêu ý, đối sau lưng hộ thành vệ phân phó nói, phái người lặng lẽ tìm hiểu một cái hai người này nền tảng, nếu là phẩm hạnh cùng tư chất đều không khó khăn, có thể chiêu mộ đến phủ thành chủ làm việc, là cái tài năng có thể nặng. Sau lưng hộ thành vệ trầm giọng lên tiếng, lặng yên không một tiếng động quay người rời đi. Trở về phủ thành chủ trên đường đi, Vương quản sự luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hình như bỏ qua chuyện quan trọng gì. Có thể nhất thời lại nghĩ không ra ra sao sự tình. Mãi đến hắn trở lại trèo sao lầu, đem cắt không phải là đầu người giao đến Hiên Viên Lăng Vân trong tay. Nhìn xem Hiên Viên Lăng thành chủ lộ ra hài lòng thần sắc lúc, hắn mới bỗng nhiên vô đuổi. Đột nhiên nhớ tới, lúc trước tại nhà trọ phế tích bên cạnh, từ giã bên cạnh còn đi theo một cái xấu xí thanh niên. Chỉ là người kia tu vi quá thấp, nhìn xem không chút nào thu hút, lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ đến, người kia hình dạng, không phải là phía trước trên bức họa một người khác sao? Sợ thụ trách cứ, hắn không dám ngay trước mặt Hiên Viên Lăng Vân nói, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng bối rối, vội vàng cáo lui rời đi. Vừa ra khỏi cửa, liền lập tức triệu tập trong phủ tất cả ám vệ, khắp nơi tìm kiếm tung tích của hai người. Mà từ ra sớm tại Hoàng Mao nhắc nhở bên dưới, đã phát giác được có người sau lưng theo dõi. Hắn mượn khu phố dòng người yểm hộ, trải qua vòng chuyển, sớm đã bất động thanh sắc bỏ rơi những cái kia lặng lẽ đi theo ám vệ. Xuất hiện lần nữa tại Lam Phách thành đầu đường lúc, đã biến thành một cái râu tóc hoa dâm lão đầu, bên cạnh thì đi theo một đầu da lông bóng loáng con chó vàng. Cũng không phải sợ người của phủ thành chủ sẽ trong bóng tối làm hại chính mình, dù sao chính mình vừa bận hiệp trợ chém giết cắt không phải là, xem như là lập được công. Chân chính để hắn kiêng kỵ, là sợ những người kia lấy lại tinh thần, nhớ tới cắt không phải là linh chứa túi. Tìm kiếm không đến, tự nhiên sẽ hoài nghi đến trên người mình. Đây chính là hắn từ giã phí tổn thất tinh thần, sao có thể tùy tiện chắp tay nhường ra. Hai người tìm một nhà rời xa chủ thành khu hoạch tâm bình thường nhà trọ đặt chân, yên tâm lặng lẽ đợi mấy ngày sau đấu giá hội bắt đầu. Trở lại gian phòng, từ giã lập tức bố trí một đạo cách tuyệt thần nhận thức cấm chế. Xác nhận an toàn không sai về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra các không phải là linh chữ túi, đem đồ vật bên trong một mạch đổ ra chương 631, huyết cốt sát ma chân giải chương 631, huyết cốt sát ma chân giải lão đại, cái này nguyên anh tu sĩ. Cũng quá keo kiệt đi. Hoàng Mao nhìn xem những vật này, nhịn không được chép miệng một cái. Trên mặt bàn chỉ có 5 khối thượng phẩm linh thạch, mười mấy khối trung phẩm linh thạch, cùng với một chút cũ nát pháp khí mảnh vỡ, trang phục loại hình mang theo người tạp vật. Đến mức có thể dùng phụ lục cùng đan dược, gần như không thấy món đồ gì ra hồn. Cũng có thể. Từ giã ngược lại là nhìn thoáng được, đem thượng phẩm linh thạch ôm vào trong lòng. Hắn đạo cơ bị hủy, phía trước lại bị truy sát trọng thương, chắc hẳn có thể dùng tài nguyên sớm đã bị hắn tiêu hao sạch, cái này mấy khối thượng phẩm linh thạch cũng coi là chúng ta đến không ngoài ý muốn tài. Từ khi từng trải qua Hoàng Mao tâm bảo bản lĩnh, biết tiểu tử này chính là cái sống mạch khoáng. Từ giã cũng không tiện lại phun hắn tầm mắt cao. Dù sao không phải ai đều có thể đi ra đi dạo mấy tháng, liền có thể mò được mấy chục vạn linh thạch, cái này chuyến đi, quả thực muốn quá nguy thiên. Đem đồ trên bàn từng cái phân loại cất kỹ, đột nhiên tại một bãi tạp vật bên dưới lật đến một cái gỗ lim hộp. Hộp phía dưới còn đè lên một bản ố vàng cổ tịch, bao thư đã có chút mài mòn. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra, tùy ý nhìn lướt qua. Nhưng chính là cái nhìn này, kém chút cả kinh Từ Giã từ trên ghế nhảy lên, và Tam sinh bản xương hoa. Cái khác linh tài có lẽ Từ Giã nhớ không thái thành, nhưng đúc thành kim cốt nhất định ba loại thiên tài địa bảo, địa mạch kim thủy, huyền quy thuế giáp phấn cùng tam sinh bản xương hoa, hắn nhưng là khắc vào trong xương, thời khắc đều tại nhớ thương. Lần này viễn phó Tây Châu, không phải là vì tìm tới những này linh tài, hoàn thành kim cốt đúc thành sao? Mà cái này tam sinh bản xương hoa, chính là hắn một mực khổ không tìm được. Không biết nên đi về nơi đâu tìm cuối cùng một loại mấu chốt linh tài. Ha ha ha, ta Từ Giã quả nhiên là thiên mệnh người. Hắn có chút hưng phấn quá mức, nâng gốc kia sinh ra ba cánh kỳ lá linh chu tùy ý cười như điên. Hoàng Mao thấy thế, đội vàng đưa tay che lại miệng của hắn, hạ giọng khuyên nhủ, lão đại, ngươi có thể kiềm chế một chút đi. Nơi này cũng không phải lúc trước nhà kia có đại trận phòng hộ nhà trọ, đừng dẫn tới người khác nhìn trộm. Từ Giã ý thức được chính mình thất thố, đội vàng dừng tiếng cười, hít sâu mấy hơi bình phục tâm trạng. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia gỗ, bởi vì bên trong trừ tam sinh bản xương hoa, còn yên tĩnh nằm một viên hiện ra đỏ tươi rực rỡ hạt giống, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Tất nhiên có thể cùng tam sinh bản xương hoa đặt chung một chỗ, chắc hẳn hạt giống này cũng tất nhiên bất phàm. Từ Giã trong lòng hơi động, đội vàng lật ra linh chữ trong túi bản kia vạn vật dị lục, đang chuẩn bị tìm kiếm liên quan tới hạt giống ghi chép, lại nghe bên cạnh Hoàng Mao nghĩ linh tính nói, huyết cốt thuế ma chân giải. Danh tự này nghe lấy rất tà dị, cần tập hợp đủ 5 loại hiếm thấy linh dược, phân biệt rèn luyện cốt thủy, kinh mạch, huyết nục, làn da, cuối cùng lịch chuyển nhân đạo, hóa thân tà ma, chiến lược tăng vọt, có thể vượt cấp giết địch. Nhưng đại giới mãnh liệt, hơi không cẩn thận, liền sẽ biến thành khát máu điên dại, vĩnh đoạn không gián đoạn. Từ Giã bị khơi gợi lên hứng thú, cũng tiến lên trước đi theo nhìn lại. Cổ tịch bên trên ghi chép, tu luyện cái này huyết cốt thuế ma chân giải cần tập hợp đủ 5 loại linh dược, cần theo trình tự từng cái luyện hóa, địa mạch kim thủy, rèn luyện cốt tủy dấu tại vạn trượng địa mạch chỗ sâu màu vàng linh dịch, ẩn chứa đại địa đục sát khí, ăn vào có thể khiến cốt tủy dị biến, hóa thành kim thiết chất, dùng nhục thân không thể phá vỡ, lực lượng bạo tăng. Tam sinh bản xương hoa, vững chắc căn cơ lớn lên tại âm dương giao hội chi địa kỳ hoa, hoa nở ba cánh, biểu tượng sinh, tử. Người tam giới luân hồi, ăn vào có thể vững chắc dị biến phía sau cốt thủy, phòng ngừa cốt tướng sụp đổ. Kinh mạch minh dây leo, cải tạo kinh mạch quấn quanh tại ngàn năm thi hải bên trên yêu dây leo, sắc như mực tím, dây leo sinh ra gai ngược, ẩn chứa cuồng bạo tà lực, có thể khiến kinh mạch mở rộng như sông lớn, chân nguyên vận chuyển tốc độ tăng vọt mấy lần. Hóa sinh huyết bồ đề, dị biến huyết đục lớn lên tại vạn năm huyết chỉ chỗ sâu dị quả, toàn thân đỏ thẫm như máu, nội luận tinh thuần ma sát lực lượng, uống vào phía sau huyết đục hoạt tính tăng vọt, sức khôi phục kinh người, nhục thân vững như nguyên thiết. Vô tướng mặt quỷ hoa, thuế biến làn da bại tha ma cổ ma thi thể bên trên lớn lên quỷ hoa, nhụy hoa hình như mặt người, xúc động chính là tan, có thể khiến làn da hóa thành ma thân, đao binh có thương, cũng có thể ngắn ngủi luyện hóa người khác hình dáng tướng mạo, che giấu khí tức. Luyện hóa cái này 5 loại linh dược về sau, có thể đúc thành huyết ma chân thân hóa thân nửa người nửa ma thân thể. Chiến lực tăng bọn, đủ để vượt cấp chém giết cường địch. Chờ ma thân đại thành, thậm chí có thể ngắn ngủi đối cứng cao một đại cảnh giới tu sĩ. Tu luyện công pháp này, người cần lấy người sống tinh huyết vì dẫn, mỗi lần thi triển ma thân về sau, nhất định uống máu an tâm mới có thể áp chế ma tính. Nếu không rơi vào điên cuồng, địch ta không phân. Nặng thì triệt để ma hóa, vĩnh thế không được siêu sinh. Ba một tiếng, Từ Giã bỗng nhiên khép lại cổ tịch, đem huyết cốt thuế ma chân giải ném qua một bên, rốt cuộc không dám nhìn xuống. Đây rõ ràng là ma đạo tà tu chi pháp, chiến lược tăng bọn, đủ để vượt cấp chém giết cường địch. Chờ ma thân đại thành, thậm chí có thể ngắn ngủi đối cứng cao một đại cảnh giới tu sĩ. Khó trách ma tu chưa trừ diện, thế gian khó có thể bình an. Chỉ là cái này vượt cấp giết địch dụ hoặc, cũng đủ để cho vô số tu sĩ bí quá hóa liều. Đem những cái kia làm từng bước chính thống tu sĩ đè xuống đất ma sát. Từ Giã vô ý thức nhìn hướng bên cạnh Hoàng Mao, trong đầu không bị khống chế hiện ra một hình ảnh, hắn muốn là cái hóa hình cảnh yêu tộc, thực lực thường thường, chính mình lật tay có thể diện. Nào có thể đoán được hai người vừa độc thủ, hắn bỗng nhiên vận chuyển một loại nào đó ma công, khí tức tăng gọn, chiến lực tăng gọn, có thể vượt cấp đem chính mình phản sát. Chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng này, Từ Giã đã cảm thấy phía sau sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Khó trách ma tu mới ra, tu sĩ chính đạo liền sẽ hợp nhau tấn công. Bởi vì ngươi căn bản không biết hắn đến cùng tu loại nào quỷ dị công pháp. Dù cho ỷ vào cảnh giới áp chế, cũng có thể bị đối phương lấy mạng đổi mạng ma công phản sát, chết đến không minh bạch. Ma công kia cường là thật mạnh, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể đối cứng đại cảnh giới tu sĩ, có thể cái này phản vệ cũng là thật đáng sợ. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trong tay viên kia hiện ra đỏ tươi rực rỡ hạt giống bên trên. Chắc hẳn vật này hẳn là 5 loại linh tài bên trong hóa sinh huyết bồ đề. Nghĩ tới đây, Từ Giã trong lòng đại khái có cái suy đoán, cái kia các không phải là bị phụ thành chủ vây giết, cựu tử nhất sinh chạy thoát, nhưng như cũng lựa chọn tiềm phục tại Lam Phách Thành. Sợ rằng không chỉ là ôm nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất suy nghĩ. Ngoài ra còn có một cái mục đích, sợ rằng cùng mình một dạng, cũng là vì tìm kiếm có thể xuất hiện địa mạch kim thủy. Cũng nhờ có huyết cốt thuế ma chân giải cần từng cái luyện hóa, cắt không phải là không thể trước một bước đến tay. Không phải vậy đi nơi nào tìm kiếm cái này tam sinh bản xương hoa. Hắn suy nghĩ một chút, lại cầm lên bản kia huyết cốt thuế ma chân giải. Ngược lại là phải cảm tạ ngươi đưa tam sinh bản xương hoa, bất quá. Vẫn là gặp lại đi. Nói xong, trong tay hắn lôi quang lập lòe, màu xanh tím hổ quang điện nháy mắt bao trùm cổ tịch. Chỉ nghe đôm đốt mấy tiếng giòn vang, huyết cốt thuế ma chân giải ở trong ánh chớp biến thành một đống cho bụi. Chương 632, tiên tử gửi thư. Chương 632, tiên tử gửi thư. Lão đại, ngươi làm sao đem nó đốt đi? A tóc vàng nhìn xem hóa thành cho bụi cổ tịch, một mặt tiếc rẻ nói ra. Thứ này phong hiểm quá lớn, tu luyện đại giới thảm liệt, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, ta chắc chắn sẽ không nhúng chàm. Từ Giã phủi tay bên trên cho bụi, lại nói nhưng nó uy lực lại mạnh đến mức đáng sợ, ta khẳng định vậy không hy vọng người khác nhúng chàm. Cho nên chỉ có triệt để hủy nó, mới có thể an tâm, miễn cho lưu lại hậu họa. Ai nhưng vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Tóc vàng chép miệng một cái, vẫn như cũ đau lòng không thôi. Ngươi đây là ý gì? Từ Giã nhíu mày nhìn về phía hắn, chẳng lẽ ngươi muốn học ma công kia? Không không không. Lão đại ngươi hiểu lầm. Tóc vàng đội vàng khoát tay, ta làm muốn, đây chính là có thể khiến người ta vượt cấp giết địch ma công bí tịch, nếu là đem nó cầm tới trên đấu giá hội đấu giá, tất nhiên có thể đổi lấy không ít linh thạch. Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Từ Giã tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Loại này ghi chép tà công cổ tịch, sao dám quang minh chính đại lấy ra đấu giá? Không nói trước phòng đấu giá liệu sẽ tự thu, coi như thật mang lên này, sợ là mới vừa rời khỏi tay, liền sẽ bị phủ thành chủ hoặc các đại tông môn người bắt lại. Nghiêm hình bức cung ngươi là có hay không tu luyện ma công kia, đến lúc đó đừng nói hoán linh thạch, có thể giữ được hay không mạng nhỏ cũng có nói. Tóc vàng mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu. Thì ra là thế, thủy cũng tốt, thủy cũng tốt. Đông, đông, đông. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng tiếng đập cửa. Từ Giã trong lòng siết chặt, vội vàng đem trên bàn tam sinh bản cốt hoa cùng hạt giống màu máu thu vào linh chứa túi, lại triệt bỏ gian phòng bốn phía cấm chế. Rón rén đi vào cạnh cửa, đưa lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc trước có cấm chế ngăn cách, hắn vậy không quá xác định tiếng gõ cửa này có phải hay không chính mình sở tại gian phòng. Cứ bá, ngươi ngửi một chút, có phải hay không có người sống khí tức thảo. Hắn đang muốn để tóc vàng tra một phen, vừa quay đầu lại đã thấy tóc vàng đã sớm cuộn mình đến dưới giường, chỉ lộ ra cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Quả nhiên, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, đúng là bọn họ trô gian phòng. Từ Giã nhíu mày, buông ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí cảm giác bên ngoài. Ngoài cửa nhân thân bên trên không có linh lực ba động, hiển nhiên cái phàm nhân. Khách quan, có người cho ngài lưu lại phong thư. Ngoài cửa truyền đến tiểu nhị thanh âm khách khí. Tin. Từ Giã mở cửa phòng, nghi ngờ nhìn xem hắn. Có phải hay không đưa sai? Ta mới đến, ở chỗ này cũng vô cớ người. Sẽ không sai, vị tiên tử kia cố ý bàn giao nói ngài gặp tin tự nhiên biết rõ. Tiểu nhị cười giải thích nói, cầm trong tay từng phong tốt giấy viết thư đưa tới. Tiên tử. Từ Giã bị bất thình lình xưng hô cùng thư tín triệt để bị hôn mê rồi. Chẳng lẽ lại là hôm đó tại xa trại giải cứu dơ bẩn nữ? Có thể nàng làm sao lại biết mình ở chỗ này? Hắn tiếp nhận giấy viết thư, đối tiểu nhị nói tiếng cảm ơn, liền đem cửa phòng chậm rãi đóng lại. Vừa quay đầu lại, đối diện bên trên chất đống lịnh nọt khuôn mặt tươi cười tóc vàng. Lão đại có thể a, tại Tây Bà La Châu còn có nhân tình tiên tử. Dưới giường đợi ươn đến mức kinh đi. Từ Giã tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha ha, lão đại đừng nóng giận, mau mở ra nhìn xem, tiên tử đều nói cho ngươi gì. Tóc vàng ngượng ngùng cười một tiếng, tự động không để ý đến hắn trêu chọc. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong tay giấy viết thư, một mặt hiếu kỳ. Từ Giã vậy không có tỉ ý tứ, trực tiếp đem giấy viết thư ở trước mặt mở ra, rút ra bên trong giấy tuyên triển khai. Phía trên không có dư thừa hàn huyên cùng nói nhảm, chỉ có vô cùng đơn giản một hàng chữ: Khôn Thành phía tây 3000 dặm, địa mạch kim thủy, lấy vật đổi vật. T. Hai người đồng thời hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Đều là từ trên mặt đối phương nhìn ra một tia mê mang cùng vẻ kinh hãi. Đầu tiên, bọn hắn đến Tây Châu tìm kiếm địa mạch kim thủy mục đích cực kỳ bí ẩn, chưa bao giờ đối người bên ngoài nói tỉ mỉ. Lúc trước ngược lại là tại xa trại hướng bị cầm tù Hiên Viên Mộng đề cập qua một câu, nhưng cũng chỉ là một vùng mà qua, cũng không nói chuyện. Mà lại nếu thật là nàng muốn báo ân, tất nhiên sẽ trực tiếp đem địa mạch kim thủy chắp tay dâng lên, tuyệt không có khả năng dùng loại này kỳ quái phương thức mời. Vậy cái này tin khẳng định không phải nàng để cho người ta đưa tới. Có thể trừ Hiên Viên Mộng, còn có ai sẽ biết mình tại tìm kiếm địa mạch kim thủy? Bây giờ mình đã đổi hai vòng hình dạng, từ thanh niên đến trung niên, lại đến bây giờ lão giả, theo lý thuyết không nên bị nhận ra. Làm sao còn hội bại lộ đối với người khác trong tầm mắt? Hộ Thành vệ cũng không đúng, hắn mặc dù treo giải thưởng địa mạch kim thủy lúc đăng ký qua, nhưng tại vây giết Sa Phi đằng sau, liền coi như là triệt để đoạn tuyệt. Thành vệ không có khả năng tìm tới chính mình. Đến cùng là ai? Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an. Tự nhận là làm việc khiêm tốn bí ẩn, từng bước cẩn thận, không ngờ hay là không thể trốn qua người hữu tâm con mắt. Lão đại, đây tuyệt đối có bẫy, không thể đi. Tóc vàng rút về phía sau một bước, cảnh giác nhắc nhở. Từ Gia không nói gì, lông mày vặn thành một cái u cục. Hắn đến Tây Châu mục đích đúng là vì địa mạch kim thủy, bây giờ manh mối chủ động tìm tới cửa, sao có thể tùy tiện buông tha cơ hội như vậy? Dù là con đường phía trước không biết, giấu giếm hung hiểm, hắn vậy phải đi xông vào một lần, nếu không chẳng phải là bạch lai chuyến này. Gặp Từ Gia trong mắt do dự dần dần bị kiên định thay thế, tóc vàng bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán. Lần này sợ là 10 con trâu đều kéo không trở lại. Khôn Thành chính là Lam Phách Thành hạ hạt 8 đại vệ thành một trong, tọa lạc ở Lam Phách Thành tây phương bắc hướng. Từ Khôn Thành lại hướng tây 3000 dặm, mặc dù vẫn thuộc về Lam Phách Thành quản hạt địa vực, cũng đã hoang tàn vắng vẻ khu vực sa mạc, quanh năm báo cắt tàn phá bừa bãi, chưa có vết chân. Chỗ địa giới này, Từ Giã ngược lại không lạ lắm, lúc trước hắn tiến vào Lam Phách Thành trước, từng đi ngang qua nơi đây, đối bốn bề hoàn cảnh từng có mấy phần hiểu rõ. Bởi vì nơi này chính là mấy ngàn năm trước, lần đầu bị tu sĩ phát giác địa mạch kim tụy tung tích địa tâm thâm khanh vị trí. Chỉ là theo tuế nguyệt trôi qua, năm đó khoáng mạch sớm đã khô kiệt. Nếu là đổi lại cái khác lạ lẫm địa phương, Từ Giã có lẽ thực sẽ do dự đi hoặc không đi, dù sao đối phương thân phận không rõ, mời phương thức lại như thế thần bí. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương đem địa điểm gặp mặt định ở chỗ này, có lẽ thật có còn sót lại địa mạch kim tụy bị nàng tại thâm khanh phụ cận phát hiện. Chỉ là trở ngại nguyên nhân nào đó không tốt một mình lấy ra, mới biết dùng loại phương thức này mời chính mình. Trước khi đi, Từ Giã đem tóc vàng lần nữa thích đáng an trí tại một nhà mang theo cao giai phòng hộ đại trận khách sạn. Lặp đi lặp lại căn dặn hắn không có tin tức của mình tuyệt đối không thể ra ngoài, gặp được nguy hiểm ngoại trừ. Lúc này mới một thân một mình, đội vàng hướng phía ước định chi địa tiến đến. Hắn ngược lại muốn xem, chỗ này vị tiên tử đến tột cùng là người phương nào. Huống chi, chính mình mới tới Lam Phách Thành không lâu, Sa Phi vậy đã đền tội, ở chỗ này cũng không thù địch, đây cũng là Từ Giã dám đơn đao đi gặp nguyên nhân. Phong hành chu kéo lấy một đạo nhàn nhạt lưu quang xẹt qua chân trời. Càng đi tây phi hành, phía dưới địa giới càng hoang vu. Thưa thất thảm thực vật dần dần biến mất, thay vào đó là liên miên chập trùng sa mạc của cát. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài quặng ngoan cường cây khô tại trong báo cắt chập chờn, hơi có vẻ điều hưu cô tịch. Từ Giã nhìn qua phía dưới không có một ngọn cỏ hoang mạc, trong lòng không khỏi cảm khái, nơi đây khoảng cách Khôn Thành kỳ thật cũng không phải là quá xa, lấy thủ đoạn của tu sĩ, nếu là chịu trồng cây trồng rừng, không ra mấy ngày, liền có thể đem vùng hoang mạc này hóa thành ốc đảo. Có thể hết lần này tới lần khác chỗ này địa vực vẫn như cũng là như vậy hoang vu cảnh tượng, phụ trách Khôn Thành cùng xung quanh địa vực người quản lý, quả thực cái giám vị. Chương 633, có chút nóng nảy tiên tử chương 633, có chút nóng nảy tiên tử trên cuộn cát, một nữ tử lặng lặng đứng sừng sững, dáng người huyền chuyển như trong gió dương liễu. Toàn thân bị một tầng khinh bạc như cánh ve lụa trắng che lấp, liền liền bộ mặt đều bị khăn lụa che kín. Chỉ lộ ra một đôi lưu chuyển lên thủy quang đôi mắt. Xa mỏng phía dưới, có thể rõ ràng thấy được nàng thân mang một bộ diễm hồng sắc áo ngực, phát họa ra linh lung thần tuyến. Nàng chân chùi hai chân đứng ở nóng hổi trên hạt cát. Nhìn kỹ lại, đôi chân ngọc kia dường như có vô hình chi lực nắm nâng, có chút lơ lửng mà đứng, không dính nửa điểm bụi bặm. Một trận khô nóng cuồng phong thổi qua, nhấc lên nàng quanh thân sa mỏng, một đôi trắng nõn như ngọc chân dài tại xa ảnh bên trong lúc gần lúc hiện. Hoang mạc cùng dã cùng nữ tử nhu mị tạo thành mãnh liệt tương phản, cực kỳ đánh vào thị giác. Nàng một đôi ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng, nhìn về phía phương xa chân trời, khóe miệng lộ ra một tia như có như không trêu tức ý cười. Theo nơi xa đạo lưu quang kia càng ngày càng gần, tại khoảng cách hai người không đủ 10 dặm chi địa lúc, lưu quang kia lại chậm rãi hạ xuống, sát mặt đất tiếp tục tiến lên. Nữ tử hơi nhếch khóe môi lên, cười nhạo một tiếng, ngược lại là cẩn thận có thể một màn kế tiếp, lại làm nàng lông mày nhíu chặt, lộ ra mấy phần vẻ chán ghét. Chỉ gặp nơi xa bỗng nhiên nhấc lên đầy trời cát bụi, đơn giản chính là tận thế sa bạo, cuồn cuộn hướng về phía trước. Sa bạo phía trước nhất, một người mặc áo gai vải thô lao đầu chân đạp cỡ nhỏ phi chu, sát mặt đất cao tốc ghé qua, đem cát bụi quấy đến càng cuồng bạo, hiển nhiên là cố ý hành động. Nữ tử cắn răng quan, trong mắt lóe lên một tia tức giận, tên này là cố ý muốn dùng cát bụi sát ta. Tại hai người khoảng cách không đủ một dặm chi địa lúc, Từ Giã điều khiển phi chu bỗng nhiên cất cao, nhảy lên bay qua nữ tử đỉnh đầu, vững vàng rơi vào phía sau nàng 100 mét chỗ, vừa đúng tránh đi chính mình nhấc lên sa bạo. Khi thật giờ phút này, Từ Giã trong lòng đã có chút kinh hãi. Ngay tại vừa mới, hắn sớm đã cảm giác được trên người đối phương tán phát khí tức mênh mông như vực sâu, hiển nhiên là nguyên anh cảnh tu sĩ mới có. Hắn không khỏi treo lên 12 phần cảnh giác, xa xa hướng phía nữ tử chắp tay nói: "Tiên tử đợi lâu, lão phu đến phó ước. Nơi không biết mạch kim tụy ở đâu." Nữ tử kia chậm rãi quay người, ánh mắt tại từ giá trên thân tinh tế cảm giác, một lát sau, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm. Nàng rũa ra tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đem trên mặt mạng che mặt xốc lên, lộ ra một bộ gồm cả thanh thuần cùng yêu mị khuôn mặt. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, môi đỏ như lửa, hết lần này tới lần khác đấy mắt lại dẫn mấy phần ngây thơ. Từ Giã nhìn xem gương mặt kia, nao nao, cảm thấy khuôn mặt này có mấy phần giống như đã từng quen biết, có thể mặc hắn làm sao tại trong trí nhớ tìm kiếm, đều muốn không dậy nổi khi nào gặp qua dạng này một vị nữ tử. Tiên tử thật là thiên nhan, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Vừa dứt lời, hắn phát hiện Sa Bạo sắp đánh tới, vô ý thức lần nữa lui lại trăm mét. Tuấn Tiếu tiểu ca nhanh như vậy liền quên Nô Gia, Nô Gia thế nhưng là hội khổ sở Úc thanh âm nữ tử tiểu mỹ, mang theo vài phần tận lực bị khuất, đủ để cho bất kỳ nam tử nào trong lòng mềm mại. Khu cụ tiên tử nhất định là nhận lầm người, lão phu tuổi gần cổ hy, không phải cái gì Tuấn Tiếu tiểu ca từ giã ho khan hai tiếng, cố ý cong lưng, giả ra tuổi già sức yếu dáng vẻ. Đang nói, hắn lúc trước nhấc lên đầy trời cắt vàng vừa lúc của tới, đem nữ tử thân ảnh triệt để cho bụi. Liền nghe trong cắt vàng truyền ra một trận tức hồn hển gầm hét, lão phu cái đầu của ngươi. Ít tại trước mặt lão nương giả ngu, coi là đổi trương bị ta cũng không nhận ra ngươi. Nữ tử thân hình khẽ động, như một đạo thiểm điện nhảy ra trong báo cát, tiện tay vung lên liền đẩy ra một thân cát bụi. Chỉ là giờ phút này mày liễu dựng thẳng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt phía dưới Từ Giã. Từ Giã trong lòng run lên, thật đúng là nhận biết mình. Vậy nàng lại là như thế nào nhìn thấu chính mình ngụy trang? Nghe giọng điệu này, tựa hồ còn không phải cái gì thiện duyên, ngược lại giống như là mang theo vài phần bản khí. Khu cụ tiên tử nhất định là nhận lầm người. Từ Giã cố gắng chấn định, tiếp tục giả vờ ngốc, bất quá lão phu vừa vặn cũng cần địa mạch kim thủy, nếu là tiên tử thật có vật này, không ngại ra cái giá, chỉ cần lão phu có thể làm được sẽ làm thỏa mãn. Đối mặt nguyên anh cảnh tu sĩ, Từ Giã không dám có chút chủ quan. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đối phương câu tiếp theo còn không đệ trình dễ địa mạch kim tụy sự tình, vậy mình lập tức có cẳng liền chạy. Mặc dù chưa hẳn có thể thành công đào thoát, nhưng lấy lôi tức vạn hóa, chống lại một hai, kéo dài thời gian còn là không lớn vấn đề. Huống chi trên người hắn còn cất hàng thần phụ, một khi kích phát, thương toa châu đỉnh phong thái độ liền có thể bắn ra nơi đây nửa khắc đồng hồ. Không cầu có thể chém giết đối phương, chỉ cần có thể đưa nàng quấn lấy một lát, chính mình tự nhiên có thể mượn hỗn loạn an ổn thoát thân. Đây cũng là hắn dám một mình đến đây phó ước lớn nhất lực lượng. Chỉ cần không phải hóa thần cảnh tu sĩ, vậy hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Thiếu cùng lão nương giả ngu, ngươi tranh thủ thời gian cho lão nương biến trở về lúc đầu hình dạng. Lão nương nhìn ngươi lão đầu này giả dạng liền muốn nôn. Nữ tử hai tay chống nạnh, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ. Tiên tử ngươi là thật nhận lầm người, lão phu sinh ra chính là bộ dáng như thế, chưa bao giờ thay đổi. Từ Giã bất đắc dĩ thở dài, thôi, nếu tiên tử nhận lầm người, vô ý giao dịch, lão phu lúc này đi không còn quấy rầy tiên tử thanh tĩnh lời còn chưa dứt. Từ Giã dưới chân lôi mang bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mới giảm. Biến trở về đi. Không phải vậy ta cũng không khách khí. Hắn mới vừa ở cồn cắt sau ổn định thân hình, cái kia đạo uy hiếp thanh âm tựa như ảnh mà tới, ở bên tai vang lên. Từ Giã trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên là nguyên anh đại năng, muốn bằng thân pháp đào thoát sợ là vô vọng. Hắn dứt khoát ổn định thân hình, ngược lại muốn xem nữ tử này đến tột cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ lại là hướng về phía chính mình thân thể mềm mại mà đến, hay là có mưu đồ khác? Được chưa, được chưa. Biến. Từ Giã không kiên nhẫn quát tay. Quanh thân linh quang lóe lên, nguyên bản còn xuống thân hình giãn ra thẳng tắp, tóc trắng rút đi, nếp nhăn tiêu tán, trong nháy mắt hóa thành nguyên bản hơn 20 tuổi thanh niên hình dạng. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng tỏ, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần cảnh giác. Theo sát phía sau đuổi theo nữ tử, gặp hắn khôi phục bản mạo, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Từ Giã một phen, đối với cái này hết sức hài lòng, thậm chí vô ý thức liếm lắc một chút môi đỏ. Ngươi không phải tạp linh căn sao? Không phải vậy làm sao lại tại trong thời gian ngắn như vậy, từ trúc cơ cảnh một đường tấn thăng đến kết đan? Trúc cơ thời điểm gặp qua, chẳng lẽ là phong thiện đức từ ngày mây trạch vượt tu sĩ? Không đúng, nàng nói mình là tạp linh căn, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ. Từ Giã lười nhắc cùng với nàng vòng vo, trực tiếp hỏi ngươi đến tột cùng là ai, đến cùng có hay không địa mạch kim thủy? Nếu như không có ta coi như thật đi. Gấp cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, tiểu ca thật không nhớ rõ ta. Ta thế nhưng là đối ngươi ngày nhớ đêm mong đâu không có. Ta có thể đi nha. Từ Giã làm bộ quay người, dưới chân đã ngưng tụ lại lôi quang. Ngươi dám đi, lão nương liền dám lột da của ngươi ra. Ngoa tạo. Chương 634, không xuyên quần cộc tử. Chương 634, không xuyên quần cộc tử. Từ Giã đông cảm giác một trận áp bách đập vào mặt, cơ hồ khiến hắn thở không nổi. Cái này mẹ hắn đến cùng là ai vậy? Trong lòng của hắn liên tục kêu khổ, đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được nhận biết mình người. Nhưng nàng nếu không có trước tiên hạ tử thủ, chắc hẳn cũng không phải gì đó sinh tử đại thủ, vậy liền còn có chu toàn cơ hội. Tiên tử tiền bối như vậy thiên nhan, lấy ngài tiên tư, nếu thật muốn ta thân thể này, vạn bối cũng là không tính ăn thiệt thòi. Làm gì như vậy tức giận tổn thương hòa khí, ngài nói đúng không? Hừ. Hay là như thế miệng lưỡi cho chu. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta tựa như ngươi nguyện, các loại chơi chán lại đem đầu lưỡi ngươi cắt mất. Đây là muốn làm thật. Từ Giã dọa đến trái tim co rụt lại, vội vàng từ linh chữ trong túi lấy ra hàng thần phù giữ tại trong lòng bàn tay. Muốn ta thân thể có thể, nhưng ngươi nếu dám làm tổn thương ta mảy may, đừng trách ta vận dụng thần phù. chỉ bằng ngươi một cái tạp linh căn tu sĩ cũng xứng để bổn tiên tử sủng hạnh. Nữ tử cười nhạo một tiếng, ngữ khí băng lãnh. Hôm nay để cho ngươi đến đây, cũng không phải nói chuyện yêu đương, chính là muốn báo năm đó thù hận. Lời còn chưa dứt, nữ tử một trường đánh xuống, sinh hồng linh lực ngưng tụ thành một cái cự thủ, mang theo nóng dực khí lãng chụp về phía Từ Dã. Từ Dã sớm có phòng bị, dưới chân lôi mang bùng lên, đồng thời cầm trong tay hai thước thanh phong chém ngang mà ra, mượn lực phản chấn trong nháy mắt nhanh chóng thối lui đến 100 mét có hơn. Dương thân hình, hai thước thanh phong bên trên còn bốc lên cháy bỏng khói xanh. Từ Dã khoe miệng ẩn ẩn chảy ra một tia vết máu, hiển nhiên chịu điểm vết thương nhẹ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ta tự hỏi những năm này làm việc bằng phẳng, giống như chưa bao giờ cùng người kết xuống thù hận. Hắn quẹt miệng vết máu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Quanh thân linh lực vận chuyển, khí thế đi theo bắt đầu tăng gọn. Nữ tử tuy có chút kinh diễm với hắn buộc phát mạnh mẽ như vậy, nhưng cuối cùng chỉ là kết đăng cảnh, cũng không chân chính để ở trong lòng. Ngươi coi thật không nhận ra ta? Nữ tử nhíu mày nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Từ Dã nhìn chằm chằm nàng tấm kia thanh thuần cùng yêu mị sen lẫn mặt, tại trong trí nhớ lật qua lật lại tìm kiếm, nhưng thủy chung không có xứng đôi thân ảnh. Dứt khoát khẩu khí vậy cứng rắn, ngươi bực này phạm cho tục vật, ném tảng đá đến trong đám người, đều có thể đập chúng 7-8 cái tương tự ta như thế nào lại nhớ kỹ? Phốc phốc, nữ tử nghe vậy che miệng cười lên. Tốt một cái phạm cho tục vật, ngươi hay là như thế biết nói chuyện. Ngay sau đó, nàng quanh thân đống nhiên tràn ngập lên nồng đậm huyết vụ. Một đầu chín tiết cốt roi lặng yên quấn quanh ở trên bờ eo, chuẩn bị mảnh khảnh máu tơ tẩm từ ngực rủ xuống, đem bộ vị mấu chốt che lấp, như ẩn như hiện tăng thêm mấy phần mị hoặc. Bên cạnh dọc theo đùi một mực kéo dài đến dưới nách, da thịt như mỡ đông giống như trắng đoán, không có chút nào tì vết, tựa như một đầu trắng đoán đai lưng ngọc. Nàng mũi chân điểm nhẹ huyết vụ, vòng eo nhẹ nhàng và mẹo, từng bước một đạp không mà đến. Gió nhẹ thổi lên nàng trên trán sợi tóc, lộ ra một đôi đỏ thẫm như máu hai con ngươi, lóe ra sát ý lạnh như băng. Ta mẹ nó, lại là ngươi. Từ Dã con ngươi đột nhiên co lại, rốt cục nhận ra đối phương. Người này chính là năm đó ở đường cốc quan bố trí xuống thất tình mất tâm trận máu La Sát, sinh luyện. Hắn cả kinh lui lại nửa bước, nắm hàng thần phù trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, thế nào lại là tên sát tinh này? Sinh luyện gặp hắn rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi, trên mặt loại kia trêu tức lại ý cười tàn nhẫn tự nhiên sinh ra, tiểu tạp toái, rốt cục nhớ tới tỷ tỷ. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì sao biết được tung tích của ta? Từ Dã thanh âm đều có chút phát run, năm đó hắn có thể từ thất tình mất tâm trong trận đào thoát đơn thuần may mắn. Bây giờ gặp lại chỉ sợ khó mà trốn khỏi. Ha ha ha, Xích Luyện phát ra một trận yêu dị tiếng cười. Ta thần giáo tự nhiên có thần giáo thủ đoạn, muốn tìm người còn không dễ dàng. Mới đầu ta còn không tin, ngươi như thế nào xuất hiện tại Lam Phách Thành. Coi ta ở trong thành bí mật quan sát ngươi nhiều ngày, liền càng xác định ngươi chính là lúc trước cái kia hỏng chuyện tốt của ta tiểu tạp phái. Là ngươi hại chúng ta ném đi tới tay tiểu trọc đầu, là ngươi hại chết ta hảo tỷ bội bạch tỷ, càng là ngươi làm hại giáo ta thần nữ đến nay tung tích không rõ. Xích Luyện thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, sát ý nghiêm nghị. Hôm nay ta trước hết bắt ngươi mạng chó thế cờ, để giải ta nhiều năm thống hận. Vừa mới nói xong, một cái to lớn bạch cốt chảo trống rông xuất hiện, mang theo tiếng rít hướng Từ Dã vồ xuống. Từ Dã mới chợt hiểu ra, vội vàng lên tiếng giải thích, ngươi chờ một chút. Thần nữ tiền bối không chết. Nàng bây giờ liền nói nhảm, ta đương nhiên biết nàng không chết. Xích Luyện gầm thét một tiếng, ngắt lời hắn. Nhưng ngươi đi trước chết đi. Với anh, bạch cốt cự chảo ầm vang rơi xuống, nện ở Từ Dã trước người trên đất cát, kích thích đẩy trời đá vụn. Từ Dã cắn răng tế ra song phòng, đồng thời đem lôi quang quán chú trong đó, hung hăng nên đón tiếp lấy, ngạnh sinh sinh gánh bắt một kích này. Lực trùng kích to lớn để hắn đầu gối khẽ cong, cả người trong nháy mắt lầm vào trong đất cát. Với anh, một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang tại trong hoang mạc nổ tung, nhấc lên cắt bay đầy trời. Trong hỗn loạn, một đạo không nổi bật lưu quang từ bão cắt nơi trọng yếu đột nhiên xông ra, tốc độ nhanh như bồ lôi, một kỵ tuyệt trần giống như hướng về phương xa trốn chạy. Xích Luyện đứng tại bão cắt biên giới, nhìn xem cái kia đạo hốt hoảng chạy trốn lưu quang, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Phản phất mèo vờn chuột giống như không nhanh không chậm đạp không đuổi theo, thân ảnh mấy cái lấp lóe liền biến mất ở chân trời. Trong thức hải, Từ Dã thần hồn đột nhiên hiện thân, còn chưa chờ đứng vững, chỉ thấy thiên hà đồng thánh hư ảnh nổi giận đùng đùng tung bay tới. Tốt ngươi cái thỏ tiểu tử, rốt cục chịu hiện thân. Lão phu hôm nay không phải hắn hiển nhiên còn đang vì lần trước khảm nhập giới bích sự tình canh cánh trong lòng, đang muốn phát tác, lại không muốn một cô không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên lần nữa đem hắn tung bay. Đùng một tiếng một lần nữa khảm vào giới bích bên trong, tức giận đến hắn thể, sẽ có một ngày nhất định phải báo thù rửa hận. Thần nữ tiền bối, cứu ta a! Từ Dã đội vàng kêu cứu. Cách đó không xa thần nữ từ từ mở mắt, trong con ngươi chiếu ra Từ Dã thân ảnh chật vật. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo khó được hiện ra một vòng ý cười nhợt nhạt. "Đừng nóng đội, từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Ta làm như thế nào giúp ngươi?" "Không đội không được a." Từ Dã lộn nhào xuất hiện ở thần nữ trước người, ôm chặt lấy nàng, khóc kể lể. "Thủ hạ ngươi cái kia không mặc quần cộc Xích Luyện, muốn mệnh ta a?" Thần nữ nao nao, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại là Xích Luyện. "Nàng không chết. Các ngươi lại là làm sao gặp bỡ?" Ưu Viên bí quan tài rơi vào Từ Dã chi thủ, nàng coi là Xích Luyện sớm đã vất lạc, không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Càng không có nghĩ tới hai người lại hội gặp nhau lần nữa. "Tiền bối đừng hỏi nữa." Nàng lập tức liền đuổi tới. "Ta hiện tại mới kết đan tầng 2, căn bản đánh không lại nàng, ngươi nhanh giúp ta một chút." Từ Dã ôm nàng thẳng khoan khoái. Phía ngoài nhục thân còn tại liều mạng chạy trốn, Xích Luyện khí tức đã càng ngày càng gần. Thần nữ trầm ngâm một lát, hỏi, "Cái này lấy ngươi bây giờ thủ đoạn, có thể chống bao lâu?" "Ta cần lấy âm hồn chi thể kèm ở thân ngươi, để nàng biết được chương 635, Xích Luyện bí mật chương 635, Xích Luyện bí mật không có khả năng." nửa khắc đồng hồ đều nhịn không được. Từ Gia không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Kỳ thật muốn chống đỡ một lát cũng không phải là việc khó, kích phát hàng thần phù mời ra Khương Toa Châu chiếu ảnh, đánh tơi bởi xích luyện không nói chơi. Có thể bực này ẩn chứa bản nhân thần hồn tinh huyết thần phù, một người cả đời chỉ có thể cô đọng một tấm, vô cùng chân quý. Nếu không có gặp được sống còn tuyệt cảnh, Từ Gia thực sự không cam tâm cứ như vậy lãng phí ở xích luyện trên thân. Thần nữ lẩm bẩm nói, cái kia làm sao bây giờ? Từ Gia hỏng mất. Ta chính là không biết nên làm sao bây giờ, mới đến cầu tiền bối nghĩ biện pháp a. Lại không muốn triệt, đợi nàng đuổi theo, ta liền phải bàn giao ở chỗ này. Hắn nhớ kỹ không được, đông nhiên trong não đột nhiên thông suốt, vội vàng hỏi nói tiền bối. Nàng có thể có cái gì chỉ có giữa các ngươi biết đến bí mật hoặc chỗ yếu hại? Thì như cái gì xấu hổ mở miệng chuyện cũ? Ta lấy trước cái này lừa nàng một chút, nói không chừng có thể làm cho nàng tạm dừng xuất thủ, cho chúng ta đưa ra thời gian làm chuẩn bị. Thần nữ nghe vậy trầm mặt xuống, đôi mi thanh tú cao lại, dường như đang nhớ lại qua lại một chút. Từ Gia ở một bên lòng nóng như lửa đốt, một ngày bằng một năm. Bên ngoài xích luyện khí tức đã tới gần. Nàng thần nữ rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm thấp như muỗi bẩn. Gặp nàng muốn nói lại thôi, do dự bất định, Từ Gia gấp đến độ đều nhanh nhảy dựng lên, mau nói á tiền bối. Nàng đến cùng thế nào? Là bí mật gì? Cho dù là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng được a. Thần nữ gương mặt nổi lên một tia dị dạng đỏ ửng, cuối cùng vẫn là cắn răng, thấp giọng nói, nàng là trời sinh thạch nữ chi thể. Thạch nữ chi thể? Thánh thể một loại. Từ Gia hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoang mang, vâng là thánh thể, hay là tảng đá tu luyện thành tinh nữ yêu thần nữ lắc đầu bất đắc dĩ. Không phải chính là trời sinh thân thể có thiếu, bế tỏa không thông, không cách nào đi chuyện nam nữ. Đây là nàng đời này kiêng kỵ lớn nhất, từ trước tới giờ không để người bên ngoài biết được. A. Từ Gia đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, sửng sốt trọn vẹn ba hơi, lập tức trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cũng không đoái hoài tới hỏi, thân ảnh siêu một chút liền từ trong thức hải biến mất. Mới từ thức hải trở về nhục thân, liền gặp một đạo quấn quanh lấy huyết quang cốt liên từ không trung gào thét giáng lâm. Từ Gia cầm trong tay tím xanh song phòng, không lùi mà tiến tới, lại đón cốt liên xuống tới. A không biết tự lượng sức mình. Xích luyện thấy thế cười lạnh, cho là hắn muốn cứng đối cứng. Nào có thể đoán được Từ Gia nhìn như dũng mãnh, ngón chân lại âm thầm kết động lôi quyết, vô số nhỏ xíu lôi quang trước người hội tụ thành một đạo lưới điện. CCC, lưới điện cùng cốt liên va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, thập phương lôi phạt trong chốc lát liền bị cốt liên bên trên huyết sát chi khí ăn mòn tán loạn. Mà giờ khắc này Từ Gia sớm đã mượn cái này ngắn ngủi ngăn cản chuyển hướng né tránh, rời cốt liên phạm vi bao phủ. Xích luyện gương mặt có chút co rúm, vốn cho rằng Từ Gia mang theo song kiếm muốn xông vào, không ngờ lại tới một tay dương đồng kích tây. Trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Ngươi cái này vô sỉ hạng người, dám trêu đùa lão nương. Đợi ta bắt ngươi, nhất định phải gỡ xuống cổ của ngươi xương, xuyên qua trên dây xích ngày đêm gõ. Xích luyện gầm thét một tiếng, đầu kia cốt liên huyết quang tăng gọn, lại lần nữa đuổi hướng Từ Gia. Xích luyện, ngươi cái này lấy bán trả ơn đồ vật. Ta hảo tâm cứu được ngươi dạy thần nữ tư đồ tiền bối, ngươi lại trái lại muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Từ Gia một bên chạy trốn, một bên kéo ra thân vị, quay người chỉ vào Xích luyện đại mắng. Bực này không phân tốt xấu tính tình, cũng khó trách huyết âm thần giáo rơi vào bị diệt hạ tràng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Còn không phải các ngươi tu sĩ chính đạo ngươi vừa nói cái gì? Xích luyện vừa muốn hóa thành huyết vụ truy kích, nghe được cứu được thần nữ mấy chữ, nhưng lại trong khoảnh khắc trở lại như cũ thành hình người. Cao mày, một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Từ Gia. Từ Gia gặp lời này có hiệu quả, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, ngày đó tư đồ tiền bối thân hãm hiểm cảnh, một đám chính đạo đại năng chuẩn bị liên thủ phá hủy cái hộp đen. Là ta lực bài chúng nghị, lấy thân gia tính mệnh đảm bảo, mới bảo vệ tiền bối âm thể. Ngươi không biết đội ơn thì cũng thôi đi, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nói cho ngươi, tiền bối chi thể sớm đã ký thác tại ta thân, ngươi giết ta, chính là tại giết nàng. Lời nói này trăm ngàn chỗ hở, phàm là thêm chút đầu óc người đều sẽ không tin. Nhưng lúc này Từ Gia không lo được lo gì, chỉ có thể trước bỏ xuống viên này tạc đạn nặng ký. Để nàng lâm vào hỗn loạn trong mơ hồ, chính mình mới có thêm cơ hội nữa giải thích. Quả nhiên, Xích luyện chỉ là khóe mắt co quắp mấy lần, lập tức nhịn không được sỉ tiếu đạo, khanh khách, ngươi cái miệng túi này thật sự là lợi hại, cái gì nói dối cũng dám bố trí, coi lão nương là hài đồng 3 tuổi phải không? Xích luyện, nếu ngươi không tin, có bản lĩnh cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Ta để tư đồ tiền bối nhập thân vào trên người của ta, muốn nói với ngươi hơn mấy câu nói, ngươi tự nhiên biết thật giả. Chậc chậc chậc, ngươi nghĩ thật đẹp. Xích luyện hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Lão nương cũng không phải không có lĩnh giáo qua ngươi thủ đoạn cổ quái, tất nhiên không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Nàng cốt tiên giống như đang sống, phát ra yêu dị huyết sắc hồng quang, từ từ leo lên đến cánh tay nàng bên trên, hiển nhiên là muốn động thật sự. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như đáp không được, liền chết. Xích luyện ánh mắt ngưng tụ, ngươi một cái tạp linh căn tu sĩ, làm sao có thể thuyết phục một đám nguyên anh hóa thần cảnh đem ưu viên bí quan tài bực này thần vật bỏ vào trong túi? Lao tử nhịn ngươi rất lâu, ngươi mới là tạp linh căn, cả nhà ngươi đều là tạp linh căn. Từ Gia tức giận phản bác, lao tử chính là Đông Châu Đạo Đức Tông đức tử, đường đường tiền thiên kiếm linh dễ. Nếu ngươi không tin, đều có thể đi Đông Châu Vân Trạch vực hỏi thăm một chút, ai không biết ta Từ Gia đại danh. Ân. Từ Gia lời này vừa nói ra, ngược lại để Xích luyện nổi lên nghi hoặc. Theo lý thuyết, lấy thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác xứng với tiên thiên linh căn tiên tuổi. Có thể ngày đó tại đường cốc quan, hắn rõ ràng không nhận thất tình mất tâm trận ảnh hưởng, phải biết kiếm linh dễ thuộc kim, theo lý thuyết nên tụ trận pháp khắc chế mới đúng. Gặp nàng trong mắt lóe lên vẻ do dự, Từ Gia không chút do dự đem thâm tàng tại linh chữ trong túi ú bên bí quan tài lấy ra ngoài. Đó là một cái không đủ lớn chừng bàn tay kim loại đen hộp nhỏ, phía trên khắc đầy phù văn, ẩn ẩn tản ra khí âm hàn. Đây cũng là ngươi nói Ú Uyên bí quan tài đi. Từ Dã giơ lên hộp nhỏ, đối với Xích Luyện Dương Dương. Tê, thật đúng là tại trên tay ngươi. Xích Luyện con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt trào phúng trong nháy mắt ngưng kết, vô ý thức lui lại nửa bước. Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Dã trong tay bí quan tài, thần nữ đại nhân thật tại trong cơ thể ngươi. Dù là nàng tâm tư quỷ quyệt, vậy làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, trong lúc nhất thời đầu não có chút choáng váng. Trước đó sát ý vậy tiêu tán hơn phân nửa. Đương nhiên, Từ Dã gặp nàng dao động, nhân lúc còn nóng nói chỉ bất quá Tư Đồ tiền bối bây giờ lực lượng yếu ớt, không cách nào trực tiếp cùng ngươi đối thoại. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi một lát, để nàng phụ thân muốn nói với ngươi hơn mấy câu, như thế nào? Chương 636, thần nữ hiện, Xích Luyện Khóc. Chương 636, thần nữ hiện, Xích Luyện Khóc. Có thể vừa nhắc tới để nàng đợi đợi, Xích Luyện trong nháy mắt lại khôi phục cảnh giác, con mắt có chút nheo lại, hiển nhiên không dễ dàng như vậy tin tưởng. Ta không tin ngươi, chỉ cần đưa ngươi khống chế lại, lấy bí pháp cảm ứng, thần nữ đại nhân tự nhiên sẽ xuất hiện. Xích Luyện, ngươi tên biến thái này thành nữ, khó trách cả ngày đưa thích đùa bỡn máu tươi, có phải hay không bởi vì chính mình không có trang sự tình, liền lấy loại phương thức này đền bù thiếu thốn. Từ Giác gặp mềm không được, dứt khoát ném ra ngoài đòn sát thủ, cất cao âm điệu. Ngươi xưa nay không mặc quần lót, là bởi vì ngươi căn bản cũng không có chỗ kia nữ tử chi hình. Được không chuyện nam nữ, liền ra vẻ tao tư thế câu dẫn nam tử, quay đầu lại lấy người xương cổ làm vui, dùng cái này phát tiết ngươi vặn béo tâm tính. Từ Giác lần này thạch phá thiên kinh lời nói, giống như một đạo kinh lôi tại Xích Luyện bên thai nổ vang, trong nháy mắt để nàng cứng tại nguyên địa, cả người lâm vào hóa đá trạng thái. Trên mặt huyết sắc tận khởi, chỉ còn lại có một mặt chấn kinh cùng xấu hổ giận dữ. Từ Giã lần nữa nắm chặt hàng thần phù, trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Gắt gao nhìn chằm chằm Xích Luyện, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Thành bại ở đây nhất cử, nếu là chiêu này vô hiệu, vậy hôm nay cũng chỉ có thể xin mời Khương Toa Châu tới. Từ Giã nghĩ thầm, một khi mời sư tôn, nhất định phải liên thủ đưa nàng chém giết. Còn nó cái gì thần nữ thể diện, đã dùng hàng thần phù liền phải hồi bốn. Sau một lát, Xích Luyện người cứng ngắc chậm rãi khôi phục động tác. Đột nhiên, nàng quanh thân dâng lên đầy trời đậm đặc huyết khí, hai mắt triệt để xích hồng, liền một tia tròng trắng mắt đều không thừa, tựa như hai đoàn thiêu đốt huyết hỏa, cả người như từ trong huyết hải bỏ ra tới tu la ác quỷ, ngập trời khí diễm làm cho người ngạt thở. Từ Giã trong lòng kịch chấn, đây mới là nguyên anh đại năng chân chính tức giận lúc khí thế, xa so với vừa rồi đáng sợ gấp trăm lần. Người tìm chết. Từng chữ từ Xích Luyện nha trong khe gạt ra, mang theo xé rách hận ý, hiển nhiên là động sát tâm. Chờ chút, thạch nữ sự tình là Tư Đồ tiền bối thông qua thần thức cáo chi ta, gặp nàng thật muốn hạ tử thủ. Từ Giã vội vàng hô to giải thích nói, ta thật cũng không muốn nói ra bực này tư mật sự tình, có thể ngươi không tin, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. Xích Luyện vừa muốn bộc phát hỏa khí, như là bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, khôi phục một tia thanh minh. Nàng thạch nữ chi thể, cho dù năm đó huyết âm thần giáo còn tại, biết đến cũng bất quá giải rác mấy người. Nhưng hôm nay thần giáo hủy diệt, người biết chuyện chết thì chết, mất tích thì mất tích, Từ Giã một cái Đông Châu tới tu sĩ, tuyệt không có khả năng biết được bực này bí ẩn sự tình. Chẳng lẽ thần nữ đại nhân thật ở trong cơ thể hắn? Không phải vậy, hắn như thế nào lại biết được chính mình như vậy xấu hổ mở miệng bí mật? Thần nữ đại nhân hiện tại nơi nào? Để đại nhân đi ra gặp ta. Xích Luyện cường chịu đựng muốn đem Từ Giã bóp nát xúc động, run rẩy nói ra. Từ Giã thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, chiêu này thật đúng là có hiệu quả. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám kinh thường, nhãn châu xoay động, lại ra điều kiện, ngươi trước lấy thiên đạo thể, nếu là ta gọi ra tiền bối lúc, ngươi nửa đường dám động thủ, ngươi cùng Tư Đồ tiền bối đều là bị thiên đạo phản vệ, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Ti Đồ Yên, ngươi bất nói nhảm. Lại không động thủ, ta trước hết đưa ngươi đầu lưỡi cắt mất, lại đem ngươi xương cổ xuyên thành trung gió. Xích Luyện hiển nhiên không có kiên nhẫn đợi thêm, quanh thân huyết khí lại bắt đầu cuộn cuộn. Tốt, ngươi bình tĩnh một chút, ta cái này liền gọi tiền bối đi ra. Từ Giã gặp nàng bộ này không dằn nổi bộ dáng, ngược lại triệt để yên lòng. Ước chừng nửa nén hương thời gian, cả người hắn khí chất đột nhiên biến đổi, nguyên bản cảnh giác biến mất không thấy gì nữa, trở nên thanh lãnh mà uy nghiêm. Từ Giã chậm rãi trôi nổi đứng dậy, từng bước một đi vào Xích Luyện trước người. Cái này thong dong bằng phẳng tự động, nếu là Từ Giã bản nhân tuyệt sẽ không như vậy. Chỉ gặp Từ Giã trong mắt ánh mắt lưu chuyển, mang theo ôn nhu cùng ấy nấy nhìn xem Xích Luyện. Chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng dỗ dành lấy nàng máu me đầy đầu đỏ sợi tóc. Xích Luyện đối Từ Giã gương mặt này bản năng kháng cự, cũng không biết vì sao, hắn trên người tán phát ra loại khí tức quen thuộc kia, lại làm nàng không cách nào kháng cự. Chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, tùy ý hắn nhẹ vỗ về đầu của mình. Những năm này khổ ngươi thanh âm vẫn như cũ là Từ Giã thanh tuyến, nhưng âm điệu lại trở nên nhu hòa mà trầm thấp. Loại kia xa cách từ lâu trùng phùng buồn vô cớ cùng thương yêu, trong nháy mắt đánh trúng vào Xích Luyện buồn tim. Nàng một đầu trương dương mái tóc dài màu đỏ ngòm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thành nhu thuận tóc đen. Trong mắt huyết quang rút đi, lộ ra nguyên bản thanh tịnh đôi mắt, khỏe mắt đã chứa đầy nước mắt. Lớn đại nhân, thật là ngươi. Nàng thanh âm nghẹn ngào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Từ Giã khẽ bước cằm, quanh thân tản mát ra từng sợi quen thuộc khí âm hàn, chính là Ti Đồ Yên đặc hữu khí tức. Cảm nhận được cái này không thể quen thuộc hơn được khí tức, Xích Luyện căng cứng thần kinh triệt để thư giãn, cắn chặt môi đỏ, góp nhặt nhiều năm ủy khuất cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng một đầu đâm vào Từ Giã trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên, đại nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Từ Giã trên mặt không thấy nửa phần hèn mọn chi sắc, ngược lại dâng lên vô hạn cảm hoài. Nhẹ nhàng nâng lên tay, trấn an vỗ Xích Luyện trần trụi phía sau lưng. Bạch tỷ nàng bị Đông Châu tu sĩ giết, Xích Luyện chôn ở Từ Giã trong ngực, bả vai run run, đem nhiều năm thống khổ đều thổ lộ hết. ta đều biết là ta hại các ngươi. Từ Giã thanh âm mang theo nồng đậm tự trách. Đại nhân Xích Luyện chỉ là lắc đầu khóc giống, tại nhìn thấy thần nữ giờ khắc này, đều hóa thành ủy khuất nước mắt. Hồi lâu sau, Xích Luyện cảm xúc mới dần dần bình phục lại, tiếng khóc dần dần ngừng. Nàng từ Giã trong ngực tránh ra, ngẩng hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, tinh tế đánh giá người trước mắt. Giờ phút này trong mắt nàng rốt cuộc không có trước đó chán ghét, ngược lại cảm thấy tấm này bị nàng ghét bỏ qua mặt càng như thế thân mật, thậm chí lộ ra một loại không hiểu khí chất, để nàng không nhịn được muốn tới gần. Đại nhân, thật sự là hắn cứu được ngươi. Xích Luyện hít mũi một cái, thanh âm còn có chút khàn khàn. Từ Giã trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, xem như thế đi. Hết thệ tuy là trời xui đất khiến, nhưng ta có thể bảo vệ tàn thể, có thể ký thác hắn thân, hoàn toàn chính xác xem như cho hắn cứu rút. Xích Luyện nhưng như cũ có chút không cam lòng, cắn môi nói, năm đó nếu không phải hắn không đúng lúc xuất hiện hỏng chuyện tốt, chúng ta đã sớm đem cái kia Xích Dương chi thể cướp về thần giáo. Đại nhân hấp thu hắn thuần dương chi lực, nhất định có thể khôi phục đỉnh phong, trọng trấn thần giáo vinh quang. Không dễ dàng như vậy. Từ Giã nhẹ nhàng lắc đầu, coi như không có hắn, thiên hà đồng thánh cuối cùng vậy chắc chắn liều mạng một lần. Lấy thực lực của hắn, thất tình mất tâm trận không chịu nổi. Đến lúc đó hai người các ngươi sợ là vậy khó thoát tìm đường sống. Chương 637, cận vệ. Chương 637, cận vệ. Nhưng chúng ta lúc đó đã nhanh muốn được tay. Tiểu chọc đầu đã mê thất tâm trí. Xích Luyện không phục giải thích, nhớ tới năm đó, vẫn như cũ lòng tràn đầy tiếc hận. Đây chẳng qua là không đến cuối cùng một khắc, hắn không muốn ngọc thạch câu phần thôi. Từ Giã bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói. Xích Luyện lúc này mới rốt cục không còn phản bác, yên lặng túi lầu xuống, tiếp nhận hiện thực. Nàng ánh mắt rơi vào Từ Giã bộ thân thể này bên trên, lo lắng mà hỏi thăm, vậy đại nhân như thế nào mới có thể thoát khốn? Có cần hay không ta vì đại nhân lại tìm một bộ thích phối thân nữ nhi? Ta biết không ít am hiểu luyện thể chi thuật tu sĩ, nhất định có thể tìm được tuyệt hảo vật chứa. Không cần. Từ Giã nhẹ nhàng lắc đầu. Ta âm khí này quá tinh thuần bá đạo, liền năm đó bản thể đều khó mà hoàn toàn gánh chịu, huống chi những người khác thân thể. Nếu không có trong cơ thể hắn có thiên hà đồng thánh dương thể điều hòa cân bằng, giờ phút này ta tàn hồn sợ là sớm đã tại cực âm chi khí bên trong tán loạn cái kia tiểu chọc đầu vậy tại trong thân thể của hắn. Xích Luyện cả kinh trong nháy mắt há to mồm, gia hỏa này thân thể đến cùng là cái gì cấu tạo? Từ Giã thể chất rất đặc thù đến thôi, nói ngươi cũng chưa chắc hiểu. Từ Giã dừng một chút, tiếp tục nói, ta như muốn chân chính lại thấy ánh mặt trời, cần chờ hắn tấn thăng nguyên anh cảnh lúc, mượn nhờ hắn thời cơ đột phá, vì ta hai người cô động anh thể. Đến lúc đó, bộ kiêm ngưng ở ta âm khí anh thể mới có thể chân chính gánh chịu lực lượng của ta, không còn lo lắng bị cực âm chi khí phản vệ. Loại này mượn nhờ người khác đột phá cô động anh thể phương thức, Xích Luyện chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy một trận như lọt vào trong sương ngủ. Nhớ lấy, không được bị thương Từ Giã mảy may. Ti Đồ Yên lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Người có chỗ không biết, hắn không chỉ có là Đạo Đức Tông Khai Sơn đến nay đời thứ nhất đệ tử, càng là Thiên Nguyên Kiếm Tông ngàn năm không gặp đời thứ nhất kiếm tử. Thân phận tôn sùng không gì sánh được, hai tông vì bảo vệ hắn, không tiếc liên thủ đem một tên hóa thần cảnh tu sĩ chém xuống. Ngươi như giết hắn, không chỉ có ta hội theo hắn cùng nhau tiêu tán, hai tông tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, coi như đổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Xích Luyện lần nữa cả kinh tột đỉnh, khẽ nhếch miệng nửa ngày không đóng lại được. Cái này nhìn như láo cá tiểu tử, lại có khủng bố như thế bối cảnh. Khó trách hắn dám ngay ở một đám nguyên anh tu sĩ mặt, đem U Nguyên Bí Quan tài bực này thần vật bỏ vào trong túi, nguyên lai đúng là bực này bối cảnh thông thiên nhân vật. May mắn ta trước đó không có tùy tiện ra tay, không phải vậy Xích Luyện lòng còn sợ hai nói ra. Ha ha, sợ là ngươi cũng chưa chắc lưu được hắn. Hắn tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, ra quá lớn, không muốn tùy tiện dùng ra thôi. Xích Luyện không còn gì để nói, luôn cảm thấy ma đạo tu sĩ đã đủ tinh thông tinh kế. Làm sao những này nhân vật chính đạo, mỗi một cái đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Gặp nàng tựa hồ có chút bị đả kích, thần sắc xa xút, Ti Đồ Yên lại nhẹ lời trấn an nói, chỉ là hắn tương đối đặc biệt mà thôi, ngày sau ngươi ở chung lâu liền hiểu. Lập tức, Từ Giã trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng dặn dò, Từ Giã bây giờ một mình đi vào Tây Châu, nơi đây thế cục phức tạp, kém xa Đông Châu an ổn. Ngươi cần tùy thời đợi ở bên người hắn, âm thầm bảo hộ an toàn của hắn. Đại nhân ý tứ vâng muốn ta làm cái tùy tùng, một mực bảo hộ ở bên người hắn. Xích Luyện mặt người, có chút khó có thể tin, để nàng một cái nguyên anh ma nữ bảo hộ tu sĩ chính đạo. Từ Giã nhẹ gật đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ, chính là ta một kẻ ma nữ, tùy thân bảo hộ một cái tu sĩ chính đạo, hắn chưa hẳn chịu tiếp nhận đi. Xích Luyện có chút mâu thuẫn, dù sao chính tà khác đường, nàng đối tu sĩ chính đạo vốn là không có gì hảo cảm. Yên tâm đi, trong mắt hắn không có tuyệt đối chính ma phân chia, cũng sẽ không bởi vậy bài xích ngươi. Đối với hắn thiện ý người, liền xem như ma đạo tu sĩ, hắn cũng sẽ thực tình đối đãi. Đối với hắn tâm hoài ác ý người, liền xem như chính đạo danh môn, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào. Đại nhân, đến cùng là nguyên nhân gì, để cho ngươi coi trọng hắn như vậy? Từ Giã trên mặt khó được nổi lên một vòng phi hồng, chớp mắt là qua. Ở chung lâu ngươi tự sẽ biết được. Mà lại, hắn còn có thể cho ngươi một cái thân phận, một cái có thể quang minh chính đại tại tu tiên giới hành tẩu thân phận, không cần giống như bây giờ như vậy trốn trốn tránh tránh. Chí ít trước mắt tại Đông Châu, hắn có năng lực như thế làm đến. Xích Luyện trong lòng hơi động, quang minh chính đại hành tẩu tại thế gian, đây là bao nhiêu ma đạo tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, bảo hộ hắn an toàn có thể, nhưng ta tuyệt sẽ không tùy ý hắn tùy ý phân công. Ti Đồ Yên vậy không miễn cưỡng. Tùy ngươi vậy, ta phụ thân cần hao phí đại lượng âm khí, không nên quá lâu, ngươi cần ghi nhớ ta phân phó, bảo vệ hắn chu toàn. Thuộc hạ minh bạch. Xích Luyện ôm quyền không người, lại không thôi nhìn Ti Đồ Yên một chút. Theo thoại âm rơi xuống, Từ Giã trong mắt thanh lãnh cùng uy nghiêm dần dần rút đi, một lần nữa nhiễm lên mấy phần thuộc về chính hắn linh động. Thân thể hơi chao đảo một cái, hiển nhiên là Ti Đồ Yên ý thức đã lui về thức hải. Hắn nhìn xem Xích Luyện, Xích Luyện vậy nhìn xem hắn, giữa hai người nhất thời tràn ngập không khí ngột ngạt. Không hẹn mà cùng đem đầu xoay đến một bên, tránh đi tầm mắt của đối phương. Một lát sau, Từ Giã háng giọng một cái, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nói tạ ơn. Xích Luyện bị cái này không đầu không đuôi hỏi được sững sờ, tao mày nói, cảm ơn ngươi cái gì? Ngươi đến khánh hạnh lúc trước đánh bậy đánh bạ cứu thần nữ đại nhân, không phải vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nàng hư lạnh một tiếng, nhìn Từ Giã một chút, lại quay đầu đi chỗ khác. Vừa rồi Ti Đồ Yên phụ thân lúc đối thoại, Từ Giã tại trong thức hải nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này hắn lực lượng có thể nói muốn bao nhiêu chừng nhiều chân. Hừ, thật coi ngươi có thể làm sao được ta? Nếu không phải niệm cùng thần nữ tiền bối mặt mũi, ta căn bản lười nhắc cùng ngươi rông dài, sớm đưa ngươi ma nữ này trừ đi. Ngươi chỉ là một cái kết đan tầng 2 tu sĩ, lấy ở đâu lớn như vậy khẩu khí? Xích Luyện giống như là nghe được chuyện cười lớn, khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Ta người mang năm đạo hàng thần phụ, ba đạo có thể mời ra nguyên anh cường giả tối đỉnh, hai đạo có thể gọi nguyên anh hậu kỳ đại năng. Lại từng cái đều là danh chấn Đông Châu cường giả đỉnh cao, ngươi nói ta ở đâu ra lực lượng? Từ Giã là miệng lưỡi dẻo quẹo, dù sao bây giờ hai người đã không phải đối địch, chém gió cũng không sao. Xích Luyện thật đúng là tin hơn phân nửa, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang, Từ Giã đứng tại phong hành chu bên trên, nóng nhìn Côn Thành phương hướng. Đông nhiên hắn quay người, nhìn xem bên cạnh ngự không mà đi Xích Luyện, hỏi, ngươi đến cùng có hay không địa mạch kim thủy? Ngươi yếu địa mạch kim thủy làm cái gì? Xích Luyện hỏi lại. Cô đọng kim cốt. Không có. Xích Luyện dứt khoát trả lời. Lừa đảo Xích Luyện không thèm để ý, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phong hành chu, ẩn ẩn ném đi mấy phần ghét bỏ. Chương 638, Hoàng Bao trong lòng đắng. Chương 638, Hoàng Bao trong lòng đắng. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Từ Giã thân phận như vậy tôn sùng, phía sau có hai đại tông môn chỗ dựa, vì sao còn muốn dùng rách nát như vậy pháp khí phi hành? Đúng rồi, ngươi hay là biến trở về lúc trước bộ kia giả dạng đi. Từ Giã đột nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua nàng một thân gần như không che kín thân thể máu tơ tằm. Xích Luyện lúc này mới ý thức được còn chưa biến trang, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói, ta mặc cái gì ngại ngươi chuyện gì? Ngươi phải biết người đều là hiếu kỳ. Từ Giã chứng chặt đàng hoàng giải thích, ngươi dạng này quần áo bại lộ, ta tổng khống chế không nổi con mắt, muốn tìm tòi hư thực. Xích Luyện mặt cọ một chút liền đỏ lên. Nàng đương nhiên biết Từ Giã nói chính là có ý tứ gì, hung dữ róc xương lóc thịt hắn một chút. Quanh thân huyết vụ lóe lên, trong nháy mắt hóa thân thành một thân lụa trắng che kín thân thể, tiên khí bồng bềnh bộ dáng. Từ Giã nhịn không được lại hướng Xích Luyện nơi đó nhìn sang, lúc này mới hài lòng gật đầu nói, cái này còn tạm được, cuối cùng không cay con mắt. Xích Luyện nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải thần nữ có phân phó, thật muốn đem tiểu tử này trong mắt móc ra khi biên bi. Khổ đợi một ngày sau, khách sạn trong căn phòng truyền tống trận rốt cục nổi lên linh quang. Tóc vàng trong lòng vui mừng, vội vàng nhảy nhảy nhót nhót nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp truyền tống trận quang mang tán đi, bên trong xuất hiện hai bóng người. Một người là hắn quen thuộc Từ Giã, một người khác thì là toàn thân áo trắng lụa trắng, khí chất thanh lãnh Xích Luyện. Nàng tiên khí giật giảo, tựa như họa trung tiên tử. Tóc vàng vậy không nghĩ nhiều, nhìn thấy Từ Giã thật hưng phấn kêu la, lão đại lợi hại ba. Đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có đem địa mạch kim thủy tới tay, còn lừa gạt trở về cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vừa dứt lời, một cỗ lạnh thấu xương huyết sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Cái bàn đều bị chấn động đến kéo kẹt rung động. Tóc vàng nơi nào thấy qua bực này chiến trận, dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa tiểu trong quần. Giá hỏa này miệng bầu, Xích Tiên Tử tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Từ Giã vội vàng hòa giải, âm thầm cho tóc vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xích Luyện lúc này mới thu liễm quanh thân uy áp, lần nữa khôi phục bộ kia tiên khí bồng bềnh dáng vẻ, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo. Thời khắc này tóc vàng nuốt ở phía sau, thở mạnh cũng không dám. Nhìn xem Xích Luyện, phản phất gặp quỷ bình thường, cũng không dám lại gần phía trước nửa bước. Không cần khẩn trương. Từ Giã vô vô tóc vàng bả vai. Về sau đều là người mình, phải học được hô bang hỗ trợ, lẫn nhau tôn trọng. Tôn trọng nhất định tôn trọng. Tóc vàng liền vội vàng gật đầu túi người. Hừ. Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Hồi lâu sau, tóc vàng nhịp tim đập loạn cào cào mới dần dần bình phục. Hắn thỉnh thoảng len lén đánh giá Xích Luyện, trong lòng kinh hãi, đây là từ chỗ nào mời đến cái cha sống? Cái này một thân nồng đậm sát khí, xem xét cũng không phải là người đứng đắn gì. Lao lao đại. Tóc vàng tiến đến Từ Giã bên người, một bên kéo hắn, còn vừa muốn lặng lẽ quan sát Xích Luyện phản ứng. Bộ kia bộ dáng thận trọng thấy Từ Giã dở khóc dở cười. Cứ bá, ngươi bình thường điểm, Xích Tiên Tử cũng sẽ không ăn ngươi. Tóc vàng âm thầm nuốt ngụm nước miếng, hạ thấp giọng hỏi, cái kia địa mạch kim thủy tới tay sao? Từ Giã lắc đầu. Cái kia tóc vàng muốn hỏi vì cái gì không có cầm tới, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, nhìn Xích Luyện sắc mặt kia, hắn nào dám hỏi nhiều. Đi thôi, lại có hai ngày chính là hội đấu giá, chúng ta hay là đến chủ thành bên kia chờ lấy đi, miễn cho bỏ lỡ thời gian. Từ Giã nói, dẫn đầu đạp vào truyền tống trận. Tóc vàng thói quen theo sát phía sau, vừa muốn đứng lên trận bàn, chợt nghe một tiếng ho nhẹ từ phía sau truyền đến. Hắn lập tức ý thức được không đúng, vội vàng nhảy sau một bước, cung kính đối với Xích Luyện không lưng nói, Xích Tiên Tử tiền bối, xin ngài trước hết mời. Đợi Xích Luyện thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận, tóc vàng mới vụng trộm cơ cơ quả đấm, lộ ra một loạt sâm nhân răng. Ỷ vào cảnh giới cao liền trang cái gì trang, một ngày nào đó muốn để ngươi biết được ai mới là lao đại bên người thứ nhất tùy tùng. Ba người trở về Lam Phách Thành, kinh người qua đường nghe ngóng, tìm được trước đó bị hủy nhà kia khách sạn chi nhánh. Nhìn xem Từ Giã lần nữa hóa thành lao đầu hình thái, Xích Luyện trong lòng không hiểu, nhịn không được hỏi, ngươi là đối với lao đầu có cái gì đặc biệt thiên vị sao? Không phải vậy. Từ Giác cười thần bí, có ngươi bộ tôn dung này ở bên, dạng này sẽ có vẻ ta rất có thực lực. Cho cười. Xích Luyện đối với cái này khịt mũi coi thường. Tu tiên giới nhìn chính là cảnh giới cùng thế lực, không phải niên kỷ. Người coi như giả dạng làm nửa thân thể chôn trong đất, cảnh giới không đủ, tại trong mắt người khác vẫn như cũng là phế vật. Từ Giác cười cười, ngươi không hiểu. Đi vào pháo đài trước khách sạn này chỗ, Từ Giác móc ra 4 mai linh thạch trung phẩm đưa tới, thản nhiên nói, hai ngày, hai gian phòng. Khách quý thật có lỗi. Sân khấu tiếp đai tu sĩ mặt không thay đổi trả lời, một gian phòng một ngày 150 mai linh thạch hạ phẩm. Từ Giác lông mày nhíu lại, nghi ngờ hỏi, các ngươi một nhà khác chi nhánh trước đó không phải 100 linh thạch một ngày sao? Chi nhánh bị hủy, cho nên lâm thời điều chỉnh giá. Người kia vẫn như cũ mặt không biểu tình, hiển nhiên lời này gần đây đã lặp lại quá nhiều lần, đã sớm chết lặng. T, thật đúng là một chút thua thiệt đều không ăn Từ Giác liễu lưới đạo. Cần người tự nhiên cần, không cần tự nhiên không cần. Sân khấu tu sĩ ngữ khí bình thản, một bộ ngươi thích ở hay không thái độ. Từ Giác bị chẹn họng một chút, chỉ có thể yên lặng móc ra hai khối linh thạch trung phẩm đưa tới. Đống nhiên, một cái trắng non tay ngọc ngăn tại trước người hắn. Xích Luyện thanh âm thanh lanh vang lên, không cần, một gian liền tốt. Sân khấu tu sĩ không chần chờ chút nào, tay chân lanh lẹ làm tốt vào ở, đưa qua ba khối ngọc bài. Hắn thậm chí không hỏi nhiều một câu, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hướng phía dưới một cái quý khách giải thích tăng giá nguyên nhân. Từ Giác cầm tìm về linh thạch cùng ngọc bài, hơi có chút ngây người, nhìn về phía Xích Luyện, cái này ở một gian, có được hay không? Chức trách của ta là bảo vệ an toàn của ngươi, như xảy ra bất trắc, phân ở hai gian, ta như thế nào trước tiên biết được an nguy của ngươi? Ý của ta là nam nữ chung sống một phòng, không tiện lắm đi. Xích Luyện túi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu hung tợn hỏi ngược lại, không tiện sao? Từ Giác giật mình, úc, tốt tốt tốt, một gian liền một gian. Vừa quay đầu lại, chính nên tiếp tóc vàng cái kia tràn đầy ánh mắt u hoán, thấy hắn một trận không hiểu đấu. Ngươi thế nào? Từ Giác nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, tóc vàng túi đầu, ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng lại tại điên cuồng chửi mẹ. Hai người các ngươi ngược lại là tốt 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 ở một gian phòng, ta làm sao xử lý a? Liên mở ra một gian phòng, chính mình chẳng phải là muốn thời thời khắc khắc trông coi tên sát tinh này, còn có để cho người sống hay không? Ba người ra nơi tiếp đãi, hướng một bên truyền tống trận đi đến. Đồng nhiên, Xích Luyện đội vàng quay lưng lại, đem khăn lụa được đến trên mặt. Thấy hai người một trận không hiểu thấu, chương 639, tình thánh chương 639, tình thánh gặp Xích Luyện đột nhiên tăng tốc bước chân, sắc mặt cũng có chút không đúng. Thế nào? Đừng nói chuyện. Xích Luyện đầu bậy không nhấc, hạ giọng quát lớn một câu, nhanh chóng hướng truyền tống trận đi đến. Đáng tiếc không như mong muốn, mới vừa đi tới một nửa, một thân ảnh đột nhiên ngăn cản đi lên. Này, người ấy một cái vóc người cao lớn, mày rậm mắt to mặt chữ quốc, một tay chống đỡ vết tường, vừa vặn ngăn tại Xích Luyện trước người. Trên mặt mang thâm tình dáng tươi cười. Trái tim con người đều ở bên trái, mà tâm ta, tại ngươi bên kia. Trong miệng hắn nhớ tới kim câu một đôi mắt to như chuông đồng ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên Xích Luyện. Nóng rực đến cơ hồ muốn bốc cháy. Xích Luyện trở tay không kịp, xấu hổ giận dữ mà cúi thấp đầu, hận không thể chui vào pháo đài trong hốc tường trốn đi. Ngươi nhận lầm người. Nàng thanh âm mập mờ, vô ý thức lui về sau một bước. Ta hội nhận lầm đường về nhà, cũng sẽ nhận lầm hồi nhỏ đồng bạn, nhưng tuyệt sẽ không nhận lầm trong lòng người ấy. Mặt chữ quốc đại hán lại bất vi sở động, ngược lại hướng phía trước tiếp cận một bước, ngựa khí càng phát ra thâm tình. Lan A, Xích Luyện không thể nhịn được nữa, đọc lại xấu hổ giận dữ trong nháy mắt bộc phát. Đống nhiên đẩy hắn ra ngăn tại trước người cánh tay, đảo mắt liền đạp vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chờ lâu một giây, liền sẽ bị thịt này tê dại lời nói đâm vào vạn châm xuyên tim bình thường. Từ Giác cùng tóc vàng sau đó đi theo. Đi ngang qua cái kia mặt chữ quốc đại hán bên người, hắn nhiều hứng thú quan sát một chút cái này đột nhiên xuất hiện tình thánh. Ngươi cái lao bất tử nhìn cái gì vậy? Mặt chữ quốc đại hán quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngựa khí bất thiện quá lớn. Từ Giác cùng tóc vàng liếc nhau, con hàng này tuyệt đối đầu óc có vấn đề, coi trên người tán phát ra khí tức, hiển nhiên lại là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Theo Xích Luyện tính tình, nếu có thể đánh qua, sợ sớm đã đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Từ Giác cũng không phải người chịu thua thiệt, đánh không lại nguyên anh cảnh, nhưng khí đối phương hay là không có vấn đề. Hắn hắng giọng một cái, cố ý để cao âm điệu. Cụ không có ý tứ, ta cùng Xích Tiên Tử cùng ở một phòng, nay còn xin nhiều đảm đương nói. Tại mặt chữ quốc đại hán trong ánh mắt khiếp sợ, trong nháy mắt biến mất tại trên truyền tống trận. Ha ha ha, ha 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 ha. Trong phòng quang mang lấp lóe, Từ Giác cùng tóc vàng vừa mới hiện, liền nhịn không được bộc phát ra cười to. Hiển nhiên còn tại dư vị vừa rồi mặt chữ quốc đại hán ăn quả đáng bộ dáng. Ngay sau đó, một cố quen thuộc uy áp trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Hai người thấy thế lập tức thức thời ngậm miệng lại, ngạnh sinh sinh đem tiếng cười nén trở về. Chuyện gì buồn cười như vậy? Xích Luyện xoay người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hai người. Lão đại vừa mới tóc vàng vừa định mở miệng giải thích, liền bị Từ Giác âm thầm bấm một cái. Vừa mới nhìn thấy đi đường một mình, bị trên đất con kiến trượt chân, ngã chó đất tức, chết cười ta ha ha ha. Đúng đúng đúng, chết cười. Tóc vàng đội vàng phụ họa. Cái kia xác thực thật buồn cười úc. Xích Luyện cắn răng hàm, khoe miệng kéo ra một vòng muốn giết người ý cười. Khu khu đúng rồi, vừa rồi cái kia mặt vông, nhìn xem đối ngươi rất nhiệt tình, các ngươi là quen biết cũ. Từ Giác gặp bầu không khí không đúng, đội vàng nói sang chuyện khác, không có nghĩ rằng lời này trực tiếp dẫm lên lôi khu. Xích Luyện đống nhiên hít sâu một hơi, ngực kịch liệt chập trùng. Hiển nhiên cực không muốn đề cập người này. Có thể nàng càng là không nói, Từ Giác cùng tóc vàng lại càng tốt kỳ, hai người giống hiếu kỳ bảo bảo giống như con mắt trừng đến căng tròn, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng không thả. Cuối cùng Xích Luyện bất đắc dĩ thở dài, biết không giải thích rõ ràng, hai người này trong mắt có thể trên người mình chằm chằm ra hô đến. Chỉ có thể chậm rãi nói ra ngọn nguồn, hắn gọi Đường Hâm nguyên lai người này cũng là một vị ma tu, mà lại là đại danh đỉnh đỉnh huyết thần quyết truyền nhân. Môn ma công này cực kỳ bá đạo, chính là lấy huyết tướng truyền. Nói cách khác, chỉ có thôn vệ đời trước tu luyện huyết thần quyết người tinh huyết, mới có thể kế thừa hoàn chỉnh huyết thần đại pháp. Loại này phụ tử tương tàn, sư đồ cùng nhau vệ chuyển thừa phương thức tàn khốc như vậy bị dị, hết lần này tới lần khác tu luyện công này người cũng đều coi trọng sư đồ danh phận, hoang đường đến cực điểm. Mấy trăm năm trước, nàng cùng Bạch tỷ tại Nam Chiêm Bộ Châu tìm kiếm Xích Dương Hoa lúc, vừa lúc gặp được bị một đám tu sĩ chính đạo vây công Đường Hầm. Hắn tuy cường hãn, lại không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, mắt thấy là phải vất lạc. Hai người cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau, nhưng nể tình đồng tu ma đạo phân thượng, liền cùng Bạch tỷ xuất thủ đem hắn từ tu sĩ chính đạo trong tay cứu. Mấy người bởi vậy bại lộ thân phận, không cách nào tiếp tục tại Nam Châu lưu lại, chỉ có thể gián tiếp quay trở về Tây Bà La Châu. Có ai nghĩ được, mỗi lần xuất thủ cứu giúp lại thu nhận như vậy đại họa. Cái này Đường Hâm không biết gân nào dựng sai lại giống thuốc cao da chó bình thường dính lên nàng. Đi đến cái nào theo tới cái nào, mấy trăm năm như một ngày dây dưa không ngớt. Trong nội tâm nàng mười. Không cái không hiểu, rõ ràng Bạch tỷ tư sắc không chút nào kém hơn chính mình, vì cái gì cái này cỡ lớn con rồi, liền không phải có thể chính mình đinh. Càng làm cho nàng phát điên là, Đường Hâm còn luôn nói chút buồn nôn đến trong lòng lời nói. Nói nàng giống như huyết thần quyết không thể không có máu tươi tầm bổ, tính mạng của hắn cũng không thể không có xích luyện làm bạn. Cái này cuốn một cái, liền cuốn mấy trăm năm, thành nàng mấy trăm năm ác ngộng. Mỗi lần phí hết tâm tư thoát thân, qua không được bao lâu, Đường Hâm luôn có thể cơ duyên xảo hợp lần nữa tương ngộ với nàng, âm hồn bất tán. Xích luyện cũng không biết đây rốt cuộc là thật nghiệt duyên, vẫn là hắn căn bản là không có ngừng qua tìm kiếm tung tích của mình. Nghĩ tới đây liền trở nên đau đầu. Từ Giác cùng tóc vàng đem đoạn ân đoán này xem như việc vui nghe, có thể sau khi nghe xong, Từ Giác lại đối kia cái gọi là huyết thần quyết sinh ra hứng thú. Cũng không phải hắn muốn tu luyện tà công này, mà là hiếu kỳ bực này cần thôn vệ máu tươi mới có thể tinh tiến công pháp, đến cùng có gì trô hơn người. Xích tiên tử, cái này huyết thần quyết coi là thật rất mạnh sao? Xích luyện sắc mặt nghiêm túc, trung điệp nhẹ gật đầu, đưa khí kiên kỵ nói mạnh. Mạnh phi thường. Năm đó ta cùng Bạch tỷ tu là còn tại đỉnh phong, hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng hắn. Từ Giã trong lòng rõ ràng, cái này đã là Xích luyện chuyển lý do thoái thác. Chắc hẳn năm đó coi như nàng cùng Bạch tỷ liên thủ, cũng chưa hẳn là Đường Hâm đối thủ. Có lẽ là Từ Giã chính mình quanh năm cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch nguyên nhân, cũng không có quá mức chấn kinh. Bất quá hắn cũng biết, ma tu công pháp phần lớn bá đạo tàn nhẫn, tổng thể tới nói hơi mạnh hơn cái gọi là tu sĩ chính đạo. Xích luyện cùng Bạch tỷ nhiều năm làm bạn chinh chiến, phối hợp ăn ý, hai người liên thủ tất nhiên có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Dù vậy, vẫn như cũng không địch lại cái này Đường Hâm, có thể thấy được người này thực lực hoàn toàn chính xác có chút cân lượng. Nghĩ đến chính mình lúc trước cố ý trêu đùa Đường Hâm, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia lo lắng. Vạn nhất tên kia mang thủ tìm tới cửa làm sao bây giờ? Chương 640, ngày chữ khuôn mặt chương 640, ngày chữ khuôn mặt ngươi ta muốn làm bạn đồng hành nhiều ngày, hắn không biết tùy tiện ra tay với ta đi. Từ Gia có chút không xác định mà hỏi thăm. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Xích luyện khoát tay áo, ngữ khí chắc chắn. Huyết thần quyết tu luyện cần lấy tinh huyết làm dẫn, xuất thủ tất an sống máu tươi, quá mức rêu rao. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn bình thường sẽ không tùy tiện đối người bên ngoài xuất thủ. Huống chi có ta ở đây bên cạnh ngươi, số lượng hắn vậy không có lá gan kia động tới ngươi mảy may. Điểm ấy Từ Giã ngược lại là tán thành, Đường Hâm đối Xích luyện mấy trăm năm si tình, chắc hẳn sẽ không dễ dàng làm ra làm nàng sinh chán ghét sự tình. Câu chuyện nhất chuyển, Từ Giã lại hiếu kỳ truy vấn, người ta mấy trăm năm đối ngươi si tình không thay đổi, phần này chấp nhất cũng coi như khó được, Xích tiên tử thật sự không nghĩ tới cùng hắn phát sinh chút gì. Có cái bạn, gặp được ngoài ý muốn còn có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Ừ, ta một lòng chỉ cầu thần nữ đại nhân thức tỉnh, khôi phục huyết âm thần giáo vinh quang, mặt khác nhi nữ tỉnh trường một mực không vào bổn tiên tử pháp nhãn. Xích luyện lạnh mặt nói, ngươi có thể dẹp đi đi. Từ Gia không chút lưu tình phá. Ma đạo vốn là thế đơn lực bạc, quanh năm bị chính đạo vây quét, hôm nay đã sớm mười không còn một, còn lại cũng đều là chút trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn hạng người. Coi như tư đồ tiền bối khôi phục đỉnh phong lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chống rông biến ra ngàn vạn ma tu phải không? Thần nữ đại nhân vô địch thiên hạ, chỉ cần nàng tái hiện thế gian, vung cánh tay hô lên, tản mát các nơi đồng đạo nhất định nhao nhao hưởng, đến lúc đó các ngươi những này cái gọi là tu sĩ chính đạo thì sợ gì chi có. Xích luyện không phục phản bác, tựa hồ đối với thần nữ có một loại gần như sùng bái mù quáng. Từng ngày sống ở trong ngộng, Từ Giã bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói trước các ngươi là có hay không có thể triệu tập đến ngàn vạn đồng đạo, coi như may mắn triệu tập đến cùng một chỗ, vậy chung quy là năm bẻ bảy mảng. Nhưng nếu là Thiên Diễn Tiên Tông bực này chính đạo khôi thủ vung cánh tay hô lên, ngàn vạn tông môn tất nhiên nhao nhao ủng hộ hưởng ứng. So với các ngươi chỗ này vị ngàn vạn đồng đạo ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay đi. Cái này Xích luyện bị đâm trọt chỗ đau, há to miệng muốn phản bác, lại phát hiện không thể nào mở miệng. Từ nói một chút tuy là khó nghe nói như vậy, lại là sự thật không thể chối cãi. Theo ta thấy, ngày sau ngươi cũng đừng tổng lấy ma đạo tự cư. Từ Giã lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói ra. Kỳ thật chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, công pháp tu hành nói cho cùng không có gì hơn cũng là vì giết địch tự vệ, truy cầu đại đạo. Chỉ cần các ngươi đừng có lại tùy ý tàn sát người vô tội, không rơi xuống đầu để câu chuyện cho người bên ngoài, ai lại dám nói ngươi nhất định là ma đạo? Nhưng chúng ta tu hành công pháp vốn là có tuân thiên hòa, cần lấy tinh huyết, âm sát làm dẫn, vì chính là nhanh chóng tăng thực lực lên. Xích luyện do dự nói, ma công căn cơ vốn là như vậy, sao có thể nói đổi liền đổi? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, thì tính sao? Vì truy cầu cảnh giới, truy cầu lực lượng, không từ thủ đoạn lạm sát kẻ vô tội, cuối cùng rơi vào cái chuột chạy qua đường, người người kêu đánh cục diện, đáng ra không? Như đồ gì đâu? Giờ phút này, Từ Giã cảm giác mình tựa như cái quên sướng phòng lương khách làng chơi, rõ ràng thân phận lập trường khác biệt, lại vẫn cứ muốn tận tình khuyên bảo giảng đạo lý. Bất quá hắn vậy có chính mình suy tính, chỉ vì thần nữ Ti Đồ Yên đã nói trước, muốn để Từ Giã hỗ trợ mưu cái thân phận, có thể tự do hành tẩu Đông Châu, không bị tu sĩ chính đạo truy sát vây quét. Hắn tự nhiên muốn sớm là xích luyện đánh cái châm dự phòng, để nàng từ từ tiếp nhận chính đạo sinh tồn quy tắc. Tại Từ Giã xem ra, xích luyện vốn là nguyên anh cảnh đại năng, thực lực mạnh mẽ, ngày sau nếu là có thể gia nhập Đạo Đức Tông hoặc Thiên Nguyên Kiếm Tông, an an ổn ổn làm cái cung phụng trưởng lao trở thành tông môn tay chân liền rất tốt. Cần xuất lực lúc nàng liền xuất thủ, không cần lúc liền chân thật hưởng thụ tông môn cung phụng. Thời gian trải qua an ổn lại thoải mái, so hiện tại trốn đông trốn tây mạnh lên gấp trăm lần. Về phần các nàng những cái kia hại người ma đạo thủ đoạn, nếu là gặp được thế lực đối địch, tự nhiên có thể buông tay thi triển. Bình thường hay là thành thành thật thật thu liễm tốt hơn. Cuộc sống như vậy, chẳng lẽ không thể so với bây giờ tại Tây Bà La Châu loại này khu vực biên giới sống tạm mạnh sao? Cũng chính là Tây Bà La Châu Bắc Bộ không phải tông môn san sát cách cục, không phải vậy Thần Châu đại địa sợ là thật không có các nàng chỗ dung thân. Xích Luyện không có phản bác nữa, Từ Giã ý đồ nàng lòng dạ biết rõ. Đơn giản là muốn để cho mình dung nhập chính đạo, từ bỏ ma đạo thân phận. Nàng vậy hoàn toàn chính xác chịu đủ loại này trốn đông trốn tây, người người kêu đánh thời gian, nhưng trong lòng lớn nhất chấp niệm thủy chung là thần nữ Ti Đồ Yên. Chỉ cần Ti Đồ Yên có thể lại lần nữa quân lâm thiên hạ, trọng trấn Huyết Âm Thần Giáo, vô luận chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, nàng đều đem thể chết cũng đi theo. Hai ngày đảo mắt mà tới, Từ Giã trước kia liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài chạy tới phòng đấu giá. Có thể tóc vàng nói cái gì cũng không chịu đi theo. Hai ngày này nàng ngồi xuống hắn nghỉ ngơi, hắn ngồi xuống nàng nghỉ ngơi, chỉ có chính mình cả ngày khổ cấp cấp ăn không ngồi chờ. Bây giờ thật vất vả đem hai vị đại gia trông mong đi, hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội hào hào ngủ bù. Từ Giã bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cho khách sạn tục một ngày tiền phòng. Hai người một đường đi vào trong thành phòng đấu giá, Xích Luyện dứt khoát vậy không còn che mặt che lấp. Chỉ là cùng nhau đi tới, nàng đều lộ ra tâm thần có chút không tập trung, bước chân bội vàng, còn thỉnh thoảng nhìn một phía. Từ Giã nhìn ở trong mắt, trong lòng nghĩ cười lại không tốt nói rõ, kìm nén đến quả thực khó chịu. Phòng đấu giá thiết lập tại một tòa to lớn hình vòm trong kiến trúc không cao lắm, chỉ có 3 tầng, lại dị thường rộng rãi. Trong chàng là một tòa hình tròn gian hàng, từ một tầng thẳng tròn không đến mái vòm. Lầu 2 là từng gian độc lập nhã gian, treo đẹp đẽ rèm cửa. Nơi này là do phòng đấu giá chuyên môn phát ra thư mời, được mời mà đến đại nhân vật. Phần lớn là bản địa truyền thừa đã lâu thế gia đại biểu, có thể là tu vi cao thâm đại lão. Tầng dưới chót nhất thì là cần giao nạp nhập môn linh thạch mới có thể tiến nhập ghế phổ thông, ngư long hỗn tạp. Từ Giã mới đến, không có thư mời, tự nhiên biến thành cùng mọi người một dạng. Hai người tìm cái gần phía trước chỗ ngồi xuống, lúc này Xích Luyện mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Nàng bên trái là Từ Giã, bên phải là cái không quen biết nữ tử áo xanh, trước sau cũng đều là lạ lẫm tu sĩ. Lần này rốt cục không cần lo lắng Đường Hâm đột nhiên tập kích. Xin ngươi nhường một chút, đây là vị trí của ta. Một đạo quen thuộc đến làm cho Xích Luyện đầu bị run lên thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Giã cùng Xích Luyện đồng thời ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp Đường Hâm một đầu tóc dài đen nhánh xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Còn cần hai cây ngọc châm đem hai bên tóc buộc lên, sợi tóc từ gương mặt hai bên rủ xuống, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản mặt chữ quốc che thành hẹp dáng dấp ngày chữ mặt. Xích Luyện trong nháy mắt một mặt tà bón, đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, thực sự không có mắt thấy bộ trang phục này. Cũng may, hắn lời này không phải đối Từ Giã nói, mà là đối Xích Luyện bên cạnh nữ tử áo xanh. Nữ tử kia rõ ràng cũng không phải loại lương thiện, dương mắt liền chừng trở về, lăng lông mày liếc ngang nói đồ nhà quê, lần đầu tiên tới hội đấu giá đi. Nơi này vị trí cũng không phải là cố định, từ trước đến nay là tới trước được trước, dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Ta là Nguyên Anh hậu kỳ, ta nói là ta chính là ta. Đường Hâm thản nhiên nói. Chương 641, khoảng không thanh huyết hoàng dây leo. Chương 641, khoảng không thanh huyết hoàng dây leo. Nữ tử kia nghe vậy, sắc mặt rõ ràng luôn cuốn một chút, khí thế vậy yếu đi một nửa. Ta không tin ngươi còn dám ở chỗ này động thủ phải không? Có thể ở bên ngoài động thủ. Lam Phách Thành há lại ngươi có thể dương ai địa phương? Hộ thành vệ cũng không phải bài trí. Nữ tử dáng chống đỡ lấy phản bác. Ra Lam Phách Thành cũng được. Ừ, ta lại không ra Lam Phách Thành, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nữ tử cứng cổ, ngoài mạnh trong yếu nói ra. Đường Hâm có chút nghiêng đầu, nữ khí mang theo một tia trêu tức, ngươi có thể cả một đời không ra Lam Phách Thành. Nữ tử trong nháy mắt bị nẹn phải nói không ra nói đến, sắc mặt xanh trắng biến ảo. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng đứng dậy, hung hăng chừng Đường Hâm một chút, không cam lòng nhường ra vị trí. Tạ ơn. Đường Hâm như thân sĩ bình thường, động tác ưu nhã chậm rãi ngồi xuống, dáng người thẳng. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn về phía ngay phía trước đài tròn, thản nhiên nói, này, người ấy có thể làm cho ta một đường phi nước đại trừ địch nhân chính là ngươi. Xích Luyện mặt đen giống như lấy nổi, cắn chặt môi, không nói một lời. Nàng đã lười nhác phản bác, đối với mấy trăm năm dẻo dai, nói cái gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Lúc này, liền nghe Từ Giã bí mật truyền âm tới, hắn mấy trăm năm này nói đều không giống nhau sao? Xích Luyện vốn là không thoải mái vô cùng, Từ Giã còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Có phải hay không thôi? Gặp nàng không để ý tới mình, Từ Giã tiếp tục ép hỏi. Nhược chân năng mấy trăm năm không giống nhau, cái này Đường Hâm tuyệt đối là cái bị tu luyện chậm trễ đại tài. Xích Luyện không thể nhịn được nữa, cắn răng truyền âm trả lời, mấy năm trước không biết nuốt độc gì máu, liền biến thành quỷ bộ dáng này. Phúc, Từ Giã một cái nhịn không được, cười ra tiếng, trêu đến chung quanh mấy người nhao nhao ghé mắt. Đường Hâm ánh mắt lập tức đầu tới, sắc mặt khó coi chừng mắt Từ Giã, quả nhiên lại là ngươi lao thất phu này. Xích Luyện, ngươi vì sao tình nguyện đi theo cái này mặt mũi nhăn nheo xấu xí lao đầu bên người, vậy không muốn nhìn nhiều ta một chút? Đây là thần nữ đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, không cần đến giải thích với ngươi. Nàng mặc dù ngữ khí bất thiện, cũng đã hướng hắn giải thích. Ta không tin. Ti đổ tôn giả sớm đã mất tích nhiều năm, bắt vô âm tín, ngươi mơ tưởng cầm nàng đến lừa bị ta. Đường Hâm hiển nhiên không tin bộ lý do thoái thác này. Ngươi nếu không muốn gặp ta, nói thẳng chính là, làm gì tìm loại này lấy cớ? Ta chính là không muốn gặp ngươi. Ta không tin. Muốn tin hay không, Lan? Xích Luyện bị cuốn lấy kiên nhẫn mất hết. Đường Hâm lại giống như là không nghe thấy bình thường, ngược lại thâm tình chậm rãi thở dài. Ngươi tựa như một gốc quật cường thành dương, bộ rễ đâm thật sâu vào tâm ta, đem ta đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại một mực khóa lại tâm ta. Hội đấu giá ghê khách quý từ trước đến nay có đặc quyền, đều sẽ sớm thu đến một phần kỹ càng chỗ đập vật phẩm danh sách, có thể sớm biết được vật đấu giá tin tức, làm tốt đấu giá chuẩn bị. Mà từ ra bọn người thân ở ghế phổ thông, tự nhiên không có đãi ngộ này. Khi kiện thứ tư vật đấu giá bị thi triển lúc, vị kia dáng người khêu gợi nữ chính kéo lên một cái phủ lên hồng nhung bảy đĩa, phía trên lẳng lặng nằm một cây toàn thân tinh hồng sợi đằng, sợi đằng bên trên rễ nhánh dị thường rậm rạp. Nhìn thật kỹ, mở ra sau ẩn ẩn giống một đôi thu nạp cánh chim đỏ ngỏm, lộ ra mấy phần quỷ dị linh khí. Trước mấy món vật đấu giá đều cùng từ giá không quan hệ, giờ phút này đang mục quang có chút vô thần mà nhìn chằm chằm vào cái kia quần áo đơn bạc, dáng người chập chờn chủ trì. Nghe nàng thanh âm ngọt ngào, thỉnh thoảng ngủ gật, hiển nhiên có chút để không nổi tinh thần. Chư vị quý khách mời xem, vật này chính là Nam Chiêm Linh Châu đặc sản chân quý linh tài, không thanh máu hoàng dây leo. Nữ chủ trì thanh âm thanh thúy vang lên. Này dây leo cần hấp thu trăm năm linh huyết mới có thể thành hình, đối tịnh hóa huyết mạch, tầm bộ nhục thân có kỳ hiệu. Nhất là thích hợp tu luyện huyết hệ hoặc công pháp luyện thể tu sĩ, nàng lời còn chưa nói hết, từ giã bỗng nhiên một cái giật mình, ngủ gật trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Cô đọc linh huyết cần có tam đại thiên tài địa bảo một trong, chính là cái này không thanh máu hoàng dây leo. Vật này mặc dù hiếm thấy, nhưng so với địa mạch kim thủy loại kia có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật, cũng tịnh không phải không chỗ tìm kiếm. Chí ít tại Nam Chiêm Linh Châu một chút giao dịch trong phường thị, hay là có cơ hội tìm được. Bây giờ có thể ở chỗ này trên đấu giá hội gặp được, hắn liền tránh khỏi ngày sau vượt qua lục địa cố ý tiến đến tìm. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng biết, tại cái này Tây Châu trên đấu giá hội, vật này giá cả khẳng định phải so Nam Châu quý hơn nhiều, nhưng bây giờ từ giá chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Chỉ cần có thể đạt được, dùng nhiều điểm cũng đáng được. Chủ trì dài dòng giới thiệu cuối cùng kết thúc, từ giá con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài máu hoàng dây leo, chỉ đợi đấu giá bắt đầu. Vật này mặc dù tại Nam Châu không tính quá mức hi hữu, không khó tìm kiếm, bất quá chư vị mời xem nữ chủ trì cố ý phô bày một chút sợi đằng gốc. Căn này máu hoàng dây leo chính là trăm năm khó gặp song sinh dây leo, linh tính so phổ thông máu hoàng dây leo nồng đậm mấy lần, hiệu dụng càng tốt, có cần quý khách có thể ra giá. Giá khởi đầu 8000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Nàng nói xong, trong tay tiểu mục truy đùng một tiếng gõ vang, tuyên bố đấu giá bắt đầu. Lớn như vậy phòng đấu giá lại nhất thời lâm vào yên tĩnh, hiển nhiên vật này tụ chúng so sánh hẹp, đối ở đây đại đa số tu sĩ lực hấp dẫn không lớn. Dù sao tu luyện huyết hệ hoặc công pháp luyện thể tu sĩ vốn cũng không nhiều. Từ giá vừa rồi dị động, sớm đã rơi vào bên cạnh Đường Hâm trong mắt. Hắn bất động thanh sắc lườm từ giá một chút, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. 10000 hạ phẩm linh thạch. Mắt thấy là phải tệ ngắt thời khắc, từ giá không do dự nữa, giơ cao cánh tay, báo ra giá cả. Nữ chủ trì ở trong đám người tìm được từ giá, trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm, hướng hắn quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Phải biết các nàng phòng đấu giá chủ trì vậy có công trạng hảo hạch. Nếu là một kiện vật phẩm lưu phách, không chỉ có sẽ ảnh hưởng trích phần trăm, còn có thể bị chụp tới tiền tháng, từ giá cái này giơ tay, không thể nghi ngờ giúp nàng giải vây. Còn có hay không khách quý ra giá? Vật này thế nhưng là khó được song sinh không thanh máu hoàng dây leo, cho dù tại Nam Chiêm Linh Châu bản thổ vậy rất khó tìm được như vậy phẩm tướng. Nữ chủ trì thấy chỉ có từ giá ra giá, đội vàng tiếp tục cổ động. Coi như chư vị dưới mắt không dùng được, thu ở trong tay đợi ngày sau cùng người sở trao đổi cần đồ vật, vậy tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Nàng không ngừng ra sức giải thích lấy máu hoàng dây leo diệu dụng cùng hy hữu tính, trên trận rốt cục bị điều động lên một chút bầu không khí, vang lên thưa thất kêu giá âm thanh. Giá cả từ 10000 từ nhảy lên tới 40000 linh thạch hạ phẩm. Mắt thấy đấu giá thời gian sắp tới gần, trước mắt ra giá cao nhất người vẫn như cũng là từ giá vừa rồi báo ra 40000 linh thạch hạ phẩm, lại không người tăng giá. Xích Luyện xích lại gần từ giá, bám vào hắn bên tai nói khẽ, bình thường huyết hoàng đẳng đính tiên cũng liền giá trị 40000 linh thạch hạ phẩm. Người căn này là song sinh dây leo, linh tính càng đầy, dùng cái này giá cả đập xuống tuyệt đối không lỗ. Từ giá nghe vậy tâm tình thật tốt, học lao giả bộ dáng, ra vẻ bình tĩnh vuốt ve sợi râu. Chương 642, cấp trên chương 642, cấp trên đủng, 40000 linh thạch hạ phẩm một lần. Nữ chủ trì nhìn chung quanh một tuần, thấy không có người lại đưa tay, lần nữa gõ trong tay truy nhỏ. 40000 linh thạch hạ phẩm hai lần. Nàng háng giọng một cái, giơ lên truy nhỏ, chuẩn bị rơi xuống cuối cùng một truy. Khu cụ ta ra, 50000 linh thạch hạ phẩm. Mắt thấy cuối cùng một truy sắp rơi xuống thời khắc, Đường Hâm đột nhiên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Cái này một thêm, trực tiếp tăng thêm 10000 hạ phẩm linh thạch. Từ giã nghe tiếng khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Đường Hâm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này mặt chữ điền là cố ý chơi ta. Đường Hâm, ngươi có ý tứ gì? Xích Luyện đột nhiên quay đầu, một đôi mắt chừng đến căng tròn, hung dữ theo dõi hắn. Không có ý gì, chợt nhớ tới, vật này ta tu luyện có lẽ cần dùng đến. Đường Hâm ra vẻ thản nhiên nói bay. Huyết thần quyết dựa vào là thôn vệ người khác tinh huyết tinh tiến, cũng không phải cần cô động tự thân tinh huyết, ngươi rõ ràng chính là cố ý quấy rối. Xích Luyện cắn răng nghiến lợi truyền âm nói, nhưng ta tu luyện cần không ngừng thôn vệ tinh huyết duy trì cảnh giới, ngươi thôn vệ tinh huyết quay chụp cái này không thanh máu hoàng đẳng có quan hệ gì? Nó cũng không phải có sẵn tinh huyết. Đường Hâm nhất thời nghẹn lời, gãi đầu một cái, đột nhiên trong não linh quang lóe lên, ta có thể đem vật này đưa cho cần người dùng, chờ hắn sau khi phục dụng, ta lại thôn vệ tinh huyết của hắn, cái này không hay dùng lên sao? Ngươi Xích Luyện đơn giản bị hắn tức giận cười đây rõ ràng là hung hăng cản quấy. 50,000 linh thạch hạ phẩm. Còn có hay không ra giá cao hơn người? Nữ chủ trì thanh âm hợp thời vang lên, nàng nhìn như đối với toàn trường đặt câu hỏi, kỳ thực ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tử Dã trên thân. Toàn trường đều có thể nhìn ra, tựa hồ chỉ có hắn đối với cái này bật tình thế bắt buộc. 51,000. Tử Dã không do dự, lần nữa đưa tay ra hiệu. 51,000 linh thạch hạ phẩm, còn có hay không càng cao hơn hơn giá 60,000. Đường Hâm lập tức đuổi theo, khí thế bức người. 60,001. 70,000. 71,000. 80,000. Đường Hâm tựa hồ mạo lấy kình muốn cùng Tử Dã giang đến cùng. Ánh mắt chung quanh nhao nhao nhìn về phía hai người, tiếng nghị luận dần dần lên. Cái này không thanh máu hoàng đẳng cho dù tốt, cao nữa là cũng liền giá trị 80,000 linh thạch hạ phẩm, lại hướng lên thêm liền rõ ràng thua lỗ. Mà cái kia sau ra giá Phương Kiểm Nam, rõ ràng cùng lao đầu kia không đối phó. Biết rõ đối phương cần, cố ý cố tình nâng giá làm khó dễ. Đừng tăng thêm Tử Dã, để hắn vô tới chính là, quay đầu ta tự sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến. Xích Luyện truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hiển nhiên không muốn nhìn thấy Tử Dã hoa tiền tiêu bổng phí. Tử Dã hơi kinh ngạc, lúc này mới ở chung mấy ngày, nàng ngược lại là đã đem hai người quy về một nhóm. Phải biết đi Đồ Yên lúc trước chỉ là để nàng bảo vệ mình an toàn, cũng không có đề cập qua yêu cầu khác. Hắn bất động thanh sắc truyền âm hỏi lại, cái này mặt chữ điển rất xa hoa. Hắn chính là cái dã tu, quanh năm trốn đông trốn tây, có thể có cái gì bốn liếng có nàng câu nói này, Tử Dã nguyên bản hiền lành trong mắt lóe lên một vòng gian trá chi sắc. Cố ý cất cao giọng, đối với Xích Luyện nói ra, đỏ tiết tử, thứ không dám giấu giếm, trên người của ta chỉ có 350,000 linh thạch hạ phẩm, cái này đã là ta toàn bộ bốn liếng. Cái này không thanh máu hoàng đẳng đối ta ý nghĩa phi phàm, nếu là hắn đến lúc đó còn tiếp tục tăng giá, chỉ sợ phải hướng ngươi mượn một ít linh thạch quay vòng. Xích Luyện nghe xong trong nháy mắt há to miệng, đầy mắt chấn kinh, hơn 300,000. Tiểu tử này điên rồi phải không? Làm một dễ máu hoàng đẳng tốn nhiều như vậy. Nàng phản bác còn chưa nói ra miệng, liền nghe đến Tử Dã truyền âm nói, đáp ứng ta, còn lại không nên hỏi nhiều. Thế, đây là muốn làm một màn nào? Xích Luyện không hiểu ra sao, nhưng nhìn xem Tử Dã chắc chắn ánh mắt, hay là đè xuống nghi hoặc. Đỏ thiên tử. Tử Dã gặp nàng không có đáp lại, lại hỏi tới một câu. A nha tốt tốt, ta chỗ này còn có chút tích xúc, nếu thật không đủ, ta cho ngươi mượn chính là. Xích Luyện vội vàng đáp lại, lông mày lại chăm chú nhăn lại, vẫn như cũ không nghĩ ra dụng ý của hắn. Đạt được Xích Luyện hứa hẹn, Tử Dã thỏa mãn dò xét lấy thân thể, hướng Đường Hâm ném cái khiêu khích ánh mắt. Đường Hâm thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Ta ra 100,000 linh thạch hạ phẩm. Tử Dã đột nhiên báo ra một cái giá cao, lập tức để nữ chủ chỉ cười nở hoa. Phòng đấu giá trước đó dự đoán vật này nhiều nhất chụp tới 100,000 linh thạch, nếu là có thể tiếp tục đập cao, nàng chia hoa hồng sẽ cực kỳ có thể nhịn. 120,000. Đường Hâm không chút nào yếu thế, đi theo tăng giá 20,000, 150,000, 180,000, 200,000, 300,000. Trải qua mấy vòng kịch liệt tăng giá, giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng Tử Dã gọi ra một cái làm cho người liễu lươi tuyệt cao giá cả. Cái giá tiền này đủ để cho hắn có tư cách ngồi tại lầu 2 ghế khách quý. Mọi người tại đây trừ lầu 2 đại lão, sợ là không ai có thể tùy tiện xuất ra nổi số này. Rất nhiều người đều tò mò nhìn về phía Tử Dã. Một cái nhìn như thường thường không có gì lạ lao già hậm hẹm, tu vi cũng chỉ là kết đăng cảnh, lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy. Báo xong giá, Tử Dã lần nữa khiêu khích nhìn về phía Đường Hâm, còn hướng hắn nhíu mày. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, đến nha, tiếp tục tăng giá à, đừng ở mỹ nhân trước mặt ngã phận. Đường Hâm nhìn xem Tử Dã bộ kia cần ăn đòn bộ dáng, lại liếc qua bên cạnh sắc mặt tái xanh Xích Luyện. Do dự một lát, trên người hắn chỉ có 100,000 linh thạch, theo lý thuyết đã sớm không nên ra lại giá. Linh khí đối với hắn tu luyện có ích cũng không lớn, hắn cũng sẽ không làm quá nhiều linh thạch tại thân. Nhưng hồi tưởng lại Tử Dã trước đó nói có 350,000 linh thạch, còn có thể hướng Xích Luyện mượn, quyết định chắc chắn, cắn răng la lớn, 340,000 linh thạch hạ phẩm. Giữa sân trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này điên cuồng giá cả triệt để kinh sợ. Hai người này thật là vì một cây phá sợi đằng so sánh lên đầu. Có cái này 340,000 linh thạch hạ phẩm, đầy đủ mua một đống phụ trợ tu luyện đan dược hoặc pháp khí, an an ổn ổn tăng cao tu vi không tốt sao? Nhất định phải tiêu vào như thế một cái cơ hồ rất khó dùng đến linh tài bên trên, vì tranh khẩu khí đúng là điên. Không ít người ánh mắt như có như không hội tụ đến Xích Luyện trên thân. Nàng này tư sắc bất phàm, chẳng lẽ hai người này điên cuồng đấu giá là bởi vì nàng mà lên? Là vì tại mỹ nhân trước mặt khoe khoang? Hai cái ngu xuẩn, đều đã là nguyên anh cấp bậc tu sĩ sẽ còn vì nữ nhân tranh giành tình nhân, đây không phải không công cho phòng đấu giá đưa linh thạch sao? Lầu 2 bắc hướng chính giữa trong nhà gian, lụa mỏng đằng sau, một cái thân mặc áo bào cho lão giả đặt chén trà xuống, chính là phụ thành chủ Vương quản sự. Hắn nói đi, mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu. Vương bá, có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, chắc hẳn không phải tu sĩ bình thường, không nên coi thường người khác a. Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, Vương quản sự ngồi đối diện chính là Hiên Viên Ngộng. tiểu thư nói chính là. Vương quản sự vội vàng đáp, ta không phải xem nhẹ thực lực của bọn hắn, mà là xem nhẹ bọn hắn phần này vì đánh nhau, vì thể diện liền phung phí linh thạch vụng về tâm tư. Hiên Viên Mộng hất lên quyết miệng, không có sẽ cùng hắn tranh luận. Người khác ân oán tình cựu nàng mặc kệ, nàng mục đích của chuyến này chỉ có một cái, đó chính là địa mạch kim thủy. Chương 643, đường hâm mắc lửa rồi. Chương 643, đường hâm mắc lửa rồi. Khi biết được lần này hội đấu giá có địa mạch kim thủy lúc, Hiên Viên Mộng đã quyết định, vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn đạt được. Không chỉ có như vậy, thành chủ Hiên Viên Lăng Vân đối với cái này vậy đại lực duy trì. Chính mình đường đường đứng đầu một thành, trưởng quản lấy mảng lớn cương vực. Chịu một tên tiểu bối lớn như thế ân tình, lại ngay cả đối phương thân phận chân thật cũng không biết, trong lòng rất áy náy. Mà địa mạch kim thủy xuất hiện, có khả năng nhìn thấy người này duy nhất cơ hội, cũng là báo đáp hắn tốt nhất lễ vật. Tiến vào hội trường đằng sau, Hiên Viên Mộng ánh mắt liền chưa bao giờ đình chỉ qua tìm kiếm. Nhưng để nàng thất vọng là, vài trăm người ghế phổ thông bên trong, căn bản không có hôm đó cứu chính mình thanh niên. Nàng thậm chí để Vương quản sự đi mặt khác trong nhã gian lặng lẽ tìm hiểu, vẫn như cũng không thể tìm được cái kia đã ghét bỏ nàng, lại xuất thủ cứu người của nàng. Bây giờ nàng đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi, chỉ cần một trận an ổn bế quan, có lẽ liền có thể đột phá bình cảnh tấn thăng kết đăng cảnh, có tư cách leo lên ngày diễn bảng. Có thể phần ân tình kia chưa báo, không thể lấy diện mục chân thật hướng đối phương nói lời cảm tạ, dòng suy nghĩ của nàng từ đầu đến cuối không cách nào an ổn. Liên tựa như được người khác ân huệ lại không thể báo đáp ấy nấy, lại xen lẫn một tia bí ẩn chờ mong. Muốn cho hắn biết mình cũng không phải là tu sĩ bình thường, mà là Lam Phách thành chủ phụ thiên kim, dùng cái này thoáng trang bức để hắn lau mắt mà nhìn. Từ giác cùng đường hâm kịch liệt đỏ sức tự nhiên vậy tiến nhập tầm mắt của nàng. Chỉ bất quá ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này lao đầu tóc bạc chính là ngày đó cái kia ân nhân cứu mạng. Đừng nói là nàng không nhận ra Từ Dã, liền liền Từ Dã cũng sẽ không nhận ra trong nhã gian Hiên Viên Mộng, chính là ngày đó cái kia gầy như quét đuổi, đầy người cắt đuổi nữ tử. Giờ phút này phòng đấu giá đã có một hồi lâu không có lại có người báo giá. Dựa theo quy củ, qua lâu như vậy lẽ ra ba tiếng gõ truy hòa âm. Nữ chủ trì lại chậm chạp không có gõ vang một truy, vẫn đang chờ lấy Từ Dã tăng giá. Phòng đấu giá hộ vệ cùng mặt khác tân khách cũng không có người thúc giục, đều đang đợi Từ Dã cuối cùng phản ứng. Mà toàn trường nhất lo lắng người lại là Xích Luyện bên cạnh Đường Hâm. Hắn từ lúc mới bắt đầu chắc chắn tự tin, càng về sau ẩn ẩn giật mình không đúng, lại đến bây giờ bối rối luống cuống, có thể nói ngắn ngủi một lát, nội tâm đã trải qua nghiêng trời lệch đất khó khăn chắc trở. Bây giờ hắn lại không lúc trước lạnh nhạt thong dong, ngược lại giống Từ Dã lúc trước như vậy dò xét lấy thân thể, vòng qua Xích Luyện, hướng Từ Dã ném đi khiêu khích ánh mắt, ý đồ chọc giận hắn. Từ Dã lại đối với cái này nhìn như không thấy, vẫn như cũ bình chân như bại mà ngồi xuống. Tựa hồ vừa rồi kịch liệt người đấu giá không phải hắn, thay đổi hoàn toàn người. Đường Hâm triệt để luống cuống, biểu lộ vậy không tìm được. Lao đầu, làm sao nhanh như vậy lại không được? Lực lượng không đủ. Ngươi nói là đó chính là. Từ Giác thuận miệng đáp, ngữ khí qua loa. Không nghĩ tới cực hạn của ngươi, so với ta cực hạn còn kém như thế mấy phần, thật sự là mất hứng. Đường Hâm tiếp tục chảo phúng. Đúng đúng đúng. Còn tốt, ngươi nếu là ra lại giá, dù là chỉ thêm 1000 hạ phẩm linh thạch, hôm nay bại trận người chính là ta Đường Hâm. Đường Hâm trong lời nói có hàm ý, cố ý ám chỉ đạo, sau đó vụng trộm quan sát Từ Giác phản ứng. Từ Giác vẫn như cũ bất vi sở động. Ha ha ha, ngươi dung mạo không kịp ta, cảnh giới không kịp ta, tài lực cũng không kịp ta, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh Xích Luyện? Không tranh nổi liền không tranh. Từ Giác thuận hắn nói ra, một bộ thích thế nào dáng vẻ. Trước đó còn tưởng rằng xem thường ngươi, không nghĩ tới một chút cũng không nhìn lầm, ngươi vốn là như vậy không chịu nổi. Đường Hâm lời nói càng phát ra bén nhọn. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Lao đầu, ta đem cơ hội nhường cho ngươi, chỉ cần ngươi lại thêm 1000 hạ phẩm linh thạch, ta tuyệt không cố tình nâng giá, như thế nào? Gặp hắn đơn giản có chơi, Đường Hâm gấp đến độ sắp đứng lên. Không thêm. Không thanh máu hoàng dây leo đối ngươi không phải rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nó rơi vào tay ta? Hắn thực sự không nghĩ ra Từ Dã vì sao từ bỏ đột nhiên như thế, chẳng lẽ lại hắn? Không nổi, ngày sau đến Nam Chiêm Linh Châu, có rất nhiều cơ hội mua được, không đáng hoa tiền tiêu đường phí này. Đường Hâm triệt để hỏng mất. Mình đã đem lời làm rõ đến nước này hắn còn bất vi sở động. Hắn không ra giá, thật chẳng lẽ muốn chính mình hoa 340. Không 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 linh thạch hạ phẩm mua xuống căn này phá sợi đằng. Trên người hắn có bao nhiêu linh thạch, chính mình so với ai khác đều rõ ràng, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Cái trán trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, theo gương mặt trở xuống. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cơ hồ là cầu xin, ngươi không phải có 350,000 linh thạch hạ phẩm sao? Lại thêm 1000, chỉ cần 1000 liền có thể đạt được nó, không cần từ bỏ a. Ta linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngươi là Xích Luyện bằng hữu, ta cũng là Xích Luyện bằng hữu, vậy chúng ta tự nhiên cũng là hảo hữu, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Cười chết người, vừa rồi cố tình nâng giá thời điểm, ngươi làm sao không cùng ta luận hảo hữu? Bây giờ muốn lên bầu bĩu quan hệ. Đã chậm. Từ Giác cười lạnh một tiếng, dứt khoát nghiêng đầu sang một bên không nhìn tới hắn. Tiểu lão đầu, ta lại cuối cùng hỏi một lần, ngươi đập là không đập? Ngươi nghĩ như vậy muốn, tặng cho ngươi chính là. Từ Giác hời hợt nói ra, a đúng rồi, ta vừa rồi vừa cẩn thận đến, trên thân không phải 350,000, là 340,000 coi như muốn đập vậy đập không được nữa, thật sự là đáng tiếc nha, ngươi đang đùa ta đúng hay không? Ngươi dám đùa người ta? Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Đường Hâm lúc này mới hậu chi hậu giác, vậy mà tiến vào hắn cái bẫy. Hắn răng hàm khanh khách rung động, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Từ Giác. Từ Giác khinh thường cười nhạo nói, ha ha, ngươi hay là trước lo lắng cho mình có thể hay không còn sống rời đi phòng đấu giá đi. Lời này như là một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Đường Hâm trái tim. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, phòng đấu giá chính là bắt buộc thế lực đỉnh cấp tụ tiên các đưa ra. Mỗi lần cỡ lớn hội đấu giá, không phải hóa thần cảnh các chủ tự mình toa chấn, chí ít vậy có mấy vị nguyên anh cảnh đến đây giữ gìn trật tự. Huống chi tụ tiên các hàng năm phải hướng trên phụ thành chủ giao không ít tiền thuế, phụ thành chủ cũng sẽ ra người hiệp trợ thanh lý người náo sự, giữ gìn hội trưởng quy củ. Nếu là mình giao không ra linh hạch, hắn Đường Hâm sợ là không chết cũng phải đào lớp ra. Huống chi hắn hay là ma đạo tu sĩ thân phận, một khi bại lộ, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tại Tây Bà La Châu Bắc Vực, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc thị phi, cũng là không quan trọng chính ma phân chia. Có thể ngươi như chạm đại thế lực rủi ro, cái này ma đạo thân phận liền sẽ biến thành lấy mạng móc. Nghĩ tới đây, Đường Hâm sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Hai người đối thoại cũng không phải là truyền âm, tự nhiên cũng rơi vào người hữu tâm trong tai. Trên đài nữ chủ trì thu đến ra hiệu, vậy không còn hỏi thăm, trực tiếp gõ truy. 340.000 linh thạch hạ phẩm, lần thứ nhất. 340.000 linh thạch hạ phẩm, lần thứ hai. 340.000 linh thạch hạ phẩm, thành giao. Chúc mừng vị khách quý này đập đến không thanh máu hoàng dây leo. Theo cuối cùng một tiếng truy vang rơi xuống, giao dịch hết thảy đều kết thúc. Một chùm sáng tỏ tụ ánh sáng từ mái vòm rơi xuống, tinh chuẩn đánh tới Đường Hâm tấm kia tái nhợt mặt chữ quốc bên trên. Chương 644, Bá đạo tụ tiên các. Chương 644, Bá đạo tụ tiên các. Không thanh huyết hoàng đẳng như là một thanh lấy mạng móc, tại lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới, chậm rãi bay tới Đường Hâm trước người. Tinh hồng sợi đằng tại dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị quang trạch. Nếu là ngày trước, Đường Hâm đối loại này huyết sắc nhất định yêu thích đến cực điểm. Nhưng hôm nay, hắn vậy rốt cục chân chính trải nghiệm cái gì là huyết tinh khủng bố. Giữa sân lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Đường Hâm trên thân, chờ lấy nhìn hắn lấy ra linh thạch hoàn thành giao dịch. Đường Hâm trống rỗng trong mắt rốt cục trở lại một tia sát thái, đột nhiên quay người nhìn về phía Xích Luyện. Câu khẩn nói, "Xích Luyện, giúp ta một chút. Lần này ngươi giúp ta, ngày sau ta mặc cho ngươi phân công." Xích Luyện hung hăng cắn răng, trong lòng hận hắn lúc trước hồ nháo không tranh, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng gặp hắn trước mặt mọi người xấu mặt thậm chí mất mạng. Không có lại nhiều do dự, cấp tốc đưa tới một cái linh chữ túi, nơi này chỉ có 7 khối linh thạch thượng phẩm, chuyển đổi thành linh thạch hạ phẩm là 70.000, còn lại ta vậy thương mà không giúp được gì cái này, này làm sao xử lý? Đường Hâm tiếp nhận linh chữ túi, 70.000 linh thạch hạ phẩm, vừa đủ một nửa, còn kém 170.000 đâu. Thời gian ngắn này, để hắn từ nơi nào làm ra? Trang diện một lần lâm vào giằng co, ước chừng thời gian một chén trà công phu, sàn bán đấu giá mái vòm đột nhiên nổi lên điểm điểm tinh quang. Chói mắt tia sáng, dọc theo tinh quang cấp tốc vẽ thành một tấm phức tạp tinh đồ. Mà lúc trước cái kia đạo đánh vào Đường Hâm trên người trùng sáng, chính là tinh trận này điểm cuối cùng chỗ bắn xuống. Hắn lập tức cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên thân, xương cốt phát ra kéo kẹt âm thanh. Dưới chân một uy, liền toàn thân khí huyết đều bị cỗ uy áp này ngưng trệ, không thể động đậy. Các hạ hẳn là không bỏ ra nổi cái này 340.000 linh thạch hạ phẩm. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ mái vòm truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo thân mang tụ tiên các phục sức thân ảnh đã lơ lửng mà đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Trên người bọn họ vầng sáng theo tinh trận cùng tần suất lấp lóe, hiển nhiên là trận pháp này đối bọn hắn có cực lớn giá trị. Ai tiểu thư ngươi nhìn, ta nói hắn ngu xuẩn ngươi còn không tin, lần này tin chưa? Lầu hai trong nhà gian, Vương quản sự chậm rãi đứng dậy, đưa tay xốc lên trước người lộ mỏng, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Hiên Viên Mộng hoàn toàn chính xác có chút im lặng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lại thực sự có người dám ở tụ tiên các trên đấu giá hội trước mặt mọi người gây hấn, không có linh thạch còn dám lung tung đấu giá. Gặp được loại sự tình này, người của phủ thành chủ nếu ở đây, liền có nghĩa vụ hiệp trợ tụ bảo các duy trì trật tự. Dù là chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, Vương quản sự cũng phải hiện thân trợ trợ chẳng tử. Tính cả Vương quản sự, giờ phút này đã có 4 tên nguyên anh cảnh cường giả, mắt lom lom nhìn chằm chằm Đường Hâm. Phàm là hắn dám nói một cái không bỏ ra nổi sau một khắc, những người này sợ là liền muốn thống hạ sát thủ, lấy chấn nhiếp mặt khác đạo trích. Chư vị chậm đã, Đường Hâm khó khăn mở miệng, ta trước khi đi vội vàng, sai mang theo linh chữ túi, xin cho ta đến chỗ ở mang tới các hạ chỉ cần nói cho chúng ta biết, bây giờ có thể không xuất ra 340.000 linh thạch hạ phẩm liền có thể, cái khác không cần nhiều lời. Người cầm đầu lạnh giọng đánh gãy, mang sai linh chữ túi. Loại này sức xẻo lấy cớ, sợ là 3 tuổi hài đồng cũng sẽ không tin tưởng. Ta Đường Hâm bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu khỏa khỏa nhỏ xuống. Với anh, tinh trận uy áp đống nhiên tăng thêm, Đường Hâm hai chân trong nháy mắt lâm vào cứng rắn mặt đất nửa thước có thừa, thân thể đã bị ép tới còn xuống như cung, hô hấp dồn dập. Xích Luyện thấy thế vội vàng đứng dậy, vội vàng thần cầu, Từ Giã, giúp hắn một chút, coi như ta Xích Luyện thiếu nhân tình của ngươi, ngày sau ta định gấp bội hoàn lại. Từ Giã lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Một mã là một mã, hắn nếu muốn tính toán ta, liền phải tiếp nhận nên có hậu quả. Ta Từ Giã cũng không phải cái gì làm hảo nhân, mạo phạm ta, tùy tiện bồi câu không phải, liền có thể không sao. Coi như ta cầu ngươi, xem ở tình cảm của ta ngược lên không được. Xích Luyện cắn môi, buông xuống kiêu ngạo. Giữa ngươi và ta sao là thể diện? Từ Giã lông mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nếu không có tư đồ tiền bối phân phó, giờ phút này sợ ngươi hai ta người, chỉ có một người có thể còn sống đứng ở đây đi. Xích Luyện trong nháy mắt tiến lặng, ngây người tại nguyên chỗ. Bởi vì lúc trước Ti Đồ Yên phụ thân lúc thân cận, để nàng đối Từ Giã có một loại tự nhiên tín nhiệm cảm giác. Thêm nữa lại là Từ Giã trợ Ti Đồ Yên miễn trừ âm thể bị hủy hạ tràng, xem như nàng huyết âm thần giáo ân nhân. Mà thần nữ phục sinh lại cần Từ Giã hỗ trợ cô động anh thể, nàng sớm đã trong tiềm thức, đem Từ Giã coi là thế gian này chỉ có người một nhà. Cái này khiến nàng loại này phiêu đã mấy trăm năm cơ khổ nữ tử, khó tránh khỏi sinh ra một tia đã lâu lòng cảm mến. Nhưng hôm nay, Từ Dã một câu liền đưa nàng triệt để đánh thức. Hai người nhiều nhất bất quá là bởi vì Ti Đồ Yên mà sinh ra quan hệ hợp tác thôi, căn bản chưa nói tới cái gì thể diện. Nàng vậy rõ ràng, Từ Dã thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, nếu không có vụ trộm chạy đến cái này Tây Châu chi địa, vừa lại không cần nàng một cái ma nữ đến thủ hộ. Nàng không cách nào trách cứ Từ Dã lạnh nhạt, dù sao Đường Hâm lúc trước đích thật là cố ý khiêu khích làm khó dễ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Đường Hâm mệnh tang tại đây. Xích Luyện môi dưới cắn ra huyết châu, cau mày, không biết như thế nào cho phải. Làm phiền chư vị quý khách tản ra chút. Tổ tiên các nguyên anh lão giả trầm giọng quát, đối đãi chúng ta chu sát cái này phá hư quy của người, hội đấu giá lập tức tiếp tục, không biết chậm trễ chư vị quá lâu. Vừa mới nói xong, trung quanh các tu sĩ nhao nhao đứng dậy hướng nơi xa tối lui, sợ bị tác động đến. Chỉ chốc lát sau, Đường Hâm trung quanh khu vực này cũng chỉ còn lại có ngồi yên bất động Từ Dã, một mặt lo lắng Xích Luyện, cùng cắn răng đau khổ trèo chống Đường Hâm. Lão giả dẫn đầu ánh mắt đảo qua Từ Dã cùng Xích Luyện, ngựa khí băng lãnh, hai vị, ta mặc kệ các ngươi cùng người này ra sao quan hệ, còn xin nhanh chóng tối lui, miễn cho thương tới vô tội. Như hai vị muốn ra tay ngăn cản, như vậy liền bị coi là đồng đảng, đến lúc đó cùng nhau chu sát. Lời này nói đến bá đạo lại quyết tuyệt, đã là cảnh cáo, cũng là tối hậu thư. Từ Dã cùng Xích Luyện vẫn không có động tĩnh, Xích Luyện là không muốn từ bỏ, Từ Dã thì tại trong lòng tính toán rất nhanh. Bản ý chỉ là muốn trêu đùa Đường Hâm một phen, để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, ghi nhớ thật lâu, chưa từng nghĩ lại nháo đến muốn làm trận chu sát tình trạng. Cần phải hắn xuất ra mười mấy vạn linh thạch, ba cái này đối với mình không có thiện ý ma tu, Từ Dã khẳng định là không nguyện ý. Suy nghĩ một lát, thần thức chìm vào thức hải, đi vào liền thẳng đến Ti Đồ Yên. Tiền bối, các ngươi ma đạo ta ma đạo có thể có loại kia có thể nô dịch người khác, làm cho đối phương không cách nào phản bội thủ đoạn. Từ Dã đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ti Đồ Yên nhíu mày nhìn xem hắn, trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy ý cười, tiểu tử này lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Nếu không có Từ Dã tận lực buông ra cảm giác, trong thức hải là không nhìn thấy ngoại giới phát sinh hết thảy, nàng tự nhiên không rõ ràng phía ngoài biến cố. Ti Đồ Yên trêu ghẹo nói, ngươi muốn nô dịch Xích Luyện. Chương 645, loạn hồn chú chương 645, loạn hồn chú tiền bối đừng hiểu lầm, không phải Xích Luyện. Từ Dã vội vàng khoát tay giải thích, còn có cái ma đạo tu sĩ bây giờ hãm sâu hiểm địa, cần ta xuất thủ tương trợ mới có thể sống sót. Nhưng chúng ta người của ma đạo từ trước đến nay vô tình vô nghĩa, ta sợ lần này giúp hắn, ngày sau hắn trở mặt không nhận, còn bị cắn ngược lại một cái. Ta không thể làm thâm hụt tiền mua bán không phải, nhất định phải có thủ đoạn khống chế hắn, để hắn không dám phản loạn. Ti Đồ Yên túi đầu suy tư một lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không dằn nổi Từ Dã. Hắn đã gấp đến độ thẳng xoa tay, ánh mắt liên tiếp liếc về phía ngoại giới phương hướng. Chậm một chút nữa, sợ là cái kia mặt chữ quốc liền muốn gánh không được tình trận uy áp, bị tại chỗ chu sát. Tiền bối, nghĩ đến biện pháp sao? Người này ra sao cảnh giới? Ti Đồ Yên hỏi. Nguyên Anh cảnh, cùng Xích Luyện không kém bao nhiêu đâu. Vậy cái này cũng có chút khó làm. Ti Đồ Yên có chút nhíu mày, giải thích nói, ma đạo thường dùng loạn hồn chú, cần đối phương triệt để rộng mở thần thức, chủ động để cho ngươi thần thức ấn ký dung nhập trong đó mới có thể gieo xuống. Có thể ngươi bây giờ lực lượng thần hồn, sợ là khó mà hoắc loạn một cái Nguyên Anh tu sĩ thần hồn. Cưỡng ép hành động cuối cùng ngược lại sẽ lọt vào phản vệ, làm bị thương chính ngươi. Từ Dã nghe vậy xì hơi, khoát tay áo. Ai, thôi thôi, chết thì chết đi, cũng coi là mạng hắn lý phải là có kiếp này, chết không được người khác. Lại qua một hồi, Ti Đồ Yên lại nói ngươi nếu thật muốn cứu hắn, cũng là không phải là không có biện pháp. Nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Ta có thể tạm thời phụ thân, bằng vào ta lực lượng thần hồn thay ngươi gieo xuống loạn hồn chú. Phàm là hắn sau này đối ngươi có dị tâm, có thể là dám vi phạm hứa hẹn, ta liền có thể trước tiên phát giác, trực tiếp dẫn bạo chú ấn thay ngươi hủy thần thức của hắn. Từ Dã con mắt trong nháy mắt sáng lên, còn có loại thao tác này. Hắn lập tức mừng tít mắt, cứ quyết định như vậy đi. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Vội vàng chắp tay thi lễ, vừa dứt lời liền thối lui ra khỏi thức hải, lưu lại Ti Đồ Yên tại nguyên chỗ thất vọng mất mát. Nàng đây vốn là cực âm chi khí ngưng kết thành âm thể tàn hồn, vốn cũng không có hoàn chỉnh lực lượng thần hồn. Những năm này tại Từ Dã thức hải bên trong mượn nhờ dương cương chi khí khổ tu, mới thật không dễ dàng ngưng luyện ra tia này tinh thuần thần hồn. Bây giờ lại muốn vì bang gia hỏa này gieo xuống chú ấn hao phí hơn phân nửa, tương đương mấy năm này khổ tu toàn bộ hồn phí. Thế nhưng là những ngày bỏ ra, Từ Dã cũng không hiểu rõ tình hình, mà Ti Đồ Yên tự nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng tranh công. Lao đầu cứu cứu ta. Đường Hâm tại tinh trận uy áp bên dưới đau đến không muốn sống, thân thể đã sớm bị ép tới vặn vẹo biến hình. Không nhìn kỹ đều nhìn không ra nhân loại hình dáng. Điều kiện ngươi cứ việc nói đỏ Xích Luyện có thể làm chứng, ta Đường Hâm tuyệt không nuốt lời. Từ Dã, cầu ngươi mau cứu hắn. Xích Luyện vậy đi theo mở miệng, ta đến bảo đảm, hắn nếu là ngày sau vi phạm hứa hẹn, ta Xích Luyện nguyện lấy thân cùng nhau thưởng, mặc cho ngươi xử trí. Từ Dã mới từ thức hải rời khỏi, nghe vậy thản nhiên nhìn Đường Hâm một chút, cảm thấy thời cơ đã đến, chậm thêm sợ là liền sẽ thân thể sợ là liền sẽ lưu lại hậu hoạn. Ngẩng đầu hướng phía trên lơ lửng mấy vị nguyên anh cường giả chắp tay, chư vị, cái này 340.000 linh thạch hạ phẩm ta có thể thay hắn ra. Bất quá có chút điều kiện cần cùng hắn thương nghị, có thể thư thả trong chốc lát. Phía trên mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cầm đầu tụ bảo các lão giả trầm ngâm một lát, dù sao ai cũng không muốn tốt hội đấu giá thấy máu, người đã chết linh thạch coi như không thu được. Đã có người nguyện ý ra mặt thay mặt giao, huống chi một bút này mua bán tụ bảo các đã kiếm được đầy bồn đầy bát, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Như vậy rất tốt, lão giả gật đầu đáp ứng, bất quá chớ có chậm trễ mặt khác tân khách thời gian, các ngươi đến lầu 2 tự hành thương nghị đi. Nói đi hắn phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng nhu hòa đem ba người nhẹ nhàng nâng lên, đưa đến tầng 2 trong một nhã gian. Mà phía trên tinh trận bắn xuống chùm sáng vậy như bóng với hình, đem toàn bộ nhã gian bao phủ trong đó. Phòng đấu giá ồn ào náo động rất nhanh khôi phục, hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Thời khắc này trong nhã gian, Đường Hâm co quắp nằm nhồi trên bàn, từng ngụm thở hổn hển. Một bên thống khổ vặn bẹo thân thể, một bên điều động linh lực đem sai chỗ xương cốt nhào nhào quý vị, cùng cục rung động. Mẹ nó, nếu không phải phá trận pháp này áp chế, liền mấy cái này mà thằng bành. Xích Luyện nghe được nổi trận lôi đình, một tay lấy đầu của hắn đặt tại mặt bàn bên trên. Lực đạo chi đại, chấn động đến trên bàn linh trà đều vung đến khắp nơi đều là. Nhặt về một cái mạng liền nên may mắn. Cho ta quản tốt cái miệng thúi của ngươi. Nàng nổi giận nói. Nửa ngày, gặp Đường Hâm không có lại phản kháng, chỉ là kêu rên lấy thở, lúc này mới hậm hực mà đưa tay thu hồi. Ai ngờ Đường Hâm vừa chậm quá mức, không ngờ đối với Xích Luyện thâm tình chậm rãi thì thầm, người ấy phủ định hung ác, giận bên trong giấu sâu yêu. Lòng bàn tay mùa đông lửa, ấm ta 10 năm lạnh. Thật mẹ hắn tâm đại. Từ giác trận mắt hốt mồm, xem như hoàn toàn phục cái này mặt chữ Điền Nam. Bành. Đường Hâm đầu lần nữa bị Xích Luyện hung hăng đặt tại mặt bàn bên trên. Ngươi bây giờ còn không có triệt để thoát ly hiểm cảnh đâu. Nếu là điều kiện không thể đồng ý, ngươi vẫn như cũ đi không ra phòng đấu giá này. Xích Luyện nghiêm nghị quát lớn, tức giận đến nàng thanh âm đều có chút phát run. Đường Hâm một cái giật mình, thu hồi trêu chọc chi. Hâm hực xoa bị nện xẹp cái mũi, nhìn về phía Từ Dã, thần sắc cuối cùng nghiêm chỉnh chút. Lao đầu, ngươi trước thay ta đem linh thạch giao bên trên, trong vòng 10 ngày, ta nhất định đủ số trả về, một phần không thiếu. Hắn vô bộ ngực cam đoan, nếu có vi phạm, liền để đời ta sẽ không còn được gặp lại ta người ấy. Từ Dã nghe vậy sắc mặt phát lạnh. Lao tử phí hết thời gian lâu như vậy, ngươi liền muốn nhẹ nhàng như vậy mà đem ta đuổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Đường Hâm cười nạo một tiếng, Đường lao đệ thật sự là thành ý 10 phần a. Theo ta thấy, ngươi hay là chết ở chỗ này tương đối phù hợp, lão hủ cũng không rảnh rỗi cùng ngươi hao tổn, gặp lại. Nói đi, quay người liền hướng bên ngoài đi, lại bị Xích Luyện vội vàng đưa tay ngăn lại. Nàng nhìn trước mắt cái này khó chơi Đường Hâm, tức giận đến hàm răng đều ngứa, hận không thể lại cho hắn bại quyền. Đường Hâm cái tên vương bát đản ngươi, như lại như vậy không đứng đắn, cũng đừng trách ta tuyệt tình. Ngươi yêu chết yêu sống, lao nương vậy mặc kệ. Xích Luyện căm tức nhìn Đường Hâm, quẳng xuống ngoan thoại. Lập tức vội vàng quay người, đối với Từ Dã ôn nhu an ủi, Từ Dã, ngươi bất giận, chớ cùng hắn chấp nhận. Điều kiện ngươi cứ việc nói, yên tâm, ta tuyệt không khinh suất tha thứ hắn. Đường Hâm vậy ý thức được chính mình quá qua loa bây giờ mua mệnh tiền liền nắm ở trong tay đối phương, hắn lại không dám động thủ ăn cướp trắng trợn. Một khi xuất thủ chắc chắn sẽ lọt vào trận pháp trấn áp, đến lúc đó càng là một con đường chết. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng một trận đau lòng. Dĩ vãng đều là hắn hút máu của người khác, bây giờ muốn để hắn cắt thịt lấy máu, quả thực có chút khó thích ứng.